Chương 60, bảo vệ khoa lại lập công cực khổ, 1/2, chương 60, bảo vệ khoa lại lập công cực khổ, 1/2, ghé vào trên bàn công tác, vuốt vuốt hơi tê tê cánh tay. Nhìn thoáng qua thời gian, đi qua 2 giờ, lập tức 12 giờ. Nhìn hai bên một chút, trong văn phòng ngoại trừ hắn không có những người khác, Vương Đại Bằng đây là còn chưa có trở lại. Kỳ quái, Trần Tuyết Như đều cầm xuống, thế nào tình báo 2 còn chưa hoàn thành? Hẳn là có chút đầu đuôi không có xử lý, Liêu Vĩnh Thành phía sau người. Vẫn là ba cái kia tiểu lưu manh phía sau người. Mặc kệ nó, đi ăn cơm. Xuất ra hộp cơm, chậm rãi hướng về nhà ăn mà đi. Trên đường, thấy được đội vàng trở về Vương Đại Bằng bọn người, gật đầu ra hiệu sau chờ đợi một hồi, theo sau một đoàn người đi hướng nhà ăn. Hôm nay hỏa ăn không tệ, bánh bao chay, củ cải hầm thịt dê. Có lẽ là nhà máy quyết trương tiền lãi, vẫn là cái khác cái gì, bụng thật có phúc. Hôm nay hương vị coi như không tệ. Hy vọng sau này đều là dạng này hỏa ăn. Cái này cũng không quá hiện thực, nhiều lắm là mấy ngày nay, qua mấy ngày lại biết khôi phục bình thường. Hiện nay, quốc gia một mảnh tốt đẹp. Mấy năm này xem như mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú, thật to hóa giải quốc gia khó khăn, bách tính trên mặt cũng đều có hưởng lợi. Nhưng Triệu Quang Minh biết, sang năm bắt đầu, cực khổ thời gian liền muốn tiến đến. Thiên hai, lão đại ca bức bách cùng uy hiếp, lão Mỹ bên kia phong tỏa cùng cảnh giác, còn có tự cao tự đại A Tam. Quốc gia đại sự, quan hệ đến mỗi người, hắn tự nhiên cũng ở trong đó. Thế nhưng là ta có thể làm cái gì đâu? Lão đại ca cùng lão Mỹ bên kia không xen tay vào được. Tự nhiên thời tiết càng là không có chỗ xuống tay. A Tam, giống như không cần đến hắn, nếu như không phải thời cơ không đúng, A Tam có thể bị diệt quốc. Vẫn là sở trường máy móc chế tạo, từng bước một tới. Xe đạp là bước đầu tiên chờ đến thuần thục, bồi dưỡng đầy đủ công nhân, liền thế bên trên xe gắn máy. Về sau ô tô máy bay cái gì cũng sẽ có. Ngày mùng ngày 4 tháng 4 sáng sớm, buổi sáng 6 điểm cả. Tuyết Như tơ lụa trang bên trong, 30 tên cường tráng chiến sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng, võ trang đầy đủ chờ đợi. Lầu 2, Triệu Quang Minh đem Trần Tuyết Như giới thiệu cho Ngô Lỗi. Tuyết Như, đây là ta Ngô Lỗi đại ca, trước tiên là cha ta cảnh vệ biên, sau đó chuyển nghề đi cán thép nhà máy làm bảo vệ khoa khoa trưởng. Ngô ca ngươi tốt, ta là Trần Tuyết Như. Nhìn trước mắt ngăn nắp xinh đẹp cách ăn mặc tân triều Trần Tuyết Như, Ngô Lỗi gật gật đầu. Chắc không được có thể để cho Triệu Quang Minh tiểu tử này cầm xuống, quả nhiên là để mắt. Đừng nói không nói, có một chút, hai người các ngươi cùng một chỗ đi, nhưng là đừng lộ ra, mặt khác kết hôn kia là không có khả năng. Đừng có gấp mở miệng, ta đây là vì tốt cho ngươi. Quang Minh thân phận bối cảnh không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi tất cả tin tức ta đều điều tra một lần, may mắn không có cái gì vấn đề, không phải ngươi cũng sẽ không an nhiên ở nơi này. Sắc mặt hơi trắng bệnh, Trần Tuyết Như có chút không dám đối mặt Ngô Lỗi, thật sự là quá dọa người. Ngô ca, đừng dọa nàng, hay là chuẩn bị một chút, ta thế nhưng là cho ngươi đưa công lao tới. Ừ, không có nhiều lời, Ngô Lỗi trực tiếp xuống lầu. Hôm nay tới, không phải cái khác, tự nhiên là vì tơ lụa trang phía sau những cái kia lũ gián điệp. Mặc dù không biết Triệu Quang Minh từ đâu tới tình báo, nhưng Ngô Lỗi biết, những cái kia phá hư quốc gia ra hỏa, một cái cũng không thể buông tha. Thật là dọa người. Ngươi bối cảnh đều là cái gì, có thể nói một chút sao? Ngô Lỗi sau khi đi, Trần Tuyết Như cẩn thận đi vào Triệu Quang Minh bên người. Đương nhiên có thể a, cũng không phải cái gì bí mật. Cha ta tại Tứ Cựu thành hậu cần bộ công việc, chính sự cấp. Mẹ ta tại Phụ Liên công việc, Phụ Liên phó chủ tịch, phó bộ cấp. Ta có cái tam ca, Tứ Cựu thành bộ tư lệnh, quân hàm thiếu tướng. Ta có cái cháu trai, phó bộ cấp. Theo Triệu Quang Minh mở miệng, rất nhanh Trần Tuyết Như liền buông tay, ngăn chặn Triệu Quang Minh miệng. Nàng không muốn nghe, lại nghe xuống dưới, nàng sợ hãi. Đừng lo lắng, có ta đây. Ừm. Vậy ngươi buổi tối tới tìm ta? Có thể a. Cái kia Tần Hoài Như đâu? Cùng Trần Tuyết Như hàn huyên một hồi lâu, Ngô Lỗi lần nữa lên lầu. Phía sau người đến, đoán chừng là theo dõi. Quả nhiên có vấn đề, ngươi bên này chuẩn bị bình thường kinh doanh, chúng ta những người này trốn ở lầu 2. Được rồi, Tuyết Như, khai trương kinh doanh. Được. Tơ lụa trang chính thường khai trương. Không tiến vào lầu 2, căn bản là không có cách phát hiện nơi này ẩn giấu đi hơn 30 võ trang đầy đủ chiến sĩ. Không riêng gì tơ lụa trang có người, bên ngoài những vị trí khác cũng có bảo vệ khoa chiến sĩ. Toàn bộ cộng lại trọn vẹn trăm người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt đường bên trên tất cả như trước. Chính là tơ lụa trang phía sau, người chậm rãi nhiều hơn bắt đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Có người tại chuyên môn tính toán, tính cả buổi sáng theo dõi người, tổng cộng 19 người. Nhân số không ít. Đây là một bọn cá lớn. Hương phấn trong lòng, Ngô Lỗi hoạt động hai tay, kiểm tra vũ khí. Đều chuẩn bị kỹ càng, 10 điểm 15 phân, cũng chính là 10 phút sau độc thủ. Vọt thẳng đi vào, có nghi vấn, nổ súng. Nghe, là điện đài tín hiệu. Lập tức độc thủ. Lúc đầu kế hoạch 10 phút sau động thủ, nhưng là điện đài tín hiệu xuất hiện, để Ngô Lỗi biến sắc trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Không được núp đích. Giơ tay lên. Bên trên, đột nhiên tập kích dưới, chính chờ đợi phát tin lũ gián điệp, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, cũng không kịp phản ứng, liền bị các chiến sĩ cùng nhau tiến lên. Chờ muốn phản ứng, cũng trễ. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, khuyết thiếu rèn luyện, để không ít gián điệp thân thủ giảm mạnh. Chớ nói chi là nơi này đã trùng điệp vây quanh, căn bản chạy không thoát. Báo cáo, điện đài đã quan bế, đây là bọn hắn muốn phát tin tức. Mở ra trang giấy xem xét, phía trên liên là người, chính là đảo Hoàng Kỳ binh bên kia. Mang đi, nghiêm tra chung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào gấp chết. Cho ta đảo sâu 3 thước. Tất cả mọi thứ đều mang về. Thu hoạch tràn đầy. Có điện đài, có phát tin tức, còn có số lượng lớn tài chính vật tư. Lần này, kiếm lợi lớn. Điện đài cùng nhân viên, kia là muốn lên giao, mà tài chính vật tư liền thế có thể lưu lại một nửa, khen thưởng công thần còn lại một nửa mới có thể nộp lên. Tình báo 3 hoàn thành, kết toán hoàn tất. Tình báo 3, ngày mùng ngày 4 tháng 4 buổi sáng, Tuyết Như Tơ lụi trang phía sau phòng ốc, lũ gián điệp tụ lại, thương nghị tiếp xuống thế nào hành động, đoạn thời gian gần nhất tổn thất nghiêm trọng, thỉnh cầu bổ sung nhân viên cùng tài chính đinh. Tình báo 3 kết toán, điểm tích lũy 30 điểm, thu hoạch được gián điệp giấu kín tài chính điểm vị trí cùng bộ phận tin tức. Xong một cái, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Gián điệp giấu kín tiền bạc địa điểm. Ấn mở vị trí, một cái giả lập địa đồ xuất hiện. Xoa xoa cái cằm, khoảng cách hơi có chút xa. Cái này đều nhanh ra khỏi thành. Cưới xe đạp đều muốn hơn một giờ. Thẳng tắc khoảng cách không cần như vậy lâu, nhưng là muốn đường vòng. Tự hỏi lộ tuyến, Triệu Quang Minh quyết định đi xem một chút. Muốn làm liền làm, từ Ngô Lỗi trong tay muốn tới một cái xe đạp, đi trước cán thép nhà máy. Đến khoa kỹ thuật báo cái đến, theo sau bàn giao bông đại bằng một tiếng, nói mình đi thư viện tìm tư liệu, theo sau liền cưới xe đạp, hướng về mục đích mà đi. Chương 61, thu hoạch khổng lồ, 1/3, chương 61, thu hoạch khổng lồ, 1/3, xe đạp phát ra rất nhỏ tiếng vang, cái này khiến Triệu Quang Minh hơi có chút khó chịu. Bảo vệ khoa xe, cưới bắt đầu chính là không có xe mới tốt, nên hảo hảo bảo dưỡng. Trong lòng suy tư, đã đến mục đích. Đây là một mảnh nhà trệt, ở vào thành Bắc biên giới. Cùng Triệu Quang Minh chỗ ở tứ hợp viện so sánh, càng thêm cũ nát, cũng không có quy luật có thể nói. Không ít phòng ốc đều là tư nhân làm trái xây, cũng chính là ở vào biên giới thành thị, hai năm này tạm thời không ai quản. Thuận địa đồ chỉ dẫn, đẩy xe đạp, cẩn thận đi tại dơ giấy bẩn thỉu trong ngõ nhỏ. Hắn đến, có chút để người chú ý, nhưng khi nhìn thấy trên người đồ lao động, không ít người đều đã mất đi hứng thú. Rất nhanh, Triệu Quang Minh dừng bước lại. Hắn cách mục đích còn có 30 mét, ngay tại phía trước ngõ nhỏ vị trí trung tâm. Trước không nóng nảy tiến vào, bốn phía quan sát một chút, chuyển tâm vài vòng, xác định không ai theo dõi, lúc này mới dựa theo tình báo chỗ bày ra tìm tới chìa khóa, theo sau mở cửa phòng tiến vào. Mặt đất bụi đất không ít, rất rõ ràng tối thiểu nửa năm trở lên không người đến. Chờ đến địa phương, tình báo phát sinh biến hóa, tài chính giấu kín điểm tin tức đổi mới. Vốn là đầu chọc gián điệp tài chính giấu kín điểm, nhưng là bởi vì người biết chuyện ngoài ý muốn tử vong, lũ gián điệp đã mất đi hơn phân nửa tài chính. Nửa năm sau, bởi vì tổn thất nặng nề, lúc này mới tụ tập tại tơ lụa trang phía sau thương thảo nhìn xem tin tức đổi mới. Triệu Quang Minh mừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng vui vẻ. Không ai biết, kia chính là ta. Đem cửa cái chốt đóng lại, phòng ngừa có người tìm đến. Triệu Quang Minh dựa theo địa đồ tin tức nhắc nhở, bắt đầu vơ vét. Tốt ra hỏa, đồ vật không ít đâu. Dòng dã ba cái dương bị tìm ra, trong đó một cái tương đối chìm, mặt khác hai cái tương đối nhẹ. Cẩn thận mở ra trong đó một cái, vừa mở ra, tiến vào tầm mắt chính là đồng bạc. Một cái dương đồng bạc. Không, ngoại trừ đồng bạc bên ngoài, còn có vàng. Thô sơ giản lược đến một chút, đồng bạc tại chừng 2000, vàng, cây vàng 100 cây, vàng 50 cái. Như thế nhiều, gần 20 cân vàng. Cây vàng một cây 31 khắc, vàng là 312 khắc. 31 100 312 50 18700 khắc. Hiện tại vàng giá cả không rõ ràng, nhưng là thập niên 60 mặt tựa như là một khắc 8 khối tiền tả hữu. Những ngày vàng, cho dù có tạp chất, một khắc 4 khối tiền cũng là có thể a. Chíu nặng, vàng nóng, dùng cắn răng một cái, rõ ràng dấu răng xuất hiện. Là chân kim. Nụ cười trên mặt rốt cuộc gáp chế không nổi, nhưng rất nhanh cũng liền biến mất. Không thể hoa, thứ này chỉ có thể chợ đen giao dịch hoặc là đi ngân hàng hối đoái. Đặt vào đi, giữ lại sau này lại dùng. Nhìn xem mặt khác hai dương. Mở ra chiếc thứ hai cái dương, đồ vật bên trong để Triệu Quang Minh vui vẻ. 10 nguyên 10 tệ đen to, bị đánh trói tốt, bày ra tại ngoài cùng bên trái nhất. 5 nguyên cũng có, còn có 2 nguyên 1 nguyên. Không riêng gì những này, liền ngay cả một chút đã không thường dùng tiền mặt, bên trong đều có. Một dương lớn tử, kiểm kê có chút tốn sức, dứt khoát không điểm rồi. Tối thiểu mấy vạn khối là có. Đầy đủ dùng thời gian rất lâu, không xài được, giữ lại, liền xem như cất giữ. Lại nhìn một chút cuối cùng nhất một cái có cái gì đồ vật. Người thứ ba cái dương bị mở ra, bên trong có một ít văn kiện, có một ít giải rác biên lai cái gì. Xuất ra một chút nhìn xem, theo sau lắc đầu. Đều là một chút đồ vô dụng, văn kiện là 49 năm trước đó đầu chọc bên kia phát xuống chỉ lệnh cái gì. Biên lai thì là những năm này tốn hao, hẳn là làm giả sổ sách dùng. Ba cái dương bên trong, một trong đó vô dụng, trực tiếp ném ở bên này được rồi. Mặt khác hai cái, phải nghĩ biện pháp sách về đi. Tìm một vòng, tìm được dây gai, thử một chút, không có vấn đề. Vừa muốn đem cái dương đặt ở xe tòa phía sau, Triệu Quang Minh bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta đây là choáng văng sao? Đem tiền mặt nhét một chút, hẳn là chứa nổi. Cứ như vậy, hai cái trong dương đồ vật hợp nhất, rất nhanh liền cột chắc. May mắn đồ vật cộng lại không nặng, cái dương cũng đầy đủ rắn chắc. Đinh, mua sắm thuốc tẩy một bình, tiêu phí điểm tích lũy một điểm. Mở ra cái bình, tại trong dương cùng bên ngoài đều xối bên trên, mình đi qua địa phương cũng không buông tha. Khoan hay nói, hệ thống thương thành thật thuận tiện. Theo phản ứng, một ô bọt khí xuất hiện, phá hư phía trên tất cả vết tích. Rất nhanh, nơi này liền không có Triệu Quang Minh vân tay cái gì. Lại đến người, trừ phi bậc hắc, không phải đừng nghĩ đem chuyện nơi đây cùng hắn liên hệ với nhau. Đóng gói rời đi, mang theo bao tay, cưới xe đạp, tăng thêm một cái giường, rất nhanh biến mất tại thành Bắc. Đợi đến Triệu Quang Minh sau khi đi, có người tiến vào phòng ở, chỉ là phát hiện hai cái vô dụng cái giường, còn như những văn kiện kia cùng biên lai cái gì, sớm đã bị thuốc tẩy phá hư, bị người xem như giấy lộn tuổi lắm dùng. Về đến nhà, đem cái giường cất kỹ, theo sau trở lại cán thép nhà máy, bắt đầu mỗi ngày công việc. Đi xe mới ở giữa nhìn xem tiến độ như thế nào, nhìn xem nhân viên huấn luyện, tại đi nhà kho nhìn xem Tần Hoài như cái gì. Giữa trưa, cùng ông đại bằng bọn người ở tại cùng nhau ăn cơm. Tổ trưởng trong tay có phiếu sao? Ông đại bằng thần bí hề hề hỏi đầy miệng. Có a, thế nào rồi? Ngươi muốn? Không phải ta muốn, mà là tổ trưởng muốn hay không? Ta muốn hắn làm cái gì? Ta có mấy tấm xe đạp phiếu còn không có mua đâu. Vậy quên đi. Không có hỏi, nhưng là Triệu Quang Minh nghĩ đến một chút chuyện. Bốn bộ tam chuyển một bang, giữ lại cũng là lãng phí. Nếu không mua, không thể đều mua, không phải không có địa phương thả. Mua cỗ xe đạp, mua cái radio, đồng hồ cũng không cần, hắn đã sớm có. Còn như máy may, hỏi một chút Tần Hoài Như nếu không, thôi được rồi, sau này rồi nói sau. Có lũ gián điệp cống hiến, Triệu Quang Minh trong tay lập tức rộng rãi vô cùng. Chỉ ít mấy bạn khối tiền mặt, muốn thế nào tiêu đến xong. Giống như căn bản xài không hết, cũng không có cái gì có thể mua a, có lẽ có thể đi cửa hàng nhìn xem. Bách hóa cáo, vẫn là đi Tây Đơn dạo chơi. Nhưng ta mua cái gì? Vừa nghĩ tới mua đồ, Triệu Quang Minh tự nhiên mở ra hệ thống thương thành. Nhìn lướt qua thương thành, bách hóa hoặc là Tây Đơn ý nghĩ lập tức không có. Muốn mua, cái này thời đại cũng không có. Được rồi, không đi. Có tiền cũng không biết thế nào hoa, ai. Thở dài, Triệu Quang Minh ăn cơm xong, đi hướng nhà kho vị trí. Bếp mặt trời tạm thời nhà kho. Đây là nhà kho tên, cũng là Tần Hoài Như đi làm địa phương. Nhà kho không lớn, so sánh với tài liệu khác nhà kho, rất nhỏ, cũng liền hơn 200 bình phương thôi. Lúc này trong kho hàng, Tần Hoài Như ngồi trên ghế nhìn xem cái gì, phía sau của nàng, một chút đã lắp ráp hoàn thành bếp mặt trời xuất hiện, từng dãy bày ra tại ưa tối địa phương. Tần Hoài Như công việc hàng ngày rất đơn giản. Buổi sáng tới kiểm lại một chút, sau đó ghi chép. Tầm 10 giờ sẽ có người tới nhập kho hoặc là đưa ra bếp mặt trời, những này đều muốn ghi chép tốt. Buổi chiều thì là không có chuyện gì, chủ yếu là phòng ngừa ánh mặt trời chiếu tại bếp mặt trời xảy ra tự đốt cái gì. Khu khu. Quang Minh, ngươi đã đến. Thả ra trong tay báo chí, Tần Hoài Như lộ ra một cái mê người nụ cười. Mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Rất tốt, chính là ngươi ban đêm không trở lại, ta có chút bận tâm. Ném ra ngoài một cái mị nhãn, Tần Hoài Như trong lòng có chút oán trách. Đối với cái kia Trần Tuyết Như, trong lòng rất là lo nghĩ. Nàng cùng Triệu Quang Minh ở giữa, quan hệ không phải rất ổn định, nàng có tự mình hiểu lấy. Nàng hiện tại tuổi trẻ xinh đẹp, thế nhưng là sau này đâu? Luôn có lao một ngày, cái này không an toàn. Bảo đảm nhất, vẫn là cho Triệu Quang Minh sinh con trai. Có đời sau, lúc này mới an toàn. Đừng, nơi này chính là nhà máy. Ta hỏa khí rất lớn, ngoan, nghe lời. Đem cái đệm buông xuống, quỳ gối phía trên, đúng, chính là như vậy. Chương 62, sóng ngầm phun trào, 1/2, chương 62, sóng ngầm phun trào, 1/2, khụ khụ khụ. Chỉ biết khi dễ ta. Đến xúc miệng. Đem tráng men chén đưa cho Tần Hoài Như, Triệu Quang Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hỏa khí rất lớn biểu lộ bao, Triệu Quang Minh cuối cùng làn đếm thử một chút. Rất mới lạ, sau này có thể đa đa đếm thử. Chợt nhìn đối phương một chút, Tần Hoài Như xúc miệng sau buông xuống chén nước, hoạt động bùn rùn ngón tay, xoa run lên miệng. Cuối tuần nghỉ đi cửa hàng, ngươi theo giúp ta đi. Cửa hàng? Cái nào? Nghe được đi dạo phố, Tần Hoài Như hứng thú. Vương phủ tỉnh ra sao? Vương phủ tỉnh, không có đi qua. Liền thế đi, cuối tuần này liền đi. Được. Hàn huyên một hồi, Tần Hoài Như đem Triệu Quang Minh đuổi đi. Tại tiếp tục chờ đợi, cũng không phải là cái gì tay đau miệng đau, nàng cũng không muốn bị người phát hiện. Cửa hàng sao? Một lần đều chưa từng đi. Vẫn là Quang Minh tốt. Nghĩ tới những thứ này năm, một mực tại tứ hợp viện cái kia nhỏ hẹp vị trí bên trong đi dạo, liền ngay cả về nhà đều không có mấy lần. Cùng nhà mẹ đẻ đều xa lạ. Có cơ hội, về thăm nhà một chút. Chỉ là trở về, thế nào nói sao? Trong lòng phiền muộn, Tần Hoài Như ngơ ngác ngồi trên ghế. Tứ Cửu thành võ trang bộ. Nô Lỗi từ xe dịp bên trên xuống tới, hắn lúc này, rất vui vẻ, mười phần vui vẻ. Lao Nô, tới. Lao Nô, ngươi nhưng là muốn mời khách. Các ngươi cán thép nhà máy bảo vệ khoa lại là công. Nói là ngươi Lão Nô vận khí tốt, vẫn là thế nào, trong khoảng thời gian này đều mấy lần. Ha ha ha, vận khí, vận khí. Tại một đám người chúc mừng dưới, Nô Lỗi gọi là một cái bên báo tự đắc. Hôm nay tới đây võ trang bộ, tự nhiên là đến hồi báo. Cầm xuống 19 người gián điệp văn hỏa, còn có điện báo ở trong nội dung, đều là to lớn công lao. Cái này đi vào cán thép nhà máy 2 tháng, công lao lập hạ càng ngày càng nhiều. Có đôi khi còn có chút lo lắng. Bạn nhất lên trước, vậy nhưng thế nào xử lý? Lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý. Bình thường tới nói, hắn chuyển nghề về sau, thế nào cũng muốn công việc cái mấy năm, mới có thể điều động một chút, từ chính khoa trưởng thăng làm phó trưởng phòng. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, chính khoa cấp tại tiến một bước, đều là một cái cực lớn tăng lên. Hắn tư lịch có, công lao cũng có, phía trên cũng có người, nhưng là hắn không nghĩ tăng lên. Hắn biết mình đi vào cán thép nhà máy mục đích là cái gì, đó chính là chăm sóc Triệu Quang Minh. Thăng quan cũng chỉ có thể rời đi cán thép nhà máy, ai bảo cán thép nhà máy bảo vệ khoa chỉ là khoa cấp đơn vị đâu. Người này một gánh tâm cái gì, liền đến cái gì. Không phải sao, theo Nô Lỗi báo cáo. Cán thép nhà máy bảo vệ khoa lại nổi danh. Không ít người biết cán thép nhà máy Nô Lỗi cái tên này, một số người có một chút dự định. Cán thép nhà máy. Thành Đông cái kia. Đúng, bên kia bảo vệ khoa mấy tháng gần đây, liên tục lập công. Người muốn đi. Đương nhiên, cán thép nhà máy tại xây dựng thêm, tương lai lên tới phó sử cấp, cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó bảo vệ khoa cũng tự nhiên thăng cấp. Bản tính rất tốt, cái kia Nô Lỗi có cái gì bối cảnh. Đang điều tra. Ta đề nghị vẫn là điều tra rõ ràng lại nói, đừng lũ lụt chìm miếu Long Vương, chuyện đắc tội với người cũng đừng làm. Ta lại không phải người ngu. Có người coi trọng bảo vệ khoa vị trí, cho rằng vị trí này có thể mang đến phúc vận. Không thấy được mấy tháng này liên tục lập công, tăng thêm cán thép nhà máy xây dựng thêm, quả thực hấp dẫn không ít người. Không riêng gì bảo vệ khoa, cái khác một chút vị trí cũng bị người để mắt tới. Không phải sao, một cái phó trưởng xưởng vị trí, chính khoa cấp, bị người đoạt trước cầm xuống. Không riêng gì phó trưởng xưởng, liền ngay cả bí thư vị trí, cũng có người tại hạ tay, muốn để nguyên bản bí thư rời đi, đổi hắn ra sân. Tự nhiên là một phen tranh đấu, không có khói lửa ngươi tranh ta đoạt. Mỗi ngày, cán thép nhà máy điện thoại không ngừng, bí thư, xưởng trưởng, còn có một số lãnh đạo cấp cao, thường xuyên tiến về cơ giới bộ họp. Bởi vì một ít người động tác, bận rộn ngay cả xây dựng thêm chuyện đều bị ảnh hưởng, cũng may cùng khoa kỹ thuật không sao. Cùng những ngành khác khác biệt, khoa kỹ thuật, Chu tổng công định đoạn, hắn tại cán thép nhà máy, khoa kỹ thuật liền vững như Thái Sơn. Mà khác khoa kỹ thuật chủ yếu vẫn là nhìn kỹ thuật, bối cảnh cái gì, trừ phi cũng đủ lớn, không phải, cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Có người thông minh, nhưng có người cũng có chút không thông minh. Cái gì? Để cho ta đi võ trang bộ họp. Lao Nưu, ngươi nói cho ta, đến cùng là cái gì tình huống? Cho ta thăng phó trưởng phòng, đi địa phương khác. Ta đã biết, vậy ai tiếp nhận ta? Rõ ràng, đã tạ Lao Nưu. Cúp điện thoại, Nô Lỗi sắc mặt bình tĩnh. Từ Lao Nưu bên kia, hắn đạt được một cái tên cùng bộ phận tin tức. Trên giấy viết ra, theo sau cầm điện thoại lên. Uy, cho ta tiếp tứ cựu thành hậu cần bộ chỗ thứ nhất, đúng, ta là Nô Lỗi, tìm Triệu trưởng phòng. Chờ đợi một hồi, Triệu phụ thanh âm vang lên. Tiểu Nô A, thế nào rồi? Có người muốn vị trí của ta, định cho ta thăng quan, tiếp xuống làm sao đây? Ai? Một cái tên là Bảo Lợi dân Giang Hỏa, năm nay 30 tuổi, chuyển nghề 2 năm, nguyên bản tại. Ta đã biết, không cần phải để ý đến hắn, thành thành thật thật tại cán thép nhà máy liền tốt, còn có những người khác, trực tiếp liên hệ ta. Hiểu rõ. Đúng rồi, Quang Minh trong khoảng thời gian này như thế nào? Rất tốt, bếp mặt trời làm cho sinh động, nhà máy mỗi ngày đều có người lôi đi không ít. Vậy là tốt rồi, hai nữ nhân kia đâu? Chỉ là nữ nhân bình thường. Kia không sao. Điện thoại của máy, Nô Lỗi cái chán có chút đổ mồ hôi. Triệu phụ giao thiệp rất rộng. Ước chừng một giờ về sau, điện thoại vang lên. Uy, ta Lão Ngưu, không cần tới đi họp, ngươi thăng chức tin tức bị bỏ. Ta nói Lao Ngâu ngươi có phải hay không đắc tội với người, thế nào hảo hảo phó trưởng phòng không có. Ta cũng không biết, chỉ là lưu tại cán thép nhà máy rất tốt, có cái gì tin tức kịp thời cho ta biết. Được rồi, nhưng là tiểu tử ngươi muốn mời ta uống rượu. Không có vấn đề, thường liên hệ. Cúp điện thoại, lần này chuyện tạm thời quá quan. Đối với Triệu phụ, Nô Lỗi rất tôn trọng, cũng có chút sợ hãi. Một mực chủ quản hậu cần, tại kháng chiến thời điểm như thế, đang đánh đầu chọc thời điểm như thế, tại tứ cửu thành vẫn như cũ. Không nóng không lạnh, làm chuyện gì đều vững vững vàng vàng, cái này có chút kinh khủng. Một bên khác, Bảo Lợi dân nơi này, hắn cũng nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì? Để cho ta đi phương Nam, ta không phải hẳn là đi cán thép nhà máy sao? Phía trên mệnh lệnh, ai? Có thể từ chối sao? Ta đã biết. Bảo Lợi dân để điện thoại xuống, sắc mặt có chút khó coi. Hắn có chút không rõ ràng, thế nào đơn giản như vậy một chuyện, lấy được tình trạng này. Một cái nho nhỏ bảo vệ khoa trưởng, thế nào có như thế bối cảnh đâu. Trên mặt của hắn tự mình đến điện thoại, cái này nói rõ đối phương bối cảnh trêu chọc không nổi, hắn chỉ có thể rời đi tứ cửu thành, đi phương Nam. Tao, ngươi có bối cảnh này năng lượng, làm cái gì phá khoa trưởng? Ngươi không đi làm xưởng trưởng bí thư, cho ta chơi giả heo ăn thịt hổ sao? Cái này tứ cửu thành, không đợi cũng được. Hắn tao ngộ, rất nhanh bị truyền ra. Trong đó có chính hắn tuyên truyền, cũng có những người khác truyền bá. Rất nhanh cán thép nhà máy bảo vệ khoa trưởng không dễ chọc tin tức, cũng liền truyền ra. Những cái kia lúc đầu có ý tưởng người, tạm thời từ bỏ, chí ít đang lộng hiểu rõ trước đó, sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Có thể đứng vững Triệu phụ năng lượng người có rất nhiều, nhưng là những người kia mới sẽ không vì một cái gọi là khoa trưởng tự mình hạ tràng. Nô Lỗi vị trí ổn định, nhưng những vị trí khác, nhất là xưởng trưởng chờ khoa trưởng cấp vị trí, sóng ngầm phun trào, ai cũng không xác định cuối cùng nhất đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Chương 63, Lưu Quang Tề đến, 1/2, chương 63, Lưu Quang Tề đến, 1/2, cán thép nhà máy cấp lãnh đạo biến động, Triệu Quang Minh là sau đó biết đến. Đây là thông qua Lý Hoài Đức cáo tri, mới hiểu được xảy ra cái gì. Những chuyện này cách hắn có chút xa xôi, nhiều lắm là xem như cơm sau để tài nói chuyện, chỉ thế thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Quang Minh từ bữa sáng cửa hàng trở về, không đợi thay giặt quần áo, liền kinh ngạc phát hiện Lưu Quang Tề trở về. Không, không riêng trở về, còn cùng Lưu Hải Trung đứng chung một chỗ. Nhị đại gia, ánh sáng đủ trở về. Đây là ta đại nhi tử, lập tức liền muốn đi cán thép nhà máy báo đến, khoa kỹ thuật. Thật sao? Nhị đại gia nhi tử có thể a, ta mấy cái kia nhi tử đều không phải là loại ham học. Hắn tam đại gia, ngươi đây liền muốn hướng ta học tập. Cửa chính. Nhị đại gia lôi kéo Lưu Quang Tề, đang tại hướng Tam đại gia suy hư, nhìn xem hắn mặt đỏ bừng, đủ để nhìn ra bao nhiêu vui vẻ. Mong con hơn người, tiến vào cán thép nhà máy khoa kỹ thuật. Tương lai chính là kỹ thuật viên, là công trình sư, còn có thể làm quan, khoa trưởng xưởng trưởng cái gì. Tại Lưu Hải Trung trong lòng, nhi tử chính là tương lai của hắn. Bồi dưỡng đại nhi tử, đã ra mặt. Tương lai chính là thu hoạch thời điểm, hắn làm quan thời gian, có thể đến ngược. Nghe nhị đại gia nói khoác, Triệu Quang Minh có chút muốn cười. Không thấy được Tam đại gia sắc mặt đều khó nhìn sao? Nói người ta nhi tử phải hướng con của hắn học tập, cái này khiến làm lão sư Diêm phụ quý, tâm tình thế nào có thể tốt. Thuận miệng đối phó bài câu, Tam đại gia trực tiếp về nhà, mà cái khác đi ra người, cũng không có bị Lưu Hải Trung công tha, nhao nhao khoe khoang nhi tử. Liền ngay cả thư đề cử cũng bị truyền đọc một phen, để đám người xem thật kỹ một chút, đây chính là thư đề cử, trung chuyên trường học ghi mục khoa kỹ thuật thư đề cử. Liền ngay cả Triệu Quang Minh bên này, cũng không có buông tha. Quang Minh, nhìn, đây là ngươi ánh sáng Tề đại ca, đúng, ánh sáng đủ lớn hơn ngươi, gọi đại ca là được. Sau này cùng ở tại khoa kỹ thuật, giúp đỡ cho nhau, yên tâm, ánh sáng đủ biết bảo kê ngươi. Ánh sáng đủ, sau này nhiều cùng Quang Minh đi vòng một chút, trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Lưu Hải Trung có chút nhẹ nhàng, đây là chuyện tốt á, bạo kim tệ thời gian, muốn sớm không ít đâu. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Thay đổi đồ lao động, cùng Tần Hoài như nhất đại mụ cùng một chỗ, thẳng đến cán thép nhà máy. Đàm tỷ, tại khu bếp công tác như thế nào? Còn thuận lợi sao? Nhất đại mụ họ Đàm, cùng Dịch Trung Hải ly hôn về sau, có người ngoài tỉnh vùng dưới, gọi là Đàm tỷ. Đương nhiên, tứ hợp viện những cái kia hộ gia đình, vẫn là gọi là nhất đại mụ, trong thời gian ngắn cũng không đổi được. Rất tốt. Kia có cái gì mục tiêu sao? Chúng ta cán thép nhà máy có không ít chất lượng tốt đàn ông độc thân. Còn tại tìm, có mục tiêu nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi điều tra điều tra. Đa tạ Quan Minh. Chớ khách khí với ta, việc rất nhỏ. Tùy ý cho chuyện, tại bọn hắn phía sau, ngốc trụ đi sát đằng sau. Ánh mắt của hắn, tại Triệu Quang Minh cùng Tần Hoài Như trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng có chút chần chờ. Trải qua lần trước toàn viện đại hội chuyện, hắn đã đoạn tuyệt với Dịch Trung Hải, mỗi lần đi làm, đều là một thân một mình. Quen thuộc một đám người đi làm, hắn muốn cùng Triệu Quang Minh bọn người hòa hoãn một chút quan hệ. Đây là vì muội muội ta, đồng thời cũng là vì Tần Tỷ. Tần Tỷ mặc vào đồ lao động coi như không tệ. Trong lòng của hắn còn băn khoăn Tần Hoài Như, nhất là bây giờ, ly hôn về sau Tần Hoài Như càng là hấp dẫn lấy hắn. Liền ngay cả một bên ly hôn nhất đại mụ, hắn đều cảm giác tuổi trẻ không ít. Một đường xoắn xuýt, sau đó liền không có đoạn dưới. Đến cán thép nhà máy, vừa tiến vào cửa lớn, đám người như vậy tách ra, đi vào khoa kỹ thuật, thẳng đến Chu tổng công văn phòng. Trung quy công, Quang Minh tới, ngồi. Là như vậy, ta biết một người, gọi là Lưu Quang Tể. Đơn giản giải thích một chút, theo sau đưa ra đem Lưu Quang Tể phái đến hắn tiểu tổ. Yêu cầu này không quá phận, Chu tổng công trực tiếp đồng ý lần này, Lưu Quang Tể trở thành Triệu Quang Minh thủ hạ. Đợi đến Lưu Quang Tể tại nhân sự khoa làm việc dẫn đầu xuống đến, phát hiện Triệu Quang Minh thời điểm, trên mặt có chút mất tự nhiên. Mới vừa buổi sáng lao cha các loại nói khoác, hiện tại lúng túng. Còn nói cái gì sau này giúp đỡ cho nhau, cái này cần ta trợ giúp sao? Triệu Quang Minh tổ trưởng, sau này Lưu Quang Tể giao cho ngươi, hảo hảo mang dẫn hắn. Ngươi sau này là thuộc với bếp mặt trời tiểu tổ, có chuyện hỏi các ngươi tổ trưởng Triệu Quang Minh. Làm việc nói xong, ném Lưu Quang Tể đi, hắn còn có những người khác cần xử lý, công việc gần đây bể bộn nhiều việc. Đại bằng, ngươi mang theo người mới làm quen một chút. Được rồi tổ trưởng, ngươi đi theo ta, vị trí này sau này chính là của ngươi, đồ vật trước buông xuống. Mang theo Lưu Quang Tể bốn phía nhìn xem, tìm hiểu một chút bếp mặt trời tiểu tổ chuyện. Phen này đi lại, ước chừng qua hơn một giờ. Dần dần, Lưu Quang Tể tiến vào trạng thái, mười phần nghe lời. Có lẽ là vừa tốt nghiệp, không, còn không có tốt nghiệp học sinh, trong lòng đơn thuần. Vương Đại Bằng đối với người mới này, rất hài lòng. Trở lại văn phòng. Tổ trưởng, chúng ta trở về. Thả ra trong tay bút máy, đưa tay sách khép lại. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Lưu Quang Tể, Triệu Quang Minh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Làm sao, có vấn đề sao? Có vấn đề liền hỏi, không hiểu hỏi Đại Bằng nếu là không hiểu liền hỏi ta. Khoa kỹ thuật muốn nhiều học hỏi nhiều, còn có nhìn nhiều sách. Đi, ta mang ngươi bốn phía dạo chơi, Đại Bằng, ngươi cũng kêu lên những người khác, chúng ta đi cái khác xưởng nhìn xem. Bếp mặt trời tiểu tổ toàn thể xuất động. Trên đường, Lưu Quang Tể hơi nghi hoặc một chút. Đại Bằng ca, cái khác xưởng là ý gì? Nhỏ giọng hỏi thăm, mới đến, hắn là thật không hiểu. Vương Đại Bằng gật gật đầu, là như vậy, tổ chúng ta giải gần nhất viết một chút đồ vật, cần thường xuyên xuống dưới từng cái xưởng, mà chúng ta tương lai cũng muốn học tập. Viết sách sao? Xem như thế đi, tổ trưởng rất lợi hại. Thật sao? Nghe Vương Đại Bằng miêu tả, Lưu Quang Tể có chút buồn bực. Triệu Quang Minh như thế lợi hại, đều có thể viết sách. Rất nhanh, một đoàn người đi vào thợ nguội xưởng. Trước tiến vào xe số 1 ở giữa, hỏi thăm vừa xuống xe trong phòng cao cấp thợ nguội, Vương Đại Bằng thì là mang theo đám người bốn phía nhìn xem, quan sát thợ nguội nhóm tình huống công tác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi ngày đều tới một lần, xưởng bên trong người cũng đã quen. Thứ nhất xưởng xem hết, về sau chính là thứ hai xưởng. Vừa tiến vào xưởng, Triệu Quang Minh liền cười. Lưu Hải Trung, ngươi có muốn hay không làm? Lão Cố, ta thế nào không làm, ta không làm được sao? Vậy ta giao phó ngươi chuyện, tại sao không đi làm? Vận chuyển vật liệu thép, kia là cộng tác viên làm, ta không đi. Ngươi là uống nhiều quá vẫn là cánh cứng cắp rồi. Ta thế nhưng là cùng ngươi nói, nhi tử ta tiến vào khoa kỹ thuật, sau này chính là lãnh đạo, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không phải cho ngươi mặc tiểu hài. Vênh báo tự đắc, Lưu Hải Trung thanh âm rất băng rồi, hắn lời nói, đưa tới toàn bộ hai xưởng chú ý, không ít người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lưu Hải Trung, không rõ ràng tình huống cụ thể. Bọn hắn là không hiểu rõ, nhưng có người hiểu. Lưu Quang Tể lúc này cúi đầu, không dám nhìn tới lao cha. Tận khả năng trốn ở trong đám người, nhưng thế nào tránh? Một người sống sờ sờ, cũng không cách nào che giấu mình. Không phải sao, Lưu Hải Trung liền thấy mình đại nhi tử. Chương 64, Lưu Hải Trung bị bắt, 1/2, chương 64, Lưu Hải Trung bị bắt, 1/2, nhi tử ngươi qua đây. Đây chính là nhi tử ta Lưu Quang Tể, trung chuyên sinh, quân dự bị cán bộ. Ha ha ha, hôm nay nhi tử ta gia nhập khoa kỹ thuật. Lôi kéo nhi tử tay, hướng về nhân viên tạp vụ nhóm quay quang. Hắn là hồng quang đầy mặt, nhưng là mặt của con trai sắc rất khó coi. Xưởng chủ nhiệm lão Cố sắc mặt cũng rất khó coi. Liền cái này, Lưu Hải Trung, ngươi là uống nhiều quá vẫn là thế nào, hiện tại là thời gian làm việc, cho ta trở về. Còn có vị này khoa kỹ thuật Lưu Quang Tể, ngươi đến làm cái gì, Triệu tổ trưởng? đây là ngươi người, hảo hảo quản giáo hắn. Những người khác, làm việc, đừng lo lắng. Xưởng chủ nhiệm một tiếng giống, công nhân nhao nhao bắt đầu làm việc, nhưng lực chú ý vẫn là đặt ở bên này. Lưu Hải Trung thì là tức giận không thôi. Lão Cố, ngươi chỉ là xưởng chủ nhiệm, văn bằng còn giống như là tư thục đâu, nhi tử ta thế nhưng là trung chuyên sinh. Tư thục? Ôi ôi ôi, ta là xưởng chủ nhiệm. Nhi tử ta tương lai có thể làm khoa trưởng, có thể làm xưởng trưởng, ngươi đến xưởng chủ nhiệm sẽ chấm dứt. Tốt tốt tốt, như thế nói ngươi nhi tử còn muốn làm xưởng trưởng, kia đến lúc đó ngươi làm cái gì? Lão Cố cười lạnh một tiếng. Nghe được câu này, Triệu Quang Minh tinh thần bắt đầu tập trung. Đây là gái bẫy. Ta chờ ta nhi tử thành xưởng trưởng, ta chính là xưởng chủ nhiệm, ta chính là sinh con khoa trưởng, đến lúc đó ngươi trực tiếp khai trừ. Mặt mũi tràn đầy tự hào, Lưu Hải Trung nói ra trong lòng mặc sức tưởng tượng tương lai. Một chút cũng không có không có ý tứ, bởi vì đây chính là hắn cho rằng tương lai. Khai trừ ta? Tại sao? Ta phạm sai lầm. Thấy ngứa mắt chờ nhi tử ta thành xưởng trưởng, loại người như ngươi trực tiếp khai trừ, không, bắt lại hào hào thẩm vấn. Như thế lợi hại. Đó là đương nhiên, nhi tử ta thành xưởng trưởng, toàn bộ cán thép nhà máy đều là nhà chúng ta, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Cha, đừng nói nữa. Mắt thấy Lưu Hải Trung càng nói càng không thích hợp, Lưu Quang Tề vội vàng mở miệng ngăn cản. Đáng tiếc, chậm. Lão Cố liền đợi đến Lưu Hải Trung nói nhầm, mới những cái kia đã đầy đủ. Đừng nói là trở thành xưởng trưởng, liền xem như bí thư, muốn khai trừ chính thức nhân viên, đều cần có cớ. Tỷ như phạm phải sai lầm lớn, mấy lần công khai phê bình dạy mãi không sửa, tạo thành tổn thất trọng đại, đang họp thảo luận vân vân. Dạng này mới có thể mở trừ một cái chính thức nhân viên. Hắn Lão Cố, xưởng chủ nhiệm, khoa viên cấp. Lạnh lùng nhìn xem Lưu Hải Trung. Tiểu Vương, đi, lập tức gọi bảo vệ khoa người tới. A, là, ta cái này đi. Ngươi gọi bảo vệ khoa làm cái gì? Lưu Hải Trung phát giác được không thích hợp. Làm cái gì? Ngươi cái này tuyên dương bất chính tư tưởng ra hỏa, phải thật tốt giáo dục một chút. Lão Cố cười lạnh. Cái gì bất chính tư tưởng, ngươi đây là trả đũa. Lưu Hải Trung biến sắc. Không có giải thích, lười nhắc cùng Lưu Hải Trung nói nhảm. Đối với dạng này người, ngôn ngữ là vô dụng, chỉ có dùng nắm đấm mới có thể để cho hắn hiểu được cái gì là chính xác, cái gì là sai lầm. Rất nhanh, bảo vệ khoa chiến sĩ đến. Chính là hắn, đem hắn bắt lại, tại xưởng bên trong tuyên truyền bất chính tư tưởng. Thả ta ra, nhi tử, cứu ta, nhi tử. Tại Lưu Hải Trung la lên dưới, Lưu Quang Thể cúi đầu xuống, không dám đối mặt tình huống này. Thật sự là bất lực. Hố con tử. Cho dù là không có nhiều kinh nghiệm, Lưu Quang Thể cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể ngoi đầu lên, ngoi đầu lên sẽ bị cùng một chỗ mang đi. Cứ như vậy, Lưu Hải Trung bị bảo vệ khoa mang đi, xưởng lão Cố lưu lại một câu tiếp tục làm việc, thẳng đến bảo vệ khoa mà đi. Chờ đến bảo vệ khoa, lão Cố cường điệu nói ra Lưu Hải Trung một ít lời ngữ. Hắn công nhân tại thợ ngội số 2 xưởng, tuyên dương cán thép nhà máy là xưởng trưởng trong nhà, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Đây là cái gì tư tưởng? Hắn muốn làm cái gì? Nhất định phải nghiêm tra, ta hoài nghi hắn có cái gì mục đích. Một phen giải thích, còn có xưởng nhân chứng. Lần này, Lưu Hải Trung trợn tròn mắt. Thu được cùng lão dịch giống như lãnh ngộ, thưởng thụ bảo vệ khoa chính nghĩa thẩm vấn. Ngay từ đầu, Lưu Hải Trung còn giả biện. Hắn là trà đũa. Hắn trướng mắt ta, đang khi dễ ta. Các ngươi không thể tin tưởng hắn một người ngôn ngữ, ta không sai. Kiên định tín nhiệm, cho dù là thân ở bảo vệ khoa giam giữ thất, cũng không để cho Lưu Hải Trung chịu thua. Lần này, làm cho bảo vệ khoa tinh thần tỉnh táo. Nô lỗi biết được tình huống sau, một phen phân phó, Lưu Hải Trung ngoan ngoãn mắt lửa. Ngươi lúc đó nói nhi tử tương lai muốn làm xưởng trưởng đúng không? Đúng, nhi tử ta có thể làm xưởng trưởng. Chờ con của ngươi làm xưởng trưởng, ngươi liền có thể làm chủ nhiệm, đương khoa lớn, tùy tiện bổ nhiệm. Cái này quá đúng, nhi tử ta thành xưởng trưởng, cán thép nhà máy nhà chúng ta định đoạt, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Còn nói một lần, Lưu Hải Trung loại hành vi này làm cho thẩm vấn chiến sĩ đều cười, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy tự mình nói sai, ngây thơ cho rằng đây chính là chính xác. Đáng tiếc, không phải ngươi cho rằng chính là đúng. Đừng nói xưởng trưởng, cho dù là bí thư cũng không thể tùy tiện bổ nhiệm khoa trưởng, chớ nói chi là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tại Ngô Lỗi khoa trưởng chỉ điểm, chậm rãi Lưu Hải Trung phát ra tiếng kêu thảm. Một lúc sau, Lưu Hải Trung tỉnh ngộ. Ta sai rồi, ta không nên như thế nói. Các ngươi giáo dục đúng, cán thép nhà máy là quốc gia, là nhân dân, không phải đơn độc người. Ta sai rồi, thả ta đi. A. Một bên khác, bếp mặt trời phòng làm việc tạm thời bên trong, Triệu Quang Minh đang cùng Lưu Quang Tề nói chuyện. Ánh sáng đủ a, chuyện của cha ngươi, ngươi thế nào nhìn? Ta. Có cái gì nói cái gì, đây là tại nhà máy, không phải trong nhà, mỗi người đều là bình đẳng. Nghe Triệu Quang Minh lời nói, Lưu Quang Tề trong lòng lo lắng. Không phải lo lắng cha của mình, mà là lo lắng tương lai của mình. Thế nào mới phát hiện, lão cha như thế cố chấp cùng ngu xuẩn đâu? Giống như vẫn luôn là như thế, từ nhỏ đến lớn đều là dạng này. Không cần phải sợ, còn lớn mật hơn nói ra. Cha ngươi phạm sai lầm, làm nhi tử, hẳn là chủ động thuyết phục, sửa lại sai lầm, cũng tốt tốt hơn kiến thiết quốc gia. Một hồi ngươi đi bảo vệ khoa nhìn xem, cùng cha ngươi tâm sự, những cái kia bất chính tư tưởng, nhất định phải sửa lại. Ta không dám. Thật lâu, Lưu Quang Tể mới run rẩy mở miệng. Muốn để lão cha thừa nhận sai lầm. Hắn là thật không dám. Hắn sợ lão cha xuống tay với hắn. Kia đứt gây vô số cô đồng, mặc dù không có đánh ở trên người hắn, nhưng để lại cho hắn trí nhớ khắc sâu, thậm chí là ác mộng. Tại sao không dám? Sợ ngươi cha đánh ngươi. Không có việc gì, phía sau ngươi có ta, có cán thép nhà máy, vô số người đứng tại phía sau ngươi. ngươi muốn lấy dũng khí, hướng về sai lầm khởi xướng phản kích. Một phen cổ vũ, để Lưu Quang Tề đi bảo vệ khoa nhìn xem chờ thấy cha thụ giáo dục tình huống, đoán chừng liền sẽ có lòng tin. Đinh. Lưu Hải Trung nhân sinh quỹ tích xảy ra biến hóa, điểm tích lũy 20. 20 điểm tích lũy tới sổ, đây chỉ là thứ nhất bút. Lưu Quang Tề kim tệ, đoán chừng cũng sắp. Chờ hắn trở về liền có thể thấy rõ ràng. Thứ bông đại bằng dẫn đường, Lưu Quang Tề thấp thỏm đi theo phía sau. Hai người đến bảo vệ khoa thời điểm, chính nghĩa giáo dục dưới, Lưu Hải Trung tỉnh ngộ, lớn tiếng nói mình sai. Nhìn xem lão cha bộ dáng như thế, Lưu Quang Tề ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trong lòng như là bị vô số lôi đình đánh kích, không dám tin nhìn trước mắt tất cả. Lão cha nhận lầm. Hắn nhận lầm. Hắn sai. Chương 65, trang trí bản vẽ, 1/2, chương 65, trang trí bản vẽ, 1/2, từ bảo vệ khoa rời đi, Lưu Quang Tề cảm giác không đồng dạng. Khi còn bé bắt đầu, lão cha cho hắn tạo thành áp lực to lớn trong lòng, mãi cho đến mới. Hắn nằm mộng cũng nhớ thoát đi cái nhà kia, rời đi Lưu Hải Trung xa xa, trong lòng tràn ngập vô số sợ hãi, không chỉ một lần trong cơn ác mộng bị làm tỉnh lại. Nhưng bây giờ xem ra, loại này e ngại có chút buồn cười. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão cha cái dạng kia, thật sự là không biết hẳn là vui vẻ vẫn là bi ai. Trở lại bếp mặt trời phòng làm việc tạm thời, một người ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, ngơ ngác cứ như vậy ngồi. "Uy, đừng ngây ngô, có thời gian xem nhiều sách, nhìn nhiều xem báo chí. Người cái kia cha, được rồi, vẫn là không nói. Quản tốt mình, một ít lời ngữ cũng không thể nói lung tung." Vuốt Lưu Quang Tề bà bay, Vương Đại Bằng an ủi một hồi, tự mình mang theo Lưu Quang Tề đọc sách. Trước mắt phòng làm việc tạm thời bên trong, thư tịch không ít đều là Triệu Quang Minh mua được, hoặc là sai người mang tới. Máy móc loại thư tịch rất nhiều, muốn toàn bộ xem hết, không có mấy tháng thời gian, vô cùng khó khăn. Tình báo một hoàn thành, kết toán bên trong. Tình báo một, Lưu gia lão đại Lưu Quang Tề gần nhất đang nghĩ biện pháp thực tập, hắn không muốn tới cán thép nhà máy, chỉ muốn thoát ly Lưu Hải Trung khống chế, càng xa càng tốt, đối với cái nhà này không có nửa điểm lưu luyến, chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi đinh. Điểm tích lũy 30 điểm. Đinh. Hoàn thành tình báo 1, khen thưởng thêm trang trí bản vẽ một phần. Tình báo 1 hoàn thành. Nhìn kỹ tình báo miêu tả, Triệu Quang Minh cảm giác Lưu gia Hải tử có chút đáng thương. Lão đại nằm ngậm cũng nhớ thoát đi Lưu gia, rời xa Lưu Hải Trung. Còn lại lão nhị lão tam, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ đi, chỉ là bọn hắn không có thời gian, cũng không có năng lực. Trước mắt Lưu gia lão đại cải biến ý nghĩ, nhưng Lưu Hải Trung ý nghĩ phải chăng thay đổi, vậy cũng không biết. Trong lòng suy nghĩ, Triệu Quang Minh nhìn về phía khen thưởng thêm. Cấp 2 về sau, hoàn thành một cái tình báo, có thể thu được khen thưởng thêm. Cái trước gián điệp tình báo, thu được không ít tiền mặt cùng vàng, lần này bản vẽ. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Không có đem bản đồ giấy lấy ra, phần thưởng lần này không cần đi tìm, ngay tại hệ thống thương thành bên trong. Ấn mở tìm đọc. Một tấm to lớn bản vẽ xuất hiện ở trước mắt. Hai tầng lầu nhỏ kiến thiết trang trí bản vẽ. Giống như không có gì dùng. Không, vẫn có chút dùng. Nhìn xem trên bản vẽ lít nha lít nhít đánh dấu, Triệu Quang Minh càng xem càng thích, phía trên một chút công nghệ, đều là thời đại này có thể hoàn thành. Dựa theo cái này bản vẽ đến kiến thiết, liền thế dễ chịu. Năm nay mùa đông trước đó, nhất định phải giải quyết phòng ở mới. Trong lòng có kế hoạch. Bây giờ tứ cựu thành mùa đông, vẫn là rất khó chịu. Nhưng có phòng ở mới, khác biệt với cái khác nhà trệt, càng giống hậu thế những cái kia biệt thự cái gì. Có chuyên môn loa lô phòng, kỹ càng đường ống liên thông chờ đến xây xong, mùa đông đắc ý hắn đã nghĩ đến, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, hắn trong phòng uống trà, ăn thịt, gọi là một cái hạnh phúc. Tổ trưởng, đến giờ, chúng ta đi ăn cơm. Đi, cùng đi. Đi, đi ăn cơm, mang lên hộp cơm, đi theo ta. Đi tới, Triệu Quang Minh kinh ngạc phát hiện một cái lén lén lút lút ra hỏa. Giả Đông Húc. Hắn tới làm rồi. Giống như đều đến mấy ngày. Không đúng rồi, xuống dưới thợ ngội một xe ở giữa thời điểm, thế nào không nhìn thấy tên ngốc này? Không, không phải là không có nhìn thấy, mà là ẩn nấp rồi. Tốt ra hỏa. Cái này ẩn tàng bản lĩnh, không cẩn thận hồi ức, Triệu Quang Minh đều không có phát hiện ra hỏa này. Nhưng hắn đến bên này làm cái gì? Công nhân nhà ăn không phải đều đi căn tin số 3, đến hai nhà ăn có chuyện. Hơi chú ý một chút, theo sau liền lơ đễnh. Hắn còn ước gì Giả Đông Húc làm ra chuyện gì, tốt tiếp tục bảo kim tệ. Quang Minh, tới dùng cơm a. Tân tỷ, ngươi cũng tới ăn cơm a. Trên đường cùng Tần Hoài Như chạm mặt, theo sau Triệu Quang Minh còn kém không nhiều hiểu rõ. Đây là theo dõi Tần Hoài Như. Hắn muốn làm cái gì? Hoặc là hắn có thể làm gì sao? Gái gái đầu, đang nhìn Giả Đông Húc thân ảnh, không có. Hai nhà ăn nơi xa, Giả Đông Húc chính dầu dĩ không vui đi xa. Tần Hoài Như ngươi cái này tiện hóa, cùng Triệu Quang Minh câu được. Ta còn tưởng rằng là cùng nô lối đâu, vậy mà châu giả gặm cỏ non. Ngươi được làm đấy. Không được, không thể cứ như vậy. Nhưng ta muốn thế nào làm đâu? Trong lòng tức giận, ly hôn sau, hắn cho rằng Tần Hoài Như liền sẽ chạy trở về quê quán, hoặc là rời đi đại viện, nhưng là sự tình phát triển, cùng hắn dự liệu không giống. Ly hôn thời điểm, Tần Hoài Như không có mang đi bất kỳ vật gì, liền ngay cả những cái kia trước kia quần áo, cũng là trực tiếp từ bỏ. Lúc ấy lao mụ còn nói Tần Hoài Như sẽ không công việc còn ra, bại ra từ một cái. Nhưng bây giờ xem ra, người ta trèo lên Triệu Quang Minh cái này kim quy con rể. Không đúng, nhớ ký Triệu Quang Minh mới 18, muốn kết hôn còn có 2 năm. Không nhất định kết hôn, cho người ta làm nhỏ. Thiện nhân, thiện nhân. Vừa mắng, một bên hướng về căn tin số 3 mà đi. Trong lòng suy nghĩ lấy thế nào trả thù Tần Hoài Như, vừa tiến vào nhà ăn, liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Ngốc trụ, ngươi đánh cho ta cái gì đồ ăn, ngươi không muốn làm. Ngu đần, ngươi chớ nói nhảm, ta thế nào, không phải rất bình thường à. Cái này trứng gà xào hành tây, đều là hành tây, trứng gà đâu? Đây không phải sao? Ngươi ánh mắt không dùng được. Ta. Ừm. Thân thể trước ép, ngốc trụ nhìn hằm hằm Hứa Đại Mậu, trong tay thìa giơ lên cao cao, trên khí thế áp chế đối phương. Đối mặt ngốc trụ như thế hành vi, Hứa Đại Mậu lẩm bẩm, nhanh chóng rời đi mua cơm cửa sổ. Một màn này, để không ít xem trò vui người thất vọng. Nhìn thấy một màn này, Giả Đông Húc trong lòng hơi động. Hứa Đại Mậu tựa như là một cái không tệ nhân tuyển. Đổi một cái cửa sổ, để không nhận ra cái nào giúp việc bếp núc mua cơm, theo sau an vị tại Hứa Đại Mậu bên cạnh. Giả ca. Xem xét Giả Đông Húc, Hứa Đại Mậu con mắt trừng lớn. Đại Mậu. Giả ca có việc. Có chút việc, Tần Hoài Như biết đi. Giả Đông Húc vừa ăn vừa nói. Biết à, không phải liền là, không, người vợ trước à. Cười hắc hắc, Hứa Đại Mậu cười hì hì nhìn xem Giả Đông Húc. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Giả Đông Húc nửa người dưới, kia hèn mặt, để Giả Đông Húc rất muốn đem đồ ăn đập vào đối phương trên mặt. Nhưng vì mục đích, nhẫn lại. Đúng, ta vợ trước, nàng cũng tới chúng ta cán thép nhà máy đi làm. Ồ, thật hay giả, mấy ngày nay thường xuyên xuống nông thôn chiếu phim, ta vậy mà không biết. Là thật, không riêng gì nàng, liền ngay cả Nhất Đại Mụ cũng đã trở thành phòng ăn giúp việc bếp núc, chỉ là tại năm nhà ăn, mới xây cái kia nhà ăn đi làm. Đều lên ban. Ừm. Kia một lớn, không, Dịch Trung Hải biết không? A, không phải, ta nói Tần Hoài Như, ngươi thế nào lừa gạt đến Dịch Trung Hải? Ta cảm giác, Nhất Đại Mụ có thể sẽ tìm nam nhân, ngươi nói, nếu như Nhất Đại Mụ mang thai, sau đó Dịch Trung Hải biết thế nào nhìn? Hắc hắc hắc. Không biết. Kia Tần Hoài Như nếu như tìm nam nhân, mang thai, Giả ca thế nào xử lý? Ai, Giả ca, chớ đi, đang tâm sự. Đứng người lên, Hứa Đại Mậu muốn giữ lại, nhưng Giả Đông Húc cầm hộp cơm bước nhanh rời đi. Đợi đến Giả Đông Húc đi xa, Hứa Đại Mậu lúc này mới khinh thường lắc đầu. Muốn lợi dụng ta? Người cái này giả thái giám, kém xa đâu. Ta cũng không phải ngốc trụ tên ngu xuẩn kia, ta thông minh đâu. Chỉ là Tần Hoài Như, kia tiểu thân đoạn, ta thèm đã lâu, có lẽ có cơ hội. Chương 66, chửi tới, 1/2, chương 66, chửi tới, 1/2, một phen tìm hiểu, bằng vào tuyên truyền khoa thân phận cùng quan hệ, Hứa Đại Mậu biết Tần Hoài Như công tác vị trí. Không phải sao, buổi chiều trực tiếp tìm tới cửa. Tần tỷ, đang làm việc hả? Hứa Đại Mậu. Nhìn xem đi tới Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói cái gì, thả ra trong tay báo chí, tò mò nhìn Hứa Đại Mậu. Mặc đồ lao động Tần Hoài Như, có một phen đặc biệt tư vị, cái này nhìn Hứa Đại Mậu ngứa ngáy trong lòng. Mặc dù Tần Hoài Như ở tại Triệu Quang Minh sát vách, nhưng theo Hứa Đại Mậu, chỉ là Triệu Quang Minh đáng thương Tần Hoài Như thôi. Không có gặp đoạn thời gian trước, Nhất Đại Mụ còn ở tại bên đó đây. Kia Triệu Quang Minh, tương lai sẽ trở thành muội phu của hắn. Trong lòng như thế suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Tần tỷ, rời đi Giả ra, thời gian không tốt ta. Cũng tạm được đi. Không biết Hứa Đại Mậu ý gì, Tần Hoài Như cẩn thận ứng phó. Công việc này, vay tiền mua được. Đúng. Ta cái này có chút tiền, không biết Tần tỷ có muốn hay không muốn. Hứa Đại Mậu lấy ra một tờ một nguyên tiền mặt, huyền diệu trong tay vung dậy. Mê hoặc nhìn Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như ngay từ đầu còn không hiểu, nhưng là kết hợp một chút Hứa Đại Mậu vẻ mặt bị ổi, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa. Ngươi coi ta là thành cái gì? Ta Tần tỷ a, không có cái khác a. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cái này muốn nhìn Tần tỷ có nguyện ý hay không, ta có tiền, mà Tần tỷ ly hôn. Ngươi muốn cưới ta? Không không không, ly hôn nữ nhân, ta mới không muốn đâu. Ngươi? Mấy câu, làm cho Tần Hoài Như tức giận, cầm lấy trên bàn tráng men chén, trực tiếp nghiêng đổ đi qua. Ai Tần tỷ, đứng a, ngươi suy nghĩ một chút ta, có ý tưởng, chúng ta ban đêm gặp. Lan. Tần tỷ thẹn thùng. Hứa Đại Mậu rời đi, Tần Hoài Như thì là khinh thường nở nụ cười. Cân nhắc ngươi, đừng có nằm động. Lao nương mắt bị mù cũng không sẽ chọn ngươi a. Đối với chuyện này, Tần Hoài Như không có làm chuyện. Nhưng cán thép nhà máy bên trong, thời gian dần qua lưu chuyển ra một tin tức. Nghe nói không, mới tới một cái nữ công, tác phong không bị kiềm chế, mở nửa đại cửa. Thật hay giả? Dáng dấp đẹp không? Ai nha, ngươi còn dự định đi thử xem? Ta chỉ là cho ta bằng hữu hỏi một chút, đúng, bằng hữu của ta. Ta nhìn chính là ngươi đi. Tin tức truyền ra, nhân vật chính là Tần Hoài Như. Theo lời đồn đãi, Tần Hoài Như thông qua nửa đại cửa sinh ý, góp nhặt không ít tiền, lúc này mới mua được quan hệ, trở thành cán thép nhà máy nhân viên. Nhưng bởi vì tiền tiêu không sai biệt lắm, chuẩn bị lần nữa khai trương. Mặt khác truyền lại tin tức người, đem Tần Hoài Như gọi là một cái khen, quả thực hấp dẫn không ít người chú ý không phải sao? Một số người bắt đầu tìm hiểu Tần Hoài Như tin tức. Rất nhanh, tại tuyên truyền khoa Hứa Đại Mậu liền nghe đến tin tức này. Biết được tin tức sau, sắc mặt hắn cổ quái, theo sau sắc mặt đại biến. Là ai chuyển tới? Đây không phải làm hỏng đại sự của ta à? Vạn nhất Tần Hoài Như ngộ nhận là ta, kia không thảm rồi. Điên cuồng suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp. Xuống nông thôn đi, cách xa xa, liền không có quan hệ gì với ta. Ở trong đó khẳng định có vấn đề, tám thành là Giả Đông Húc. Giữa chưa Giả Đông Húc động tác, để Hứa Đại Mậu lập tức đánh giá ra chân tướng. Sự thật cũng là như thế, lời đồn chính là Giả Đông Húc chuyển ra. Vì chính là chửi bới Tần Hoài Như, tại danh tiếng bên trên hủy hắn. 4 giờ rưỡi chiều, khoảng cách lúc tan việc còn có nửa giờ. Đương đương, tiến đến. Tần tỷ, nhìn xem Tần Hoài Như đi vào văn phòng, Triệu Quang Minh sững sờ. Trong văn phòng không ít người cũng nhao nhao tò mò nhìn về phía người tới. Quang Minh, có người truyền ta nói xấu, ta. Ủy khuất nói ra truyền tới tin tức. Trải qua một cái buổi chiều truyền bá, thứ tán lời đồn biến hóa rất nhiều, thậm chí có người tìm được Tần Hoài Như chỗ làm việc, này mới khiến Tần Hoài Như biết chuyện này. Đuổi chạy những cái kia xem trò vui ra hỏa, cái này vội vàng tìm đến Triệu Quang Minh. Đừng có gấp, cái này đơn giản.
Thật sao?
Đương nhiên, ngươi trước dạng này, đúng, làm như vậy, hiện tại đi tìm công hội chủ tịch, hắn sẽ cho ngươi xử lý.
Ta đã biết, đà tạ Quang Minh.
Từ Triệu Quang Minh bên này đạt được giải quyết biện pháp, Tần Hoài như vội vàng hành động. Thẳng đến cán thép nhà máy đại lâu văn phòng, tìm tới công hội chủ tịch.
Chủ tịch, ta là công nhân viên mới Tần Hoài Như, có người ở bên ngoài chửi đối ta, thậm chí nói xấu ta, xin vì ta làm chủ.
Tần Hoài Như vừa thấy được chủ tịch bản thân, trực tiếp quỳ xuống. Cái này làm cho công hội chủ tịch sững sờ, theo sau sắc mặt vui vẻ. Hắn là mới nhậm chức công hội chủ tịch, vừa tới không có mấy ngày, chính phát sầu thế nào triển khai công việc.
Không phải sao, cơ hội tới.
Đứng vậy, đã không phải là xã hội xưa, chúng ta là xã hội mới, không để sướng quỳ xuống, đến, cùng ta nói, từ từ nói.
Chuyện là như thế này.
Đêm buổi chiều chuyện xảy ra, nàng nghe được lời đồn nói ra, theo hậu kỳ trông mong nhìn xem công hội chủ tịch. Nghe xong Tần Hoài Như miêu tả, công hội chủ tịch gật gật đầu, việc này đơn giản.
Theo ta đi, đi tìm bí thư đi.
A, cứ như vậy, tại công hội chủ tịch dẫn đầu dưới, nàng gặp được bí thư, không riêng gì bí thư, cũng nhìn được sưởng trưởng.
Khi thấy công hội chủ tịch tới thời điểm, bí thư sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn, nhưng nghe nói ý đồ đến, bí thư lúc này mới thở dài một hơi.
Trước mắt gia hỏa này, vừa tới mấy ngày, liền định đem hắn lấy đi, tốt trở thành cán thép nhà máy bí thư, dạ tâm không nhỏ.
Chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, chính vào cán thép nhà máy xây dựng thêm mấu chốt thời kỳ, lời đồn không được, ta lập tức đi tìm bảo vệ khoa hành động.
Bí thư không dám thất lễ, sợ bị trước mắt gia hỏa bắt lấy bím tóc, hắn chỉ muốn hảo hảo qua hết cái này 1-2 năm, liền có thể về hưu.
Tự mình mang theo Tần Hoài Như tìm tới bảo vệ khoa.
Lúc này đã tan tầm, vô số công nhân đang tại rời đi nhà máy, cái này cho tìm kiếm tung tin đồn nhảm người tạo thành khó khăn.
Bí thư, Tần Hoài Như.
Nô Lỗi nhìn xem đi tới một đoàn người, sắc mặt cổ quái.
Kia lời đồn, hắn còn không rõ ràng lắm.
Nô khoa trưởng, gần nhất trong nhà máy lời đồn nổi lên bốn phía, nhất định phải hảo hảo giết giết cái này bất chính chi phong, đây là khổ chủ.
Tại bí thư trong miệng, cái kia tung tin đồn nhảm ra hỏa, nhất định phải nghiêm trị, tốt nhờ vào đó sửa lại cán thép nhà máy tập tụ.
Thượng cương thượng tuyến, đem chuyện này chính quy hóa, nghiêm túc hóa, đồng thời cũng giao cho bảo vệ khoa xử lý.
Còn như công hội bên kia, vậy cũng chớ nhúng tay.
Điều tra đây là bảo vệ khoa chuyện.
Nghe đến đó, công hội chủ tịch vội vàng mở miệng, không đúng, đây là công nhân làm sai, công hội yêu cầu thăm ra, phòng ngừa xuất hiện đoàn giả sai án.
Vị đồng chí này, ngươi cho là ta bảo vệ khoa không cách nào xử lý chuyện này?
Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng vị này nhân viên thôi.
Không cần, ta bảo vệ khoa có thể xử lý chuyện này chờ có kết quả, ta biết thông chi các vị, đến lúc đó người kia thế nào xử lý, các ngươi xưởng lãnh đạo thương lượng.
Cũng tốt.
Tại Ngô Lỗi bên này ăn chút thiệt thòi, không tính cái gì.
Không thấy được cái kia muốn Ngô Lỗi vị trí ra hỏa, đều đã xuôi nam, nghe nói là phương nam biên thủy một cái thành nhỏ, trên cơ bản chưa có trở lại tứ cựu thành cơ hội.
Có thể không đắc tội Ngô Lỗi, cũng đừng đắc tội.
Ngô Lỗi phía sau Triệu phụ, đó cũng không phải là người bình thường.
Tần Hoài Như, ngươi có cái gì mục tiêu sao?
Ngươi cho rằng là ai chửi bới ngươi, tung tin đồn nhà ngươi?
Ta cho rằng là Hứa Đại Mậu.
Chương 67, phê phán đại hội, 1/3, chương 67, phê phán đại hội, 1/3, Hứa Đại Mậu.
Lại là trong đại viện người.
Cũng thế, Tần Hoài Như chính là cái kia đại viện.
Tung tin đồn nhảm, tối thiểu muốn hiểu người này.
Ân, có khả năng.
Đi đem Hứa Đại Mậu gọi đến tới.
Vâng, khoa trưởng.
Trực tiếp hạ lệnh tìm Hứa Đại Mậu.
Làm bảo vệ khoa chiến sĩ vội vã đuổi tới số 95 đại viện Hứa gia, đạt được một cái ngoại ý muốn tin tức.
Hứa Đại Mậu cùng Hứa Phú Quý hạ hương.
Buổi chiều liền đi rồi.
Đúng thế.
Biết địa điểm sao?
Rõ ràng.
Liền thế cơi xe đi tìm, đem hắn tìm trở về, ta nhìn đây là biết chuyện không đúng, trốn đi.
Vâng.
Chờ một chút, đi thêm mấy người, ban đêm xuống nông thôn không an toàn, vũ khí đều mang lên, chú ý an toàn.
Vâng.
Lúc này nông thôn, vậy vẫn là rất nguy hiểm.
Xuống nông thôn đội ngũ, không phải thành quần kết đội, đi đường ban đêm làm không cẩn thận liền không có.
Có lẽ bị người làm thịt, có lẽ là lạc đường, tóm lại, nhất định phải độ cao cảnh giác.
Nhưng bọn hắn là ai? Là bảo vệ khoa chiến sĩ, có người có súng, tự nhiên là không sợ.
Đợi đến Hứa Đại Mậu từ nông thôn bị bắt trở về, thời gian đều đã nửa đêm.
Cái này chạy thế nhưng là thật xa.
Đi nhanh điểm.
Đừng động thủ, ta nghe lời, ta nghe lời.
Ngoan ngoãn làm theo, Hứa Đại Mậu biểu hiện đặc biệt nhu thuận.
Không nhu thuận không được nha, những này tìm đến người chiến sĩ, đầy bụng tử hỏa khí.
Buôn ba qua lại mấy chục cây số, có thể hài lòng sao?
Vẫn là hơn nửa đêm, đương nhiên sẽ không khách khí đối đãi.
Lớp lớp lo sợ trở lại cán thép nhà máy bảo vệ khoa chờ nhìn thấy Ngô Lỗi thời điểm, Hứa Đại Mậu lập tức mở miệng.
Ngô khoa trưởng, là ta Hứa Đại Mậu a.
Đây là làm cái gì? Ta không có phạm sai lầm.
Hai ngày trước, ta còn cùng ngươi vừa đi làm đâu.
Hứa Đại Mậu,
đừng cười đùa tí tưởng, đứng ngay ngắn.
Là.
Túi đầu không lưng, cái này nếu là tại kháng chiến thời điểm, thỏa thỏa hán gian.
Thầm nghĩ cười, Ngô Lỗi cảm giác giống như không phải Hứa Đại Mậu tạo tin đồn nhảm, nhưng Tần Hoài Như nói là hắn, liền thế cầm trở về hỏi một chút.
Buổi chiều tại sao vội vàng rời đi?
Tần Hoài Như chửi bới tin tức, có phải hay không là ngươi truyền lại?
Nói,
nơi này là cái gì địa phương, ngươi hẳn là rõ ràng, đưa ngươi biết đến nói hết ra.
Đơn giản mấy câu, đều không cần động thủ.
Hứa Đại Mậu nhanh chóng mở miệng.
Không phải ta.
Ta giữa trưa cơm nước xong xuôi đi tìm Tần Hoài Như, ta cái gì cũng không có làm, chỉ là hàn huyên một hồi.
Chuyện muốn chuyện, không có quan hệ gì với ta chỉ là công việc bình thường.
Ân,
là giả đông húc,
là giả Đông Húc, hẳn là hắn ghi hận trong lòng, buổi trưa. Đem ý nghĩ nói ra, Hứa Đại Mậu hai chân căng cứng, phòng ngừa mình xấu mặt, thật sự là mới Ngô Lỗi quá dọa người. Giả Đông Húc. Đúng, chính là hắn. Đem giả Đông Húc gọi đến tới. Vâng, khoa trưởng. Ngày thứ hai, lúc mới đi làm, khoa kỹ thuật bên này người thông chi. Mở toàn bộ nhà máy đại hội. Đúng vậy, 9 giờ rưỡi bắt đầu, ngay tại công hội quảng trường bên kia. Biết. Mang theo xem kịch vui ý nghĩ, Triệu Quang Minh một đoàn người trực tiếp xuất phát. Đợi đến thời điểm, đã tới không ít người. Thô sơ giản lược tính một chút, 2000 người hẳn là có. Còn có một bộ phận đang tại chạy đến, toàn bộ nhà máy bây giờ có thể có hơn 4000 người. Không biết nơi này chứa không chứa nổi. Chậm rãi, 4000 người tập trung một đường, nguyên bản còn rộng rãi quảng trường, trở nên chen chúc. Khu khu, chư vị, ta là chúng ta cán thép nhà máy tân nhiệm công hội chủ tịch, ta gọi Bách Sông, hôm nay là ta triệu tập mở cái này đại hội. Chiều hôm qua, nữ công Tần Hoài Như tìm tới ta, nói lên hôm qua lưu truyền lời đồn sự kiện. Trải qua bảo vệ khoa một đêm thẩm vấn, cuối cùng chân tướng rõ ràng, đem người dẫn tới. Rất nhanh, bị kéo lấy giả Đông Húc, hai chân vô lực bị gác ở một bên. Sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nếu không có hai người mang lấy, đoán chừng đã nằm xuống. Trải qua điều tra, lời đồn tàng người, chính là hắn, thợ ngội xe số 1 ở giữa công nhân giả Đông Húc. Hắn cùng Tần Hoài Như vốn là vợ chồng, nhưng là xảy ra một chút chuyện, hai bên đã ly hôn. Hắn nhìn thấy Tần Hoài Như sinh hoạt biến tốt, lòng mang ác ý, tản chửi đối lời đồn. Dạng này người, là sai lầm, trải qua xưởng lãnh đạo nhóm họ quyết định, hủy bỏ giả Đông Húc một cấp thợ ngội tư cách, trừng phạt hắn đi vệ sinh đội quét nhà cầu. Các đồng chí, chuyện như vậy, là đáng xấu hổ, ta không hy vọng đang phát sinh tương tự, có chuyện gì, có thể tới tìm ta, ta là công hội chủ tịch Quách Sông. Dõng dạc phát biểu, tăng thêm một bên giặc dẻo giả Đông Húc, làm nổi lên Quách Sông anh minh thần võ. Chỉ ít rất nhiều công nhân là như thế này cho rằng, nhưng càng nhiều, vẫn là đối giả Đông Húc người này tò mò. Theo tin tức truyền bá, giả Đông Húc càng nhiều tin tức bị truyền đến. Cái kia giả thái giám, không có chứng chứng cái kia. Đừng nói chứng chứng, liền ngay cả côn cũng bị mất. Thật hay giả, có thời gian đi xem một chút, ta chưa thấy qua đâu. Phê phán đại hội rất viên mãn, công hội chủ tịch mục đích đã đến, tuyên truyền mình, trừng trị phạm sai lầm công nhân. Đinh. Giả Đông Húc nhân sinh quỹ tích xảy ra to lớn thay đổi, điểm tích lũy 30. Cái này cũng có thể coi là tại trên người của ta. Cũng thế, đêm qua Ngô Lỗi tìm tới hắn, hỏi thăm thế nào xử lý, hắn lúc ấy tùy ý nói một câu nghiêm tra, cùng hắn hơi có chút quan hệ. Bình thường tới nói, sẽ không triệu tập toàn bộ nhà máy nhân viên, nhưng là cái kia nói rất lâu công hội chủ tịch, là hắn đề nghị đi. Cũng không biết, giả Đông Húc thế nào như thế ngu xuẩn. Chẳng lẽ không có bất kia, bất nam bất nữ ảnh hưởng như thế lớn. Tò mò nhìn giả Đông Húc, Triệu Quang Minh có chút bận tâm. Vạn nhất giả Đông Húc không kiên trì nổi, sớm treo, liền thế thua thiệt lớn. Cũng may Triệu Quang Minh suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ giả Đông Húc chuyện, Lưu Hải Trung cũng bị trước mặt mọi người phê bình. Cùng giả Đông Húc so sánh, Lưu Hải Trung xử phạt liền nhẹ rất nhiều. Chỉ là ghi lại xử phạt, đồng thời tiền phi phát một tháng tiền lương, đây là đối chống đối lãnh đạo trừng phạt. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Đông Húc, ngươi không sao chứ? Mẹ, ta không sao, ban đêm ăn cái gì? Cái này không đợi ngươi trở về chờ một chút, trên người ngươi thế nào như vậy vị? Ta. Đối mặt lão mụ, giả Đông Húc ăn ngay nói thật. Làm nghe nói thợ mội công việc không có, biến thành vệ sinh đội quét nhà cầu. Giả Trương Thị mắt tối sầm lại, không biết là kinh hãi, vẫn là bị giả Đông Húc mùi trên người hôn đến. Không được, đi tìm Tần Hoài Như, đều là cái kia tao nữ nhân hại. Mẹ, người ta có Triệu Quang Minh bảo bọc, chúng ta không có cách nào. Vậy cũng không thể dạng này à, người sau này một tháng cũng mới không đến 20, thiếu đi như vậy nhiều, không thể cứ tính như thế. Giả Trương Thị không buông tha. Thật sự là mấy ngày nay, quá thảm rồi. Không có Tần Hoài Như cái này trâu ngựa, trong nhà không ít sống, đều muốn nàng đến làm. Giả Đông Húc phải đi làm, đồng ngạnh mới mấy tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Từ khi Tần Hoài Như gả tới về sau, nàng liền sống ăn nhàn sung sướng, mỗi ngày trở lấy liền tốt. Hiện tại trọng thao cửu nghiệp, gọi là một cái không quen. Tăng thêm nhi tử tiền lương ít, đây càng thêm khó chịu. Mẹ, quên đi thôi, là ta không có cân nhắc tốt, cũng không có kế hoạch tốt, chuyện này không xong. A, Đông Húc, ngươi muốn làm cái gì? Đừng đơn độc một người bên trên, đi tìm một chút sư phụ ngươi. Dịch Trung Hải, tìm hắn làm cái gì? Sư phụ ngươi Dịch Trung Hải, cùng Triệu Quang Minh cũng có thủ, nhất đại mụ ly hôn, chính là Triệu Quang Minh trên nhảy dưới tránh liên hệ, các ngươi sư đồ liên thủ, dầu gì cũng có thể để Dịch Trung Hải đè vào phía trước. Lại nhìn một chút đi, ngươi đi trước bên ngoài thả thả vị, đồng ngạnh đều bị mũi tử. Chương 68, lần thứ nhất phát tiền lương, 1/3, chương 68, lần thứ nhất phát tiền lương, 1/3, tổ trưởng sớm. Đại bằng sớm, đối đại bằng, là hôm nay phát tiền lương a. Mới vừa buổi sáng, Triệu Quang Minh cũng cảm giác cán thép nhà máy bầu không khí không đúng. Hôm nay là ngày 10 tháng 4. Từ Tân Hoài như trong miệng biết được, mỗi tháng số 10 đều là cán thép nhà máy phát tiền lương thời gian. Hắn đi vào cán thép nhà máy, gần một tháng, tháng trước công tác hơn nửa tháng. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng là loại này phát tiền lương chuyện, vẫn có thể để cho người ta mong đợi. Đúng, chờ lấy liền tốt, chúng ta khoa kỹ thuật tiếp vào thông chi sau, tụ tập thể hành động. Vậy là tốt rồi. Tháng trước số 10, hắn đã tại nhà máy, nhưng là bởi vì vừa tới, không có tư cách tham dự tiền lương cấp cho. Hắn nguyên bản tại Tân Thành tiền lương, rời đi nhà máy thời điểm liền đã kết toán. Không biết cán thép nhà máy là cái gì con đường. Chờ đợi để cho người ta chờ đợi, nhất là sắp đạt được tiền lương công nhân. Bếp mặt trời phòng làm việc tạm thời bên trong, chỉ có Triệu Quang Minh cùng ông Đại Bằng có tư cách nhận lấy tiền lương, những người còn lại đều muốn chờ đợi tháng. Nhìn xem những người kia ánh mắt hâm mộ, Triệu Quang Minh mỉm cười. "Quang Minh, Đại Bằng, đi, người của khoa kỹ thuật tất cả tập hợp."
"Vâng."
Bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán, toàn bộ khoa kỹ thuật hành động, xếp thành hàng dài, hướng về tài vụ khoa mà đi. Tài vụ khoa nằm ở đại lâu văn phòng lầu 2, cùng xưởng trưởng bí thư chờ một cái trong đại lâu, khoảng cách khoa kỹ thuật không xa. Đi không có mấy phút, đội ngũ trở nên chậm chạp, đây là bắt đầu lĩnh tiền ký tên. Chậm rãi, từng người đi vào, lại một người vui vẻ ra mặt rời đi. Rất nhanh liền đến phiên Triệu Quang Minh. "Khoa kỹ thuật Triệu Quang Minh, là ta. Đây là ngươi, kiểm tra một phen không sai liền ký tên."
"Được rồi."
Mở ra phong thư, từng trương tiền mặt xuất hiện. 41 nguyên cả. Ngoại trừ tiền mặt bên ngoài, còn có xuể tay ra viết tiền lương đơn. Phía trên bày ra tiền lương nội dung tạc kẽ. Xác định không sai, theo sau ký tên rời đi. Trong tay cầm phong thư, mặc dù tiền không nhiều, nhưng đây là thứ nhất bút tiền lương. Đây là mỗi ngày công tác thủ lao, đang lúc ích lợi. "Tổ trưởng, cùng một chỗ trở về. Đi, ban đêm ta mời khách." "Thật hay giả, có thể mang thân thuộc à?" "Được, đem chúng ta tiểu tổ người đều kêu lên." "Cái này, tổ trưởng, vẫn là đừng a." Nghe được ông Đại Bằng từ chối, Triệu Quang Minh chưa hề nói cái gì, hắn biết, mới có hơi càng rỡ. "Cũng thế, mời khách, mời một hai cái quan hệ tốt, cái này không có sự tình. Nhưng là mời toàn bộ tiểu tổ người, cái này không đúng. Liên thế hai chúng ta, cái kia có thể. Lần này không ăn bị quay, ngươi có cái gì đề nghị không có? Nếu không đi ăn quan phủ đồ ăn."
"Quan phủ đồ ăn?"
"Đúng, cũng gọi là Đàm gia đồ ăn, thanh triều thời điểm, là những cái kia làm quan ăn, sau đó thanh triều không có, biến thành quan phủ đồ ăn, hương vị rất tốt, chính là có chút quý. Tiểu tử ngươi, thật đúng là tuyệt không khách khí."
"Sao có thể chứ, lần này ta mời."
"Không, vẫn là ta mời đi."
"Đàm gia đồ ăn."
Triệu Quang Minh có chút ký ức. Mấy năm trước nguyên thân đến qua, xác thực mỹ vị. Phương diện giá tiền tự nhiên so cái khác tự điển món ăn quý, nhưng cũng quý không được quá nhiều. Nhớ kỹ ngốc chủ còn giống như là Đàm gia món ăn truyền nhân.
"Không, là Hà Đại Thanh mới là.
Ngốc chủ giống như có thực đơn, nhưng là không có thời gian cùng vật liệu luyện tập. Nếu không để ngốc chủ luyện một chút." Triệu Quang Minh bên này đang suy tư tan tầm sau ăn cái gì, Giả Đông Húc bên này thì là sắc mặt buồn khổ.
"Giả Đông Húc, ngươi đứng xa một chút.
Bởi vì ngươi phạm phải sai lầm, tăng thêm tháng trước không có thêm mấy ngày ban, xưởng lãnh đạo quyết định, còn lại những số tiền kia trực tiếp tiền phi pháp. Trở về đi, tháng sau bắt đầu dựa theo vệ sinh đội tiền lương đến phát xuống."
"A."
Nghe tài vụ khoa kế toán lời nói, Giả Đông Húc mày ủ mặt đế không có tiền.
"Cái này nhưng thế nào xử lý?"
"Đông Húc, không có sao chứ?" Dịch Trung Hải phát ra âm thanh, vừa muốn tới gần, lại ngay cả lùi lại. Thật sự là Giả Đông Húc trên thân quá mùi. Quét nhà cầu công việc này, thời gian lâu dài, người đều ướt mất miệng. Cho dù là mỗi ngày tắm rửa, nhưng là quần áo không có khả năng mỗi ngày đều rửa.
"Sư phụ không có sao chứ?"
"Không có việc gì, không có lãnh được tiền lương."
"Ừm,
cái này cho ngươi." Cố nén gây mùi hương vị, Dịch Trung Hải mở ra phong thư của mình. Lúc đầu muốn xuất ra 10 đồng tiền, có thể nghĩ đến mình cũng không dư giả, gần nhất thiếu đi hơn phân nửa tài chính, cũng không thể đang lãng phí.
"Cái này 5 khối tiền cho ngươi, đầy đủ ngươi một tháng."
"Đa tạ sư phụ."
"Ngươi là đồ đệ của ta, ta khẳng định hướng về ngươi, còn có ngươi quá vọng động rồi, thế nào tại trong nhà máy tản tần hoài như nói xấu, không sáng suốt.
Cái kia hẳn là thế nào làm?"
"Ngươi hẳn là ở bên ngoài, giả bộ như lơ đãng tản tin tức, chậm rãi truyền lại chờ đến thời gian mở dài, ai cũng không biết ai, còn có thể ngụy trang phòng ngừa bị người phát hiện." Hai người càng chạy càng xa, càng trò chuyện càng ăn ý, lúc này cũng quên đi cái gì mùi lạ, có thể là quen thuộc, cũng có thể là tinh thần quá tập trung. Được sự giúp đỡ của Dịch Trung Hải, Giả Đông Húc suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, biết mình không đủ, tăng thêm 5 khối tiền, đầy đủ một tháng bình thường chi tiêu, tự nhiên đối sư phụ càng thêm tin tưởng cùng coi trọng.
"Sư phụ, vẫn là ngươi tốt với ta."
"Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là coi ngươi là nhi tử ta.
Ta sau này nhất định cho ngươi dưỡng lão, coi như ta không có, ta còn có bổng ngành đâu, hắn chính là tôn tử của ngài."
"Tốt tốt tốt." Tất cả những thứ này tất cả đều bị Dịch Trung Hải nhìn ở trong mắt, hắn rất hài lòng Giả Đông Húc biến hóa. Dưỡng lao vấn đề này, một mực là tâm bệnh của hắn. Hiện tại, có Giả Đông Húc trả lời, không sai biệt lắm chữa khỏi một nửa. Còn lại một nửa, dĩ nhiên chính là nữ nhân. Nhất đại mụ cùng hắn ly hôn, dì thường không phải cho hắn tìm những nữ nhân khác cơ hội.
Chính là tìm ai đâu?
Tần Hoài Như?
Không, hắn cùng Triệu Quang Minh đi được gần, thậm chí làm cùng một chỗ cũng có nói, tìm người khác. Đứng tại rộng rãi bếp mặt trời sinh con xưởng bên trong, nhìn xem chuỗi lủi xưởng toàn cảnh, Triệu Quang Minh không có nửa điểm khó chịu, 10 phần vui vẻ. Trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, chủ thể đã kiến thiết hoàn tất. Không riêng sinh con xưởng, liền ngay cả nhà kho, còn có văn phòng, cũng đều cho xây dựng một cái, ngay tại cách đó không xa. Lần này bếp mặt trời tiểu tổ, đầy đủ rộng rãi. Chính là cách quá gần, đi làm thời điểm không tốt đi tìm Tần Hoài Như, điểm ấy không tiện lắm.
Làm sao, có vấn đề trực tiếp mở miệng, vạn nhất đợi đến nhân viên đầy đủ, lại nghĩ chỉnh đốn và cải cách, liền thế tốn thời gian.
Lý Hoài Đức thích hợp mở miệng, đề tỉnh một câu.
Không có vấn đề, nguyên vật liệu phương diện đã liên lạc xong chưa?
Đã tốt, bếp mặt trời phía trên tương đối coi trọng, nghe nói tây bắc bên kia còn có một số phương bắc địa khu đều yêu cầu bếp mặt trời, ở bên kia dùng rất tốt.
Dùng tốt là được, xe đạp đâu?
Ngươi tìm người hỏi qua không có?
Hỏi qua, không có vấn đề, ngài bên này thời điểm nào bắt đầu?
Ta bên này để cho người ta cùng vật tư đi lên, chính là ngay từ đầu, chỉ có thể nhóm nhỏ lượng sinh con, có sản phẩm về sau mới dễ đảm cái khác.
Nghe Lý Hoài Đức giảng giải, Triệu Quang Minh gật gật đầu.
Xem ra trong khoảng thời gian này, Lý Hoài Đức cũng không có nhàn rỗi.
xe đạp khẳng định phải làm, chính là địa phương à, có thể hay không sớm làm một cái xe đạp sinh con xưởng, thiết bị công cụ cái gì không quan trọng, nhưng là địa phương trước chiếm. Cái này, giao cho ta. Suy nghĩ một hồi, Lý Hoài Đức lúc này mới gật đầu. Chớ miễn cưỡng, cũng đừng ảnh hưởng tới công việc của mình. Ngươi muốn tiến bộ, trước làm tốt bản chức công việc, còn lại mới là tiến tới cầu thang. Nếu như căn cơ không chặt chẽ, đi lên tại cao, rơi cũng liền càng hung ác. Vâng, bảy cứu mô ra, không, Triệu tổ trưởng. Chương 69, mặt kính kỹ thuật, 1/2, chương 69, mặt kính kỹ thuật, 1/2, xe đạp chuyện không thể gấp. Càng là gấp gáp, càng dễ dàng phạm sai lầm. Trước dọn nhà, đã biết mặt trời tiểu tổ có mới văn phòng, liền thế đổi chỗ. Tiểu tổ toàn viên xuất động, đem bàn ghế toàn bộ dọn đi. Nhất là thư tịch, càng là bao khóa thật là cẩn thận mang đi. 2 giờ chiều, mới văn phòng tất cả giải quyết. Ngồi tại rộng rãi tổ trưởng trong văn phòng, Triệu Quang Minh vừa đi vừa về quan sát, càng xem càng hài lòng. Ánh nắng vượt qua cửa sổ chiếu bảo, chiếu sáng gian phòng. Một chậu buồn lục thực bày ra tốt, không khí mát mẻ. Kệ sách cao lớn bên trên, trưng bày Triệu Quang Minh lấy được tất cả thư tịch. Đẩy cửa ra, Vương Đại Bằng bọn người ngay ở chỗ này làm việc. Phòng làm việc của hắn tại tận cùng bên trong nhất, muốn đi vào, nhất định phải trước tiến vào tiểu tổ văn phòng, sau đó ở bên trong mở cửa mới có thể tìm được hắn. Rất tốt, rất hài lòng. Tổ trưởng ngài nhìn còn có cái gì cần lời nhắn nhủ? Vương Đại Bằng cười ôi ôi chạy đến. Ta rất hài lòng, các đồng chí, trước dừng lại trong tay công việc, đều tới. Tập hợp, tổ trưởng muốn dặn nói. Nhân viên tụ tập, 10 người tiểu tổ đã người đầy. Vốn là còn mấy cái vị trí, nhưng là Lý Hoài Đức dẫn tiến một chút người, đem 10 người tiểu tổ còn lại danh ngạch chiếm cứ. Nhìn xem Vương Đại Bằng chín người, Triệu Quang Minh chậm rãi gật đầu. Chư vị, chúng ta bếp mặt trời nghiên cứu phát minh tiểu tổ, sắp chính thức mở ra sinh con. Đối với bếp mặt trời, chư vị đã có hiểu biết, nhưng là ta muốn nói, các ngươi hiểu rõ chỉ là da lông. Không đơn thuần là bếp mặt trời, những cái kia bếp mặt trời diễn sinh đồ vật, cũng trọng yếu giống vậy. Cụ thể, ta biết liệt ra danh sách, hy vọng các đồng chí ở sau đó công việc bên trong, chăm chú cố gắng. Không thể không nói, cái này trước mặt mọi người diễn thuyết, có chút dễ dàng nghiện. Còn đây chỉ là 10 người tiểu tổ, những cái kia 100 người ngàn người cái gì, chắc không được nói chuyện chính là 1-2 cái giờ, có chút đã nghiền á chưa hề nói quá lâu, cố nén khó chịu, Triệu Quang Minh khoát khoát tay, hôm nay nói chuyện đến đây là kết thúc. 333. Vương Đại Bằng dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng nhao nhao vỗ tay. Đi làm việc đi, Đại Bằng theo ta đi, đi xem một chút mặt kính xưởng bên kia. Được rồi. Mặt kính xưởng. Đây là mới xây dựng xưởng. Quy mô không lớn, rất nhỏ, vẫn là Triệu Quang Minh cung cấp bản vẽ, để cán thép nhà máy tiến hành thí nghiệm, nhìn xem phải chăng có thể tự hành chế tạo mặt kính. Trên bản vẽ giao đã rất nhiều ngày, còn không có tin tức chuyển đến. Tại không giải quyết được, vậy cũng chỉ có liên hệ tứ cựu thành chế kính nhà máy, để cho bọn họ tới sinh con. Triệu tổ trưởng, ngài đã tới. Vừa đến xưởng, Triệu Quang Minh ngoài ý muốn phát hiện, người tới thật nhiều. Lý Hoài Đức cũng tại. Nhìn xem quay chung quanh tại Lý Hoài Đức bên người những người kia, Triệu Quang Minh không có lộ ra. Lý chủ nhiệm, ngươi nhìn, mặt kính đã sinh con thành công. Phía trên giao xuống công nghệ, ngay từ đầu không thuần thục, thất bại phẩm rất nhiều. Nhưng là trải qua cố gắng của chúng ta, hôm nay cuối cùng là thành công chế tạo ra. Một mặt ước chừng chừng 2 mét to lớn bếp mặt trời mặt kính bày ra trên bàn. Mặt kính rất hoàn chỉnh, một thể thành hình. Không, không phải một thể, mà là hai cái nửa vòng tròn kết hợp. Đây là không có hiểu rõ trên bản vẽ kỹ thuật. Nhìn xem mặt kính trung tâm vết tích, Triệu Quang Minh khẽ lắc đầu. Đùa nghịch tiểu thông minh. Nhưng người phụ trách cũng có chút đầu óc. Cả một cái không làm được, liền thế một nửa kết hợp. Triệu tổ trưởng, ngài cũng tới, ngài nhìn xem. Lý Hoài Đức lúc này phát hiện Triệu Quang Minh chạy đến, lập tức tránh ra con đường. Bản vẽ là người ta lấy được. Bếp mặt trời người phụ trách chính là đối phương. Đây là chuyên nghiệp của một, chuyên nghiệp chuyện để người chuyên nghiệp đến làm. Đến gần mặt kính, cẩn thận nhìn xem. Ngoại trừ không phải một thể thức, cái khác không có vấn đề. Mỗi ngày có thể sinh con bao nhiêu? Trước mắt một ngày chỉ có thể sinh con 3 đến 5 cái hợp cách. Quá ít, tăng lớn mặt kính chế tạo số lượng. A, cái này nhân thủ không đủ. Bếp mặt trời sinh con có 500 cái danh ngạch, nhân thủ không đủ, tìm Lý Hoài Đức Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm không có vấn đề đi. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, chính là tứ cựu thành chế kính nhà máy bên kia. Cũng muốn, bếp mặt trời giai đoạn trước, số lượng cần rất nhiều. Hậu kỳ có thể cải thành cái khác. Được rồi. Thời gian nói mấy câu, Triệu Quang Minh đi. Đợi đến Triệu Quang Minh sau khi đi, không ít người trong lòng thầm đủ. Vị này Triệu tổ trưởng, bối cảnh không tầm thường. Lý đại chủ nhiệm đối với hắn một mực cung kính, người ta còn không lĩnh tỉnh. Không thể đắc tội, ngàn vạn không thể đắc tội. Rời đi mặt kính xưởng, Triệu Quang Minh nghĩ nghĩ, dự định đi bếp mặt trời lắp ráp xưởng nhìn xem. Vừa đến địa phương, Triệu Quang Minh không có đi vào. Thật sự là bên trong ổ yên trường khí. Đây là tại làm gì? Đứng ở ngoài cửa, nhìn xem bụi mù tứ tán, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vương Đại Bằng gặp đây, vội vàng đi vào bên cửa sổ đi đến nhìn. Tổ trưởng, bên trong đang làm việc, xem ra, tại lắp đặt cái gì? À, biết, phía trên có cụ thể khởi công thời gian sao? Dựa theo bên trong xưởng thông báo, chính thức khởi công thời gian, thứ hai. Ừm, thứ hai. Cái kia còn có một đoạn thời gian. Bếp mặt trời chuyển tiến vào quỹ đạo, muốn bắt đầu huấn luyện nhân viên cùng xe đạp sinh con. Đi khoa kỹ thuật cao ốc. Phân phó Vương Đại Bằng nhìn xem xưởng cải tiến, hắn một mình tiến về khoa kỹ thuật cao ốc, dự định cùng Chu tổng công nói chuyện. Đến thời điểm. Triệu Quang Minh phát hiện một tầng có không ít người tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn cái gì đâu? Bên kia. Bên kia là hậu cần đi. Là hậu cần mua sắm khoa, có trò hay nhìn. Trò hay.
tới hào hứng, Triệu Quang Minh tới gần xem xét, đây không phải Diêm Giải Thành sao? Khoa trưởng, lại cho ta một cái cơ hội, ta lần sau cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Diêm Giải Thành, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt tình. Cho ngươi đi liên hệ cái khác hợp tác đơn vị, ngươi làm cho cái gì? Ta đây không phải lần thứ nhất à? Lần thứ nhất cứ như vậy, ta cũng không dám dùng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi bị điều đến ba tổ. A, tổ trưởng đừng, đừng a. Còn có các ngươi mấy cái, cũng đều là phế vật, lần này tới người mới, thế nào đều là phế vật. Không hoàn thành nhiệm vụ, đều cho ta điều đến ba tổ đi. Lan đi, chớ cản đường. Mua sắm khoa phó khoa trưởng sắc mặt đỏ bừng, đối Diêm Giải Thành mấy người thống mạ hồi lâu, cũng không để ý chung quanh những cái kia xem trò vui, đem mấy người mắng không ngóc đầu lên được. Nghe một hồi, Triệu Quang Minh mới chợt hiểu ra, mua sắm khoa cũng không phải như vậy tốt làm. Cán thép nhà máy mua sắm khoa chia làm hai cái thủ loại, một cái là công đối công, nhà máy hợp nhà máy, đơn vị đối đơn vị, loại công việc này tương đối nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ cần tìm được phương pháp, đừng nói lung tung đắc tội với người, liền thế dễ dàng. Phần chính chính là công đối công, tài liệu mua sắm, hòa ăn mua sắm, còn có đơn vị ở giữa cân đối, đều muốn mua sắm khoa đi làm. Một loại khác thì là công đối tư, cũng chính là xuống nông thôn mua sắm thổ đặc sản, mua một chút hiếm có đồ vật. Địa phương khác người tới, cán thép nhà máy muốn chiêu đãi, bình thường những cái kia vật tư, người ta cũng chứng mắt, những cái kia từ nông thôn, từ xa xôi địa phương lấy được thổ đặc sản, cái này cử đi công dụng. Tại khoa kỹ thuật bên trong, một tổ tổ hai là công đối công, ba tổ thì là công đối tư, cũng chính là xuống nông thôn chọn mua vật tư. Lúc này nông thôn nguy hiểm dị thường, những cái kia xuống nông thôn mua sắm viên đều muốn đeo vũ khí, không phải gặp đường bá giã thú cái gì, căn bản là có đi không về. Diêm Giải Thành bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt rất khó coi. Nhìn một hồi, Triệu Quang Minh lắc đầu, quay người tiến vào khoa kỹ thuật cao ốc. Chương 70, Chu tổng công ủng hộ, 1/2, chương 70, Chu tổng công ủng hộ, 1/2, ngươi muốn làm xe đạp. Chu tổng công sắc mặt cổ quái, đối với Triệu Quang Minh, hắn vẫn là rất xem trọng. Nhưng đột nhiên muốn làm xe đạp, có chút không rõ. Đúng vậy, bếp mặt trời đã tiến vào quỹ đạo, còn lại chính là làm từng bước, ta dự định mở ra kế tiếp hạng mục, xe đạp chính là rất tốt mục tiêu. Nói rõ chi tiết nói, không có vội vã tỏ thái độ, để Triệu Quang Minh chuyển đến cái ghế, từ từ nói. Ngồi tại Chu tổng công đối diện, Triệu Quang Minh hắng giọng, lúc này mới lên tiếng. Chu tổng công, chúng ta là cán thép nhà máy, có phong phú sắt thép tài nguyên, đây là ưu thế, nhưng là chúng ta cũng có thế yếu, đó chính là vật liệu thép chất lượng, trình độ không được, thiết bị hạ đẳng. Trải qua lo nghĩ của ta, dự định cầm xe đạp đến luyện tập. Xe đạp vật liệu, chúng ta cán thép nhà máy hoàn toàn có thể tự hành sinh con, lấy cán thép nhà máy trình độ, đầy đủ. Ngoại trừ cao su chờ số ít vật tư cần bên ngoài mua, cái khác đều có thể tự sản tự mãn. Theo Triệu Quang Minh mở miệng, Chu tổng công liên tiếp gật đầu. Hắn nói những này, Chu tổng công đều biết. Xe đạp thứ này, đối với máy móc ngành nghề tới nói, không có bao nhiêu bí mật. Cho đủ vật liệu, hoàn toàn có thể sinh con cùng lắp ráp. Nhưng có một cái trọng yếu vấn đề. Phê văn và văn kiện ngươi thế nào làm? Trong nhà của ta có chút quan hệ, ta cháu trai tại cơ giới bộ công việc, có thể nếm thử làm một làm. Mục tiêu của ta không chỉ là xe đạp. Cái kia còn có cái gì? Nói một chút ngươi đối tương lai mặc sức tưởng tượng. Chu tổng công tới hào hứng. Hắn tự nhiên biết, vị kia cơ giới bộ Tôn phó bộ trưởng cùng Triệu Quang Minh có thân thích. Đối phương có thể lấy được phê văn và văn kiện, nhưng chỉ là như vậy, Chu tổng công cũng sẽ không dễ dàng đồng ý xe đạp chỉ vì bồi dưỡng hợp cách công nhân. Mục tiêu của ta là vật liệu thép cải tiến cùng sinh con xe gắn máy. Vật liệu thép cải tiến, xe gắn máy sinh con. Nghe hai cái này tuyển hạng, Chu tổng công tinh thần. Trong đó vật liệu thép cải tiến, nhưng đúng là hắn công việc chủ yếu. Nhưng trước mắt trong nước tình huống, cải tiến gian nan, lão đại ca bên kia không nói ra, chỉ dựa vào mình thí nghiệm, không có cái này tiền vốn. Chẳng lẽ Triệu Quang Minh từ nơi nào lấy được phối phương? Vẫn là nói có thể từ lão đại ca bên kia tìm đến chuyên gia hỗ trợ. Đúng vậy, vật liệu thép cải tiến cùng xe gắn máy sinh con. Chu tổng công, ta có một ít quan hệ, có thể lấy được một chút không tiện lấy được đồ vật. Đừng nói, ta biết, trong lòng ngươi rõ ràng là được, thật có thể cải tiến vật liệu thép. Hẳn là có thể, ta có bằng hữu là quốc an, từ một chút con đường, lấy được một chút lão đại ca bên kia số liệu, ta liền làm ra thí nghiệm một chút, thành công đương nhiên tốt, thất bại cũng làm như làm tích lũy kinh nghiệm. Nói một cái lấy cớ, không phải, Triệu Quang Minh nhưng không cách nào giải thích, ngươi thế nào lấy được bản vẽ cùng mấu chốt số liệu? Không riêng gì vật liệu thép phối phương, vẫn là xe gắn máy bản vẽ vân vân. Trước mắt trong nước đều khan hiếm vô cùng. Những vật này đều là những cái kia đại quốc mới có, nhất là vật liệu thép phối phương. Thứ này kém một chút, luyện được sắt thép liền hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu muốn sinh con xe tăng thép tấm, nhưng luyện được lại chỉ có thể dùng để lắp ráp xe đạp, trong này chênh lệch lớn đi. Chu tổng công nghe đến đó, từ trên ghế bắt đầu. Lão đại ca bên kia lấy được giải rác số liệu cùng phối phương, hắn bên này cũng có một chút. Mỗi ngày, cán thép nhà máy mấy cái nhỏ lò luyện thép đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Không riêng gì cán thép nhà máy, tứ cửu thành thứ nhất xưởng sắt thép, còn có thứ hai xưởng sắt thép cũng đều tại thí nghiệm. Những tỉnh khác, những thành thị khác có luyện thép năng lực cũng đều tại nếm thử. Chỉ cần có một cái đột phá, chỉ cần có một cái nhà máy làm ra thành quả, cả nước sắt thép liền có thể nên đón một lần bay bọn. Xe đạp có thể đi làm, nhưng là sắt thép phối phương cải tiến, ngươi cần tự mình động thủ. Lò luyện thép cán thép nhà máy trước mắt không có dư thừa, ngươi có thể tự mình làm, vậy liền tự mình làm, ta liền ủng hộ ngươi. Đa tại trung quy công, trước đừng có gấp cám ơn ta. Bếp mặt trời bên kia, phía trên thuốc dục gấp, gấp rút lắp ráp sau đó trở đi, ta cho ngươi một vạn nguyên hạn mức, sử dụng hết cũng đừng tới tìm ta. Nói xong, Chu tổng công lấy giấy bút,
Phi Tốc biết, theo sau đắp lên mình con dấu. Cầm cái này, đi tìm phó khoa trưởng Dương Trường Thắng, còn lại, ta liền giúp không được ngươi. Đa tại Trung Quy Công. Cầm Chu tổng công giấy tin, Triệu Quang Minh vui vẻ rời đi. Đi ra Trung Quy Công văn phòng, trong lòng có chút hưng phấn. Một mặt gối, đầy đủ. Đổi lại những người khác, đoán chừng nhiều lắm là thí nghiệm cái mấy chục lần, sau đó liền tiêu hết. Thế nhưng là với ta mà nói, chỉ cần mấy lần, liền có thể luyện thép thành công. Tranh thủ thời gian xuất phát, tiền trước đem tới tay lại nói. Sau đó, thông suốt. Có Trung Quy Công giấy tin, tự nhiên không ai ngăn cản, rất nhanh Triệu Quang Minh liền lấy đến tài vụ khoa một vạn khối. Sau đó, một vạn khối trực tiếp rút lại một nửa. Mua số lượng lớn khoáng thạch cùng vật liệu, đây là đi cán thép nhà máy con đường, công đối công. Vật liệu ước chừng bao lâu có thể tới? Hơn một tháng đi, Triệu tổ trưởng gấp gáp, vậy cũng chỉ có thể thúc giục mua sắm khoa những người kia. Biết, đa tạ. Dẫn theo chứa hơn 4000 khối tiền mặt tay mải, Triệu Quang Minh trở lại bếp mặt trời nghiên cứu phát minh văn phòng. Tổ trưởng ngài trở về. Tổ trưởng. Ừm. Khẽ gật đầu, trở lại phòng làm việc của mình. Túi người, xuất ra chìa khóa, mở ra khóa lại ngăn kéo. Đem tay mải đặt ở bên trong, theo sau liền khóa lại ngăn kéo. Số tiền này, hai ngày này liền có thể tiêu hết. Chính là khoáng thạch cùng cỡ nhỏ lò luyện thép vật liệu, cần một tháng thời gian, có chút quá dài. Đại bằng tiền đến. Tới, tới. Vương đại bằng tiền đến, Triệu Quang Minh đem biên lai đưa cho hắn. Cái này. Trung Quy Công phê giới kinh phí, trong đó bộ phận ta mua khoáng thạch các loại tài liệu, ngươi dựa theo biên lai phía trên ghi chép một chút. Hiểu rõ. Đúng rồi, ngươi tại mua sắm khoa có người quen biết sao? Thúc thúc giục những tài liệu kia, mau chóng trở tới đây. Mua sắm khoa. Không biết, bất quá ta cha hẳn là nhận biết khai thác mỏ bộ môn. A, kia có biện pháp không? Ta về nhà hỏi một chút. Vậy đi mau lên. Được rồi. Ngồi trên ghế, Triệu Quang Minh lấy giấy bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đinh. Mua sắm cỡ nhỏ lò luyện thép bản vẽ thành công, điểm tích lũy 43. Đinh. Mua sắm 2 vòng xe đạp bản vẽ thành công, điểm tích lũy 5. Đinh. Mua sắm 3 lượt xe đạp bản vẽ thành công, điểm tích lũy 5. Đinh. Mua sắm sắt thép số 21, phối phương thành công, điểm tích lũy 90. Điểm tích lũy rút lại không ít, nhất là sắt thép phối phương, một cái phối phương chính là 90 điểm tích lũy. Đây là giảm giá phía dưới, nguyên bản muốn 100 điểm tích lũy đâu. Dựa theo phối phương miêu tả, xe đạp, xe gắn máy, thậm chí một chút ô tô, dùng loại này loại hình vật liệu thép đều áp dụng. Thậm chí xe đạp đều có chút xa xỉ. Xa xỉ liền xa xỉ đi, ai bảo cái này rẻ nhất, cũng tương đối đơn giản. Ừm, phía trên những tài liệu kia cũng dễ dàng lấy tới. Một nhóm lớn hóa học ký hiệu dưới, vật liệu thép phối phương bị viết ra. Viết xong phối phương, không nóng nảy viết cái khác, Triệu Quang Minh suy nghĩ trôi dạt đến địa phương khác. Lão đại ca chuyên gia bên kia cũng phải bắt gấp. Chương 71, vàng cao lẫn lộn, 1/2, chương 71, vàng cao lẫn lộn, 1/2, nhìn thoáng qua tháng này tình báo. Trước mắt còn có 3 cái tình báo không có hoàn thành. Không, 2 cái rưỡi. Trần Tuyết Như cái kia tình báo còn thiếu một chút, Triệu Quang Minh trong lòng đã có phỏng đoán, trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Còn như tình báo 4 cùng 5, liền cần phí chút công phu. Hiện tại đã ngày 10 tháng 4, khoảng cách tháng sau còn có 20 ngày. 10 ngày một cái nhiệm vụ, coi như dư giả. Không, sớm làm giải quyết hắn. Sau đó tự nhiên là vẽ, đem bản đồ giấy đều vẽ ra đến lại nói. Trang giấy từng tờ một viết, dần dần, càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều. Giữa trưa, vẫn như cũng là hai nhà ăn, Triệu Quang Minh một đoàn người đến. 3 cái bánh bao, cải trắng xào thịt, lại đến một cái thịt kho tàu. Đa tạ sư phó. Khách khí. Đem cơm phiếu đặt ở trong hộp, hôm nay hỏa ăn vẫn như cũ phong phú. Tìm không ai địa phương, miệng lớn tan ăn. Ăn vào một nửa thời điểm, Nô Lỗi thân ảnh xuất hiện. Hắn vừa đến, Triệu Quang Minh vội vàng khoát tay, biểu thị mình ở chỗ này. Rất nhanh, Nô Lỗi bưng hộp cơm tới. Liền ăn như thế điểm. Có thể ăn no sao? Lạ thường, hôm nay Nô Lỗi ăn không nhiều. Gần nhất hoạt động lượng có ít, ăn được nhiều, dễ dàng béo. Ra ngoài rèn luyện chứ sao? Làm sao có thời giờ, không phải viết báo cáo, chính là đi họp, phiền chết. Nghe Nô Lỗi lời nói, Triệu Quang Minh lườm hắn một cái. Cái này có cái gì, quen thuộc liền tốt. Đúng rồi, phân phó người điều tra không có. Đã điều tra, phân phó người nhìn xem đâu, còn như cái kia máy móc nhà máy, không có cái gì nhưng điều tra chờ cơm nước xong xuôi đi ta kia. Đi. Không có nhiều lời, nhà ăn nhân viên phức tạp, một chút không thiện, vẫn là không muốn tại nhà ăn trò chuyện. Bảo vệ khoa trưởng văn phòng. Cái này văn phòng so Triệu Quang Minh văn phòng còn lớn hơn, nhưng cũng chính là lớn mà thôi, đồ vật không có hắn văn phòng nhiều. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta phái người toàn bộ ngày theo dõi những chuyên gia kia. Ngay từ đầu không có phát hiện cái gì, nhưng là sau đó những chuyên gia kia cùng cái khác nhà máy chuyên gia tụ tập cùng một chỗ, chúng ta gặp người của Quốc An. Quốc An? Đúng vậy, kém chút bị bắt đi, cũng may cho thấy thân phận, nói là tại bảo vệ những chuyên gia kia, có tìm một chút quan hệ, lúc này mới không có xảy ra chuyện. Những này là theo dõi ghi chép. Mở ra văn kiện, nhìn xem phía trên một đầu ghi chép rất kỹ càng, nhưng đại bộ phận đều là vô dụng. Xem hết ghi chép, Triệu Quang Minh trong lòng hiện lên một chút phương án, nhưng cuối cùng nhất vẫn là từ bỏ. Trước mắt cùng lão đại ca bên kia, không có triệt để quyết liệt, chân chính quyết liệt vẫn là sang năm, 59 năm chuyên gia rút đi, năm nay mới 58 năm, còn có một năm, không, hơn nửa năm thời gian đi. Chúng ta nhà máy lão đại ca chuyên gia, tại trong nhà máy sao? Không tại. Đi bọn hắn ký túc xá nhìn xem, tìm mấy cái tinh thông mở khóa. Người đây là? Đi xem một chút. Đi. Không có hai lời, Nô Lỗi lập tức đi tìm người. Ước chừng 2 giờ tả hữu, Triệu Quang Minh một nhóm 5 người thẳng đến cán thép nhà máy phía tây tòa nhà kiểu tây nhỏ. Đây là chuyên môn cho lão đại ca chuyên gia kiến tạo dương phòng. Nhìn xem rõ ràng khác biệt với chung quanh kiến trúc, Triệu Quang Minh thật lâu không nói. Chờ sang năm, nơi này không phải bị dỡ bỏ, chính là trở thành công nhân ký túc xá đi. Chung quanh có người nhìn xem sao?
Không có, có cũng là ta người.
Kia mở cửa. Tại Ngô Lỗi ra hiệu dưới, 3 người còn lại lập tức hành động. 2 người phụ trách mở cửa, 1 người phụ trách dẫn dắt đám người tiến vào. Tòa này phòng ốc là bọn hắn cán thép nhà máy phụ trách kiến tạo, dẫn dắt người chính là người kiến tạo một trong. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, gian phòng bên trong một chút địa phương bí ẩn bị tìm tới. Những vật này ngươi xem hiểu không? Ngô Lỗi gãi gãi đầu, đối với ngoại quốc tiếng nước ngoài, kia là một chữ cũng không biết. Nhìn hiểu một chút, những vật này rất hữu dụng, Ngô ca lập tức tìm người lấy ra máy ảnh, đem phía trên đồ vật chiếu xuống tới.
À, tốt, ta cái này đi tìm người, ngươi bên này cẩn thận một chút, những chuyên gia kia trở về sẽ có người thông tri các ngươi.
Nhanh đi mau trở về. Tiếng nước ngoài rất nhiều, nhưng phần lớn không cần. Chân chính có dùng, vẫn là hệ thống tình báo.
Tình báo 4 hoàn thành, kết toán bên trong.
Tình báo 4 kết toán hoàn thành.
Tình báo 4, lão đại ca chuyên gia gần nhất có chút bất an phần, phía trên ra lệnh, chuẩn bị tiêu hủy một chút mấu chốt bản vẽ, trước mắt đã tiêu hủy hơn phân nửa, còn lại, cũng biết ở sau đó mấy ngày bị tiêu hủy, lão đại ca trong nước cử động, để một bộ phận chuyên gia bất mãn, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh đinh. Thu hoạch được điểm tích lũy 30.
Đinh.
Thu hoạch được bộ phận lão đại ca quốc gia tin tức.
Tình báo hoàn thành, cái này khiến Triệu Quang Minh có chút ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua cách đó không xa chậu than, ở trong đó cho tàn, đoán chừng chính là bị tiêu hủy bản vẽ. Nhiệm vụ khen thưởng thêm không phải bản vẽ, mà là một hệ liệt tin tức. Những tin tức này có bí ẩn, có bình thường, còn có quan hệ đến một ít cao tầng thái độ. Nói hữu dụng đi, rất hữu dụng, nhưng là đối với hắn, đối với cán thép nhà máy không có tác dụng lớn hơn gì. Thế nào không nhiều ban thưởng một chút bản vẽ đâu, tốt nhất là đẳng cấp cao bản vẽ, những cái kia đặc thù vật liệu thép, tỉ như số 100 sau này vật liệu thép mới là ta cần. Đảo qua những tin tức kia, Triệu Quang Minh lơ đễnh. Ước chừng 10 phút sau, Nô Lỗi đổi tới, trong tay của hắn cầm một cái to lớn máy chụp ảnh. Nhìn qua cổ phát cũ kỹ máy chụp ảnh, Triệu Quang Minh cảm khái. Thứ này nếu là đến thế kỷ 21, thỏa thỏa đồ cổ, hiện tại, thấu hoạt dùng đi.
Phốc phốc phốc.
Từng đợt đèn flash dưới, cũ kỹ máy chụp ảnh hoàn thành sứ mạng của nó. Cuộn phim dùng không ít, nhưng còn có một số còn thừa. Máy ảnh cho ta, cuộn phim cũng cho ta, ta trở về đem văn tự phiên dịch. Đến lúc đó ngươi đem đồ vật nộp lên, có nhiều thứ cần tầm cao hơn đi thi lượng.
Hiểu rõ.
Không có suy nghĩ nhiều, Nô Lỗi ngoan ngoãn làm theo. Cầm điên rồi cơ cùng của phim, Triệu Quang Minh trực tiếp rời đi, lưu lại Ngô Lỗi một đoàn người thanh trừ vết tích. Cũng không thể bị những chuyên gia kia phát hiện, xảy ra bẩn thỉu, phiền phức. Trở lại phòng làm việc của mình, Triệu Quang Minh phân phó không nên quấy rầy hắn, liền trực tiếp khóa lại cửa phòng. Đem hệ thống ban thưởng văn kiện xuất ra, theo sau tại đè xuống cửa chớp. Từng đợt lấp loé qua sau, cuốn phim bị sử dụng, cái này, vàng trao lẫn lộn hoàn thành. Hệ thống ban thưởng tin tức văn kiện, cùng lão đại ca sử dụng nhất trí, phương này liền không ít. Cũng không biết thượng tầng là thế nào cân nhắc, không biết có thể hay không bị càng mặt trên hơn nhìn thấy. Quốc gia suy tính cùng cá nhân là khác biệt vị trí, có khác biệt nhu cầu. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng tay một khắc không ngừng. Phiên dịch văn tự, không khó. Khó được là, từ những cái kia văn tự ở trong chọn lựa ra quan trọng. Văn kiện rất nhiều, tăng thêm hệ thống tin tức về sau, càng nhiều. Đốt thật sự là sạch sẽ. Mấu chốt hoạch tâm bản vẽ cũng bị mất, chỉ dựa vào bên ngoài bản vẽ muốn phá giải, khó như lên trời. Thật sự là không biết, những cái kia khoa học nhân viên, là thế nào thông qua vụn vặt lỏng lẻo tin tức, vứt kiếm ra trấn quốc thần khí. Nghĩ đến kia một tiếng long ngâm, Triệu Quang Minh dự định làm chút cái gì, nhưng tra lượt hệ thống thương thành, không cùng hạch có liên quan bản vẽ. Đoán chừng là cấp 2 thương thành không đạt được tình trạng kia. Liên thế từ phế liệu bắt đầu. Vật liệu thép phương diện chính là một cái đột phá khẩu, làm ra hợp cách vật liệu thép, hẳn là có thể làm cho kia một tiếng long ngâm sớm. Chương 72, áo chống đạn bản vẽ, 1/2, chương 72, áo chống đạn bản vẽ, 1/2, đem trên tấm ảnh văn tự biết, đồng thời phiên dịch thành giản thể tiếng Trung. Hơi sửa sang một chút, theo sau liền để lên bàn. Trước mắt còn không thể cứ như vậy nộp lên, 2 ngày nữa đi. Đoán chừng mấy ngày nay, những chuyên gia kia còn muốn đốt một chút văn kiện, đến lúc đó, hệ thống tin tức liền không có chứng cứ. Sau đó, chính là chờ đợi. 5 giờ chiều, theo tan tầm tiếng chuông vang lên, cán thép nhà máy cổng lần nữa hình thành biển người. Mấy ngàn tên mặc đồ lao động công nhân ra ngoài, quy mô lớn rời đi nhà máy. Huyên náo cán thép nhà máy rất nhanh trở nên yên tĩnh, ngoại trừ bảo vệ khoa chờ số ít bộ môn, cái khác đều tan tầm về nhà. Triệu Quang Minh lẫn trong đám người, mục tiêu không phải số 95 đại viện, mà là thẳng đến Tuyết Như Tơ lụa trang. Gặp lúc tan việc, đã cùng Tần Hoài Như nói, để chính nàng ăn cơm, ban đêm chưa hẳn trở về. Ngay lúc đó Tần Hoài Như kia nhỏ biểu lộ, làm cho Triệu Quang Minh rất muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Đáng tiếc hôm nay đến phiên Trần Tuyết Như, ngày mai mới là Tần Hoài Như. Chậm rãi, cho dù là đi bộ, Tuyết Như Tơ lụa trang chiêu bài cũng là gần ngay trước mắt.
Ừm.
Nhìn cách đó không xa những người kia, Triệu Quang Minh trên mặt lộ ra cười lạnh. Một cái trong đó, hắn nhận biết, cũng đã gặp, chính là lúc trước Liêu Vĩnh Thành tìm đến Tiểu Lưu Manh một trong. Chỉ là chỉ có trong 3 người một cái, những người còn lại chưa thấy qua.
Cường ca, không có quan hệ gì với ta, thật không sao.
Ta lúc ấy cũng chỉ là dựa theo Liêu Vĩnh Thành yêu cầu đi làm, nhưng hắn lúc ấy chưa từng xuất hiện, sau đó có người quấy rối, chúng ta liền đi.
Thật, ta nói đều là thật.
Tới gần một chút, nghe người kia đau khổ cầu khẩn. Đây là Liêu Vĩnh Thành phía sau người tìm tới.
Không đúng rồi.
Liêu Vĩnh Thành bị làm đến Tây Bắc bị tù, người thông minh rất nhẹ nhàng liền có thể biết đây là đắc tội với người. Không nghĩ đem Liêu Vĩnh Thành cầm trở về, tìm Trần Tuyết Như làm cái gì?
Không, không phải tìm Trần Tuyết Như, tìm ta.
Trong lòng suy nghĩ, Triệu Quang Minh không có quá khứ, vẫn như cũ thẳng đến tơ lụa trang mà đi, giả bộ như không nhìn thấy những người kia. Là hắn, chính là hắn. Theo Triệu Quang Minh xuất hiện, hắn tự nhiên bị nhận ra, theo sau, đám người kia liền đi.
Đúng vậy, đi.
Một màn này xuất hiện, để Triệu Quang Minh cảnh giác lên, nhưng cũng chỉ là cảnh giác mà thôi.
Quang Minh, ngươi đã đến.
Tơ lụa trang bên trong, Trần Tuyết Như mị nhãn như tờ, đối với đi tới nam nhân, trong lòng vui vẻ vô cùng, nhưng cùng lúc cũng có một chút lo lắng.
Đóng cửa đi, cái giờ này cũng không người đến.
Được. Ngoan ngoãn nghe lời, Trần Tuyết Như trực tiếp lên lầu, chỉ chốc lát công phu, một cái trung niên phụ nữ đi xuống lầu. Nàng là tơ lụa trang may vá một chồng, Triệu Quang Minh mua những cái kia quần áo, đại bộ phận đều là nàng may. Đợi đến người kia rời đi, Triệu Quang Minh ôm Trần Tuyết Như.
Ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem.
A. Thân thể căng cứng, Trần Tuyết Như có chút khẩn trương.
Ta nhớ được ngươi nói ngươi có một đứa con trai, lớn bao nhiêu?
4 tuổi.
Gọi là cái gì tên?
Hầu Khôi.
Ta muốn gặp mặt.
Nghe được câu này, Trần Tuyết Như ngu ngơ một chút, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Quang Minh hội sẽ không thích con của ta.
Hẳn là sẽ không đi.
Giữa hai người không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ.
Không thích làm sao đây?
Nếu để cho ta lựa chọn, nên thế nào làm?
Đầu một mảnh bốn não, Trần Tuyết Như ngơ ngác nhìn Triệu Quang Minh.
Vươn tay, đặt ở Trần Tuyết Như cái chán.
Tỉnh, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đi xem một chút.
Tương lai, tiểu tử kia muốn xưng hô ta là ba ba.
Ba ba.
Nhi tử ta có ba ba.
Trong lòng mừng như điên, nguyên bản kia một tia lo lắng hóa thành hư vô.
Trong khoảng thời gian này, nàng là vui vẻ, nhưng cũng là lo lắng.
Không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho mình nhi tử.
Chung quy là mình sinh ra tới, không lo lắng mới là lạ chứ.
Tốt, chúng ta về nhà, trong nhà chỉ có nhi tử còn có một cái bảo mẫu.
Cái kia bảo mẫu là ta Phương Xa tiểu di, đưa mắt không quen, vẫn đi theo bên cạnh ta, theo ta gần 10 năm.
Vừa vặn trở về, để cho ta tiểu di cho ngươi nấu canh, nàng làm lao ăn ngon.
Vui vẻ Trần Tuyết Như, nói rất nhiều sự tình trước kia.
Yên lặng nghe, Triệu Quang Minh cái gì cũng không nói, làm một cái ngoan ngoãn người nghe.
Cưới lên tơ lụa trang xe đạp, chở Trần Tuyết Như, thuận đối phương chỉ dẫn, rất nhanh một hàng đơn vị với tơ lụa trang không xa lắm tòa nhà kiểu Tây nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Đây là một tòa tầng 2 tòa nhà kiểu Tây nhỏ. Vẻ ngoài hơi có chút cũ nát, tồn tại thời gian tối thiểu tại 20 năm trở lên. Nhìn xem tòa nhà kiểu Tây nhỏ, Triệu Quang Minh lắc đầu.
Phòng này không thể ở, cũng không cần.
Có thời gian thuyết phục Trần Tuyết Như mau chóng bán đi, đổi thành bình thường tứ hợp viện, kia mới bảo hiểm. Tốt nhất là tại số 95 đại viện lân cận, cũng thuận tiện hắn đi qua.
Tương lai những vật này đều là gây tai họa.
Nhi tử, mụ mụ trở về.
Tiểu Di, đêm nay làm nhiều một chút, ta mang theo bằng hữu tới.
Tiến vào tòa nhà kiểu Tây nhỏ, Triệu Quang Minh không nói lời nào.
Nhìn xem một cái tiểu gia hỏa bị Trần Tuyết Như ôm lấy, đó chính là Hầu Khôi.
Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa.
Ngươi là?
Hầu Khôi ngẩng đầu, một mặt tò mò nhìn Triệu Quang Minh.
Gọi ta ba ba là được.
Ba ba?
Ba ba là cái gì?
Ngươi sau này biết hiểu.
Nha.
Từ Trần Tuyết Như trong tay tiếp nhận Hầu Khôi.
Đừng nói, thật nặng.
Xem xét ở nhà ăn rất tốt.
Hai tử dáng dấp rất khỏe mạnh, có muốn hay không pháp để hắn đi nhà trẻ.
Như thế đã sớm đi học sao?
Cái gì đi học, chỉ là đi chơi đùa nghịch thôi, cùng cái khác cùng tuổi trẻ nhỏ cùng nhau chơi đùa, đôi này với hải tử có chỗ tốt.
Ngươi nói tính, ngươi là hải tử ba ba.
Liền thế đưa đến cán thép nhà máy nhà trẻ, đồng thời ngươi cái phòng này, mau chóng bán đi.
Được.
Không có hỏi nhiều, Trần Tuyết Như đối với phòng ở, không quan tâm.
Nàng chân chính quan tâm là Triệu Quang Minh đối với hải tử thái độ.
Nhìn qua cùng nhi tử giao lưu Triệu Quang Minh, Trần Tuyết Như lộ ra nụ cười.
Tình báo 2 hoàn thành, kết toán bên trong tình báo 2, phía nhà nước quản lý Liêu Vĩnh Thành dự định tại ngày 2 tháng 4 ban đêm, cho Trần Tuyết Như gài bẫy, hỏa cùng một đoàn người giả tạo anh hùng cứu mỹ nhân, hắn để mắt tới Trần Tuyết Như tiền cùng tòa nhà kiểu Tây nhỏ, không riêng gì anh hùng cứu mỹ nhân, một khi thất bại, sẽ còn tìm người bắt cóc Trần Tuyết Như nhi tử, bức bách Trần Tuyết Như đi vào khuôn khổ đình. Thu hoạch được 30 điểm tích lũy.
Đinh.
Thu hoạch được khen thưởng thêm, áo chống đạn bản vẽ một bộ.
Hoàn thành.
Cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Liêu Vĩnh Thành ham Trần Tuyết Như tiền cùng người, gài bẫy không có khả năng liền như vậy một loại, hắn đã ra tay, khẳng định có nắm chắc để Trần Tuyết Như ngoan ngoãn nghe lời.
Có thể để cho Trần Tuyết Như nghe lời đơn giản nhất phương thức, đó chính là con của nàng.
Nhìn chằm chằm khen thưởng thêm bản vẽ.
Triệu Quang Minh nhíu mày.
Cái này khiến ta thế nào làm?
Hiện đại áo chống đạn bản vẽ, cần chính là sợi chờ vật liệu tổng hợp.
Tại kiến quốc sơ kỳ để cho ta làm thứ này, không phải đùa giỡn hay sao?
Có bản vẽ cũng làm không được.
Có chút phiền não.
Đồ vật là đồ tốt, 10 phần hữu dụng.
Chỉ cần thứ này tạo ra đến, tuyệt đối là vượt thời đại.
Bây giờ trên thế giới, áo chống đạn lý niệm đã sớm có.
Những cái kia mũ giáp, trên người đặc thù cắm tấm, cũng là vì chống đạn.
Nhưng là những vật này, cùng hậu thế áo chống đạn so sánh, kia là cách biệt một trời.
Một bộ này áo chống đạn bản vẽ, bao hàm đông đảo, từ 1 cấp đến cấp 6, toàn bộ bao hàm, đồng thời còn có chống đạn mũ giáp bản vẽ.
Rất đầy đủ, rất đủ mặt.
Nhưng chính là có chút phí tiền.
Chương 73, đêm khuya ác khách, 1/2, chương 73, đêm khuya ác khách, 1/2, màn đêm buông xuống. Triệu Quang Minh ở hôm nay cùng thường ngày khác biệt, Trần Tuyết Như đặc biệt hưng phấn.
Có lẽ là tâm tình tốt, có lẽ là địa điểm khác biệt.
Triệu Quang Minh rất vui vẻ, chính là có một chút,
Trần Tuyết Như từ đầu đến cuối che miệng, cái này khiến hắn không quá vui mừng. Xong chuyện, nằm tại mềm mại trên giường, ôm sủi lơ Trần Tuyết Như, Triệu Quang Minh hí mắt. Hai tay đang làm chuyện xấu, nhưng là Trần Tuyết Như bây giờ không có khí lực phản kháng, sẽ bỏ mặc đối phương hành động. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tuyết Như muốn đứng dậy, nhưng là Triệu Quang Minh bỗng nhiên dùng sức. "Đừng." Xuyệt. Không có dự đoán ở trong chống đối, Trần Tuyết Như buồn bực nhìn xem Triệu Quang Minh. Chỉ gặp hắn lưu loát mặc xong quần áo, từ mang tới tay lại ở trong xuất ra một cây súng lục. Dùng tay ngăn chặn miệng, Trần Tuyết Như khiếp sợ nhìn xem Triệu Quang Minh. "Có người ngoài tới." Một câu ngắn gọn lời nói, Trần Tuyết Như gật gật đầu biểu thị biết. Chậm rãi từ trên giường đứng dậy, lôi kéo quần áo thẳng đến gầm giường. Nhìn xem Trần Tuyết Như động tác, Triệu Quang Minh hành động. Để Trần hai chân giẫm trên sàn nhà. Hắn đi lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, theo sau biến mất tại góc tường, cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Mấy phút sau, một trận tiếng bước chân truyền đến. "Đuổi theo, đem đứa trẻ kia bắt đi. Nhớ kỹ, đứa trẻ kia muốn sống, tìm Hầu Khôi." "Đây là ý gì? Một cái 3 tuổi nhiều 4 tuổi tiểu hải tử, tìm hắn làm cái gì?" Hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng trong tay cũng không ngừng. Mượn nhờ Hắc Ám ẩn tàng, tay trái nhẹ nhàng tại một người sau não bên trên đệm xuống. Tay phải một bên cầm súng, một bên đem đối phương nhẹ nhàng buông xuống. Sau một cái, còn có 5 cái. Cầm lấy trên mặt đất người kia mũ, trực tiếp đeo lên. Sơn đen đen, đối phương trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được. Phát hiện mục tiêu. Có người hét lên kinh ngạc, đây là tìm tới Hầu Khôi. Lần nữa ra tay. Người thứ 2 ngã xuống. Sau đó là người thứ 3. Như thế đơn giản. Không chuyên nghiệp a, liền thế không giả. Đừng núp đích. Giơ tay lên. Ta đạn nhưng không mở mắt. Súng ngắn lên đạn, thanh âm thanh thúy kia, tại trong đêm 10 phần rõ ràng. Nghe được Triệu Quang Minh uy hiếp lời nói, 3 người còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huynh đệ, lan lộn chỗ nào? Chúng ta tới chỉ là vì cầu tài. Cầu tài? Không nói tiếng nào, Triệu Quang Minh một cước đá ra, trực tiếp đem một người đá bay, sau đó thúc đuổi chó một cái đội ở bên cạnh một người phân bụng, súng ngắn nhắm ngay cuối cùng nhất một cái. Bắn súng hung hăng và chạm trán. Nha. Lực lượng khổng lồ tăng thêm công kích vị trí, cuối cùng nhất một người trong nháy mắt mất đi hành động lực. Chính là trên mặt đất một vũng lớn ôn, có chút khó ngửi. Tuyết Như, tới, trong nhà có dây thương sao? Hầu Khôi đừng lo lắng, ba ba biết bảo hộ ngươi. A Di, chiếu cô tốt Hầu Khôi, các ngươi đi trước đi ngủ. Tại Triệu Quang Minh mệnh lệnh dưới, tất cả đâu vào đấy. Hầu Khôi còn không biết xảy ra cái gì, liền bị dỗ dành ngủ thiếp đi. Trần Tuyết Như thì là gan lớn tìm đến dây thừng, đem 5 người toàn bộ buộc chặt cùng một chỗ. Nhìn xem buộc chặt tư thái, Triệu Quang Minh vội vàng mở miệng. Đừng như vậy buộc, dễ dàng tránh thoát. Chói heo chuột biết không? Được rồi, ta tới. Thực sự nhìn không được, Triệu Quang Minh tự mình động thủ, đem mấy người lần lượt buộc chặt. Không riêng gì dạng này, mấy người miệng cũng đều nhét bên trên vải đồng, phòng ngừa bọn hắn phát ra tiếng vang. Làm xong những này, mới nhóm lửa ngọn đèn. Ánh đèn chiếu xuống, mặt của mọi người lỗ hiện hiện. Rất bình thường khuôn mặt, không có cái gì quen thuộc. Ngồi trên ghế, tận khả năng rời xa ánh đèn phạm vi, để thân thể lớn nửa đều trong bóng đêm. Yên lặng chờ đợi, lặng lặng lôi kéo Trần Tuyết Như. Đợi trọn vẹn một giờ, Triệu Quang Minh lúc này mới lắc đầu. Xem ra bọn hắn không người đến. Chỉ có mấy cái này ngu xuẩn sao? Tới cửa đến bắt góc, cũng không mang theo súng đạn. Cái gì đầu góc? Có người tỉnh lại, nghe được Triệu Quang Minh ngôn ngữ, ô ô phát ra tiếng vang, phản phất muốn phản bác, muốn mở miệng. Đáng tiếc, Triệu Quang Minh mới không để ý bọn hắn đâu. Đi lên trước, một quyền một cái, lần nữa lâm vào ngủ say. Nghỉ ngơi trước chờ hừng đông. Được. Trần Tuyết Như thật cao hứng. Trong nhà có nam nhân, chính là tốt. Nếu như không có Triệu Quang Minh, liền thế xong đời. Mặt mũi tràn đầy sảng khoái dựa vào trên người Triệu Quang Minh, an ổn tiến vào mộng đẹp. Lúc này khoảng cách hừng đông còn có ước chừng 2 giờ. Hai mắt nhắm lại, Triệu Quang Minh lặng lặng chờ đợi. Thiên, thời gian dần qua sáng lên. Đợi đến trời sáng choang, Triệu Quang Minh lúc này mới đứng dậy. Trong nhà có điện thoại sao? Có. Mang ta đi. Được. Điện thoại trực tiếp liên hệ cán thép nhà máy bảo vệ khoa. Hiện tại Ngô Lỗi còn không có đi làm, nhưng là tên của hắn cũng có tác dụng. Hiện tại bảo vệ khoa người nào không biết hắn cùng Ngô Lỗi quan hệ sát, nghe được hắn Triệu Quang Minh tên, phụ trách trực ban phó khoa trưởng lập tức dẫn đội đến đây, đồng thời thông chi Ngô Lỗi. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Ngô Lỗi đích thân đến. Ngô ca, những người này là? Không biết, bọn hắn đêm khuya xâm nhập Tuyết Như trong nhà, muốn bắt cóc Tuyết Như hải tử. Có cái gì mục tiêu hả? Tạm thời không có, hiểm nghi lớn nhất đoán chừng là Liêu Vĩnh Thành. Nghe Liêu Vĩnh Thành tên, Ngô Lỗi lắc đầu. Gia hỏa kia đã đến Tây Bắc, không thể nào là hắn. Hẳn là cái khác chuyện gì? Mang đi, mang về bảo vệ khoa thẩm vấn một chút. Vâng, khoa trưởng. Mấy người bị cùng một chỗ mang đi, nên đón bọn hắn, là bảo vệ khoa chính nghĩa thiết quyền, có lẽ còn có cái khác cái gì? Muốn hay không báo cảnh? Trần Tuyết Như nhỏ giọng hỏi đầy miệng. Không cần, bảo vệ khoa cùng cảnh sát, chính là cán thép nhà máy đến bên này, hơi có chút vi phạm. Nghiêm chỉnh mà nói, bên này đã không thuộc về cán thép nhà máy bảo vệ khoa phạm vi, thuộc về cái khác nhà máy cùng cảnh sát địa giới. Nhưng cầm chính là cầm trở lại cán thép nhà máy, đó chính là cán thép nhà máy chuyện. Mau chóng bán đi tòa nhà kiểu Tây nhỏ. Đi Nam La cổ ngõ hẻm số 95 lân cận mua cái điểm nhỏ tứ hợp viện. Chuyện này giao cho ta xử lý, thực sự lo lắng, trực tiếp theo ta đi. Nghe Triệu Quang Minh lời nói, Trần Tuyết Như lắc đầu. Nghe ngươi. Không có từ chối, Trần Tuyết Như một nhà lập tức hành động. Đi theo bảo vệ khoa chiến sĩ cùng một chỗ, thẳng đến cán thép nhà máy. Đợi đến bọn hắn sau khi đi hồi lâu, chừng 10 giờ sáng, mới có một đám người khoan thai tới chậm. Đợi đến bọn hắn đến, nhìn xem không có một hai tòa nhà kiểu Tây nhỏ. người cầm đầu nổi giận nói: "Người đâu? Ta chỉ là để các ngươi bắt lấy một đứa bé, cái này đều có thể thất bại. Phế vật, một đám phế vật. Lập tức tra cho ta, nhìn xem nhà này người đi đâu." "Mãi mãi, phía trên nhiệm vụ kết thúc không thành, ta cái thứ nhất giết chết các ngươi, sau đó ta lại chết." Cầm đầu tâm tình người ta rất tồi tệ, vừa nghĩ tới những người kia thủ đoạn, hắn liền không rét mà run. Nếu như Giả Đông Húc ở chỗ này, liền thế có thể nhận ra người trước mắt là ai. Không phải người khác, lúc trước cái kia người phụ trách sòng bạc, dùng tên giả vì Lưu Tam đầu chọc gián điệp. Chỉ là không biết tại sao, hắn lại bị phóng ra. Đồng thời xem ra, uy thế một điểm không ít, thậm chí nhiều hơn. Vết sẹo trên mặt bởi vì gầm thét mà có vẻ hơi dữ tợn. Chương 74, gặp lại Lâm Quốc Đống, 1/2, chương 74, gặp lại Lâm Quốc Đống, 1/2, sau đó 2 ngày, Nô Lỗi trở nên bận rộn. Một phương diện điều tra những người kia thân phận, một phương diện xử lý mở rộng bảo vệ khoa. Liền ngay cả lúc ăn cơm, cũng rất ít nhìn thấy người. Cũng liền ban đêm sẽ còn về nhà, thời gian khác muốn gặp được, tương đối khó khăn. Giữa trưa, không đợi Triệu Quang Minh đi ăn cơm, Nô Lỗi liền vội vã chạy tới. Biết là người nào, đối phương muốn gặp ngươi. Ai? Lâm Quốc Đống. Quốc An. Đúng. Tao. Thế nào cùng người của Quốc An đụng phải? Đây cũng không phải là sự tình tốt. Đối phương ở đâu? Ngay tại bảo vệ khoa, vừa tìm đến, chắc không được hai ngày này điều tra không thuận lợi, chiến sĩ của ta nhiều lần bị mất mục tiêu. Nghe Nô Ca phàn nàn, Triệu Quang Minh cười cười, cùng đối phương cùng một chỗ, thẳng đến bảo vệ khoa mà đi. Bảo vệ khoa khoa trưởng trong văn phòng, Lâm Quốc Đống yên lặng ngồi, bên cạnh hắn, đứng đây mấy cái biểu lộ nghiêm túc người trẻ tuổi. Khi hắn nhìn thấy Triệu Quang Minh cùng Nô Lỗi thời điểm, lúc này mới đứng dậy vươn tay. Lâm Ca, đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp, có thể hay không đem đứa trẻ kia giao cho ta? Hầu Khôi. Ta có thể hỏi một chút làm cái gì sao? Có thể, Hầu Khôi phụ thân, trước mắt tại Mỹ, chúng ta có một số việc cần hắn xuất lực, nhưng không có đẳng cấp. Nghe đến đó, Triệu Quang Minh đại khái hiểu. Ta cảm giác quá sức, lúc trước gia hỏa kia xuất ngoại, nhưng một chút cũng không có nhớ thương đứa con trai này, hiện tại cũng chưa chắc. Chỉ là thử một chút mà thôi, yên tâm, hài tử sẽ còn trở về. Vậy được. Không có từ chối, Lâm Quốc Đống không phải là vì việc tư, mà là công sự. Đa tạ. Ta mang theo ngươi đi. Được. Trần Tuyết Như mẹ con bây giờ liền an trí tại cán thép nhà máy lân cận, đây là Ngô Lỗi tìm địa phương. Đợi đến một đoàn người đến, Trần Tuyết Như chính lôi kéo Hầu Khôi đang tản bộ. Quang Minh, vị này là? Đây là ta Lâm Ca, người của Quốc An, Hầu Khôi có một số việc cần đi qua một chuyến, yên tâm, có ta ở đây. Nghe được muốn Hầu Khôi, Trần Tuyết Như có chút bận tâm, nhưng nghe đến Triệu Quang Minh lời nói, Trần Tuyết Như lo lắng thiếu một nửa. Bất đắc dĩ đem nhi tử giao cho đối phương. Người của Quốc An không thể từ chối, chí ít Trần Tuyết Như không có từ chối vô liếng. Hai tử bị mang đi, nhưng Lâm Quốc Đống không đi. Nàng cùng ngươi, nữ nhân ta, ngươi quá trẻ tuổi, chịu đựng không được dụ hoặc. Lâm Quốc Đống suy tư một hồi lâu. Ta đi kỹ thuật lộ tuyến, lại không có ý định tham chính, dụ hoặc tính là cái gì chứ? Lãng phí cái gì? Nhà chúng ta tài nguyên đã quyết định cho ta tỷ. Nghe Triệu Quang Minh trả lời, Lâm Quốc Đống hâm mộ không muốn. Triệu gia tài nguyên, kia là hắn tha thiết ước mơ. Người khác cầu đều cầu không đến, nhưng Triệu Quang Minh tiểu tử này, kia là một điểm không muốn á, thật sự là tùy hứng. Nhưng người ta có bốc đồng một liếng, đây mới là nhất làm cho người chán ghét. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi còn truy cầu qua tỷ ta đúng không? Tò mò nhìn Lâm Quốc Đống, muốn nói Lâm Quốc Đống người này, trước mắt đến xem vẫn được. 26 tuổi, chính khoa cấp, tứ cựu thành quốc an đội trưởng. Tiến thêm một bước, đó chính là phó sự cấp, đến lúc đó toàn bộ tứ cựu thành quốc an, tối thiểu có non nửa đều là thủ hạ của hắn. Đáng tiếc, một bước này rất khó. Nếu là làm tỷ phu của hắn, liền thế dễ dàng không ít. Vâng, bị ngươi bây giờ tỷ phu đánh gãy ba cây xương sườn, đã mất đi tư cách. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, gia hỏa kia không riêng đánh bại ta, còn đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nhất mới cùng tỷ ngươi tiến tới cùng nhau, ngươi không biết. Khi đó ta còn tại đi học, tỷ ta lớn hơn ta 5 tuổi đâu. Cũng thế, cho ta nói rõ chi tiết nói, không nói cho ngươi. Hẹp hỏi. Cùng Lâm Quốc Đống tùy tiện trò chuyện, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng 2 giờ về sau, Hầu Khôi bị đưa trở về. Người của Quốc An nhỏ giọng giao lưu một phen, sau đó Lâm Quốc Đống liền đi tới. Để các nàng về nhà đi, có chuyện, ta biết phái người đi tìm hắn, đương nhiên, không sẽ phái thằng ngốc kia đi, người kia quá phế vật, hiểu lầm ta lời nói. Nghe đối phương lời nói, Triệu Quang Minh kia là không tin nửa điểm. Công sự phương diện, đối phương nói ra có thể tin tưởng. Nhưng là có nhiều thứ, đối phương nhìn như rất thành thật, kia là một câu nói thật đều không có. Chuyện này tạm thời kết thúc. An ủi một phen sau, Trần Tuyết Như lập tức bắt đầu mua bán chuyện phòng ốc. Tòa nhà kiểu Tây nhỏ từ bỏ, tranh thủ thời gian mua tứ hợp viện, khoảng cách Triệu Quang Minh càng gần càng tốt. Còn như tơ lụa trang, tiếp tục mở. Nàng cùng Từ Tuệ Chân ở giữa góc mắt, cũng không phải như vậy dễ dàng cởi ra, nàng còn muốn mang theo Triệu Quang Minh đi qua đánh mặt đâu. Ngợi khen. Thời điểm nào tới? Nô Lỗi từ bên ngoài trở về, tiến văn phòng liền thấy lệnh khen ngợi còn có giấy khen. Nghi hoặc nhìn những này, theo sau trực tiếp điện thoại đi qua. Uy, ta là Nô Lỗi. A. Ân, ta đã biết, hiểu rõ, rõ ràng, cái này đi làm. Cúp điện thoại, Nô Lỗi vội vàng đưa tới dưới tay, phân phó bọn hắn bí mật tiến về lão đại ca chuyên gia phòng ở, kiểm tra lý mặt văn kiện, đồng thời lần nữa chụp ảnh. Gần nhất nộp lên đồ vật, cũng chính là Triệu Quang Minh phiên dịch văn kiện ảnh chụp, đưa tới cấp trên chú ý, hạ lệnh tại đi xem một chút. Nô Lỗi làm theo. Sau đó liền không có sau đó. Phản phất tất cả những thứ này đều không tồn tại, chỉ có lệnh khen ngợi cùng giấy chứng nhận vẫn còn ở đó. chính là phía trên ngợi khen có chút không hiểu đấu. Đem giấy khen cùng giấy chứng nhận cất kỹ, thứ này hắn có không ít, thậm chí còn có một viên hạng một công huân chương, kia là hắn đáng tự hào nhất đồ vật. Đáng tiếc, vì thứ này, hắn không ít chiến hữu đều hy sinh, cũng làm cho hắn bỏ qua tham gia kháng đẹp chiến tranh cơ hội. Khoa kỹ thuật trung quy công văn phòng. Ngươi muốn đi cái kia máy móc nhà máy nhìn xem. Chu tổng công có chút nghi hoặc nhìn Triệu Quan Minh, không biết tiểu tử này làm cái gì. Không phải nói làm xe đạp sao, tại sao muốn đi thuộc hạ máy móc nhà máy? Gần nhất nghe nói phía trên đem cái kia máy móc nhà máy chia cho chúng ta nhà máy, ta đi theo người khác đi nhìn xem, chọn lựa một số người mới, vì xe đạp làm chuẩn bị. Được thôi, chú ý an toàn. Yên tâm, ta cùng những người khác cùng đi, hơn mấy chục người đâu. Vậy là tốt rồi. Có trung phi công cho phép, Triệu Quang Minh thuận lợi cùng Lý Hoài Đức xuất phát. Một đoàn người cưỡi xe tải, hoàng hoàng du du hướng về máy móc nhà máy mà đi. Đông giao máy móc nhà máy, khoảng cách cán thép nhà máy ước chừng 20 km tả hữu. Nằm ở cán thép nhà máy đông nam phương hướng. Hơi có chút xa xôi, thành lập chỉ có thời gian 5 năm, quy mô không tính lớn, toàn bộ nhà máy cũng liền vài trăm người, không đến ngàn người quy mô. Nhưng đừng nhìn ít người, yêu thiêu thân không ít đâu. Lúc đầu phía trên hạ mệnh lệnh tới, máy móc nhà máy xưởng trưởng cùng bí thư, hẳn là trước tiên đến đây cán thép nhà máy báo cáo tình huống. Nhưng cán thép nhà máy chờ thật lâu, người ta cũng không đến. Điện thoại đi qua hỏi thăm, các loại từ chối, chính là không tới. Nếu không phải đoạn thời gian trước vội vàng xây dựng thêm, cán thép nhà máy đã sớm xử lý chuyện này, sẽ không chờ đến bây giờ. Xe tải toa xe bên trong, Triệu Quang Minh gắt gao bắt lấy lan can, tận khả năng cố định thân thể. Những người khác cũng là tình huống tương tự. Đường xá là càng ngày càng khó đi, mấp mô, thẻ này xe nhưng tuyệt không tốt ngồi. Sớm biết, cưỡi xe đạp đến đây. Chương 75, Nam Dịch. 1/2, chương 75, Nam Dịch. 1/2, lảo đảo bên trong, Triệu Quang Minh chợt nhớ tới một cái tiểu cố sự. Có người hỏi thăm ô tô ban chiến sĩ, tại sao kéo cải trắng cùng người khác biệt đâu? Ô tô ban chiến sĩ trả lời như vậy, kéo cải trắng phải cẩn thận, làm không cẩn thận cải trắng biết xấu. Nhưng là kéo những cái kia chiến sĩ, ta tin tưởng bọn họ có như sắt thép ý chí, coi như rơi xuống, cũng có thể mình đuổi theo. Nói xong, một cái trôi đi, xe tải trên đường lao vùn vụt mà qua. Lúc này một bằng người, đang ở tại cải trắng cùng nhân chi ở giữa. Cho dù là Triệu Quang Minh lúc này tố chất thân thể, cũng đều có chút cảm giác khó chịu, những người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Cũng may, xe tải chậm rãi dừng lại, cuối cùng là đến. Trở về thời điểm, ta tình nguyện chạy về đi, quá tao tội. A, ngươi thật muốn chạy về đi. Liên làm rèn luyện thân thể. Ngươi lợi hại. Lẫn nhau trêu chọc trêu ghẹo. Dùng loại phương thức này hóa giải một chút ngồi xe mang tới áp lực. Thật là bị tội a, đặc biệt tưởng niệm hậu thế công lộ mạng lưới, kia bao trùm cả nước đại bộ phận địa khu, cho dù là nông thôn cũng bao trùm công lộ, thật rất nhớ. Đáng tiếc, tối thiểu còn có mấy chục năm sau mới có thể thực hiện. Bây giờ quốc gia bách phế đại hưng, muốn từng bước một tới. Là cán thép nhà máy những người lãnh đạo sao? Ta là máy móc nhà máy xưởng trưởng Lý Trí, hoan nên chư vị lãnh đạo đến đây thị sát. Máy móc cửa hàng miệng, một đám người bước nhanh đi tới. Một người cầm đầu mập mạp, chính là xưởng trưởng. Không đúng rồi. Bí thư đâu? Máy móc nhà máy nhất cao lãnh đạo cũng không phải xưởng trưởng mà là bí thư. Bí thư không tới đó tiếp, đây là ý gì? Lý Hoài Đức sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đông giao máy móc nhà máy phía trên đã ra lệnh chia cho Hồng Tình cán thép nhà máy, cũng chính là cán thép nhà máy hạ cấp. Lại bởi vì máy móc nhà máy đẳng cấp so cán thép nhà máy còn thấp một cấp, bí thư cũng mới chính khoa cấp, xưởng trưởng cái gì mới phó khoa cấp. Ngươi một cái phó khoa cấp tới đón tiếp ta cái này thượng cấp chính khoa cấp, không phù hợp quy củ. Không có tỏ thái độ, nhưng là Lý Hoài Đức lại nghĩ đến rất nhiều. Hai bên nắm tay tùy tiện khách sáo một phen. Chư vị đường xa mà đến, ăn cơm trước đi. Đối đầu, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi bàn lại cái khác. Chư vị mời bên này. Không dung Lý Hoài Đức bọn người từ chối, máy móc nhà máy đám người hướng về nhà ăn mà đi. Dạo bước tiến lên máy móc nhà máy cửa lớn, Triệu Quang Minh trong nháy mắt cảm giác được thất vọng. Chỉ xem bề ngoài, cái này máy móc nhà máy lại không được. Thật là có chút nghĩ mãi mà không rõ, xưởng này từ lãnh đạo thế nào có lá gan từ chối cán thép nhà máy đâu. Yên lặng lẫn trong đám người. Đừng nhìn máy móc nhà máy không lớn, nhưng là nhà ăn quả thực không nhỏ. Rõ ràng khác biệt với nhân viên nhà ăn, đây là cán bộ lãnh đạo nhóm chuyên dụng nhà ăn. Nhà ăn sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi sáng tỏ, bố trí tỉ mỉ lục thực tô điểm bốn phía, cổ kính, cái bàn bày ra chỉnh tề, rất có tư tưởng. Nam Dịch dọn thức ăn lên. Chư vị, đây chính là chúng ta máy móc nhà máy đầu bếp Nam Dịch, hắn làm đồ ăn, hương vị thượng thừa, liền ngay cả phía trên lãnh đạo đánh giá qua, cũng đều nói không tệ. Nam Dịch, nghe cái này tên quen thuộc, đang nhìn người kia xuất hiện. Không sai, chính là Nam Dịch. Một cái mắt, Triệu Quang Minh nghĩ đến một cái tên. Người là sắt, cơm là thép. Cái này phim truyền hình, hắn nhìn không nhiều, nhưng là trong đó nhân vật chính Nam Dịch vẫn rất có nhận ra độ. Đồ ăn đến đi. Tuổi trẻ Nam Dịch mặc đầu bếp chứa, nhanh chóng đem thức ăn dâng đủ, theo sau liền rời đi nhà ăn. Sắc hương vị đều đủ, gà vịt cá toàn bộ có, một bàn món ngon, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Chư vị mời nếm một chút. Đến, đưa rượu lên. Cũng không thể chậm trễ các quý khách. Xưởng trưởng mười phần khách khí có chút không tưởng nổi. Đây rõ ràng là không muốn để cho Lý Hoài Đức bọn người hảo hảo kiểm tra, muốn quá chén bọn hắn. Liền ngay cả Triệu Quang Minh cái này người trong suốt nhỏ cũng bị an bài người chuyên môn buổi cửu. Đáng tiếc ta không uống rượu. Có nước trà sao? Ta không uống rượu. A, cái này còn có không uống rượu. Đến, nếm một chút nhìn, đây là xưởng chúng ta mình ngưỡng. Ta không uống rượu. Ngươi. Nhìn thấy Triệu Quang Minh cường ngạnh, Bùi Tiểu cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi, nước trà không có, nhưng là nước nóng bao no. Cầm lấy bữa, nghe xưởng trưởng đám người nói khoác, đang nhìn Hư cùng Ủy xả Lý Hoài Đức, cảm giác bọn hắn có đủ mệt. Một phương giả bộ như khách khí, một phương thì là tâm hoài quỷ thai. Mặc kệ bọn hắn, nếm một chút hương vị, thật rất không tệ. Có tiệm cơm đầu bếp bình quân trình độ, nhưng vẫn là có chút tỉ vết. Có lẽ là tuổi trẻ, có lẽ là máy móc nhà máy phối liệu không đủ, nam dịch trình độ còn có rất lớn đề cao. Cơm nước non nê, Triệu Quang Minh trực tiếp đứng dậy rời đi, hắn dự định bốn phía nhìn xem. Một cử động kia đưa tới xưởng trưởng chú ý, một ánh mắt, một bồi tiểu lập tức tan cuộc. Vị đồng chí này không biết đi đâu. Bốn phía nhìn xem, ta trước kia tại Tân Thành máy móc nhà máy làm qua, có chút hiếu kỳ. Không biết đồng chí tại cán thép nhà máy là cái gì chức vị? Khoa kỹ thuật viên mà thôi. Nghe nói là kỹ thuật viên, người tới không có chút nào buông lỏng cảnh giác, ngược lại là càng thêm chuyên chú. Tại người kia cùng đi, đơn giản đi dạo, theo sau ngay tại gác cổng bên kia nghỉ ngơi. Ngồi trên ghế, nhìn xem cổng người kia, trong lòng cười lạnh. Ngay cả ta đều phỏng, có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Đáng tiếc, các ngươi nghĩ quá nhiều. Nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Trên bàn cơm, Lý Hoài Đức cùng Lý Chi ở giữa, gọi là một cái ngươi lừa ta gạt. Trong thời gian ngắn, bữa tiệc không cách nào kết thúc, tại bốn phía đi xem một chút. Có thể đi phòng y tế một chuyến à? Có thể, ta dẫn ngươi đi. Thân thể không thoải mái sao? Có chút, kia phá xe tải quá phiền lòng. Đến phòng y tế, nhìn hai bên một chút, bên trong nhân viên công tác đều là lớn tuổi, một cái tuổi trẻ cũng không có. Đinh Thu Nam không tại. Vẫn là nói còn không có đăng tràng. Bây giờ mới 58 năm, người là sắt, cơm là thép kịch bản bắt đầu, giống như tại 63 năm tả hữu đi. Hỏi một chút, phòng y tế bên này có một cái họ Đinh sao? Đinh? Không có. À, khả năng này là ta nhớ lầm, không tại xưởng này tử. Đơn giản hỏi thăm một chút, Triệu Quang Minh trong lòng thất lạc. Vừa muốn đứng dậy, bên ngoài đi tới một cái nữ công. Một cái ôm anh hải nữ công, gương mặt có chút quen mắt. Ta tới lấy thuốc. Lương Lạp Đệ đúng không, cho ngươi lão công lấy thuốc. Đúng thế. Những này chính là, đã sớm chuẩn bị xong. Đa tạ. Lấy đi gói thuốc, Lương Lạp Đệ đi. Lương Lạp Đệ? Cái đó là? Đó là chúng ta máy móc nhà máy công nhân, gọi là Lương Lạp Đệ, nhắc tới cái Lương Lạp Đệ, rất kiên cường. Tại đại phu giải thích dưới, Lương Lạp Đệ tình huống trước mắt bị nói ra. Hai vợ chồng nguyên bản đều là máy móc nhà máy công nhân, chỉ là Lương Lạp Đệ trượng phu bị bệnh liệt giường, đã có hơn nửa năm. Mà Lương Lạp Đệ mới vừa vặn sinh hạ người thứ tư hài tử, bởi vì trượng phu ốm đau, chỉ có thể một bên sữa hài tử, một bên đi làm công việc. Nhớ ngày đó, Lương Lạp Đệ hai vợ chồng còn bị không ít người hâm mộ, nhưng bây giờ, chỉ có đồng tình. Một nữ nhân nuôi bốn đứa bé còn có một cái bị bệnh liệt giường trượng phu, gọi là một cái gian nan. Nhưng Lương Lạp Đệ cái gì cũng không nói, yên lặng làm lấy thê tử cùng mẫu thân nên làm tất cả, không một câu oán hận nào. Chương 76, lại gặp Vũ Lệ, 1/3. Chương 76, lại gặp Vũ Lệ, 1/3, không có hỏi thăm quá nhiều, Triệu Quang Minh rời đi phòng y tế, về tới nhà ăn. Lý Chí, ta nhìn ngươi tuyệt không lý trí. Ngươi thế nào có thể nói như thế ta đây, ngươi bị đồng chí này. Ta thế nào không thể nói ngươi, ngươi là phó khoa cấp, ta là chính khoa cấp, có cái gì không thể nói. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, a, như thế thời gian dài, các ngươi bí thư đâu. 3. Trung điệp đập vào trên mặt bàn, Lý Hoài Đức một trường này, đem không ít bát đua đánh bay. Đinh đương. Vỡ vụn thanh âm vang lên, cuồn cuộn nước nước rơi đầy đất. Mời Lý Hoài Đức đồng chí lánh tính một chút, ta là máy móc nhà máy bí thư, mới vừa từ bên ngoài trở về. Vừa trở về? Chưa hẳn đi. Đừng như vậy táo bạo, vừa mới cơm nước xong xuôi, chúng ta đi uống chén trà như thế nào? Không cần. Vậy ta chuẩn bị cho Lý khoa trưởng nghỉ ngơi địa phương. Không cần, nơi này cũng không cần nhìn. A, Lý Hoài Đức dự định đi. Cái này có chút không dựa theo sáo lộ đi. Không phải hẳn là lẫn nhau giao thủ, thế nào lúc này mới chiêu thứ nhất liền không có đoạn dưới. Cương ngạnh Lý Hoài Đức, trực tiếp triệu tập tất cả cán thép nhà máy người, sau đó phi tốc rời đi. Không có bên trên xe tải toa xe, Lý Hoài Đức cùng Triệu Quang Minh đi tại xe tải phía sau, chậm rãi hướng về cán thép nhà máy mà đi. 20 km mà thôi, vừa mới cơm nước xong xuôi, tại sóc này một hồi, quá lãng phí. Không riêng gì hai người bọn hắn, còn lại những người kia ngoại trừ lái xe, đều tại dùng hai chân đi đường. Đi ra hai dặm địa, một người thanh niên phi tốc chạy đến. Đã tìm hiểu rõ ràng, lấy xưởng trưởng Lý Chí cầm đầu, bí thư bọn người liên hợp, muốn thu hoạch được càng lớn quyền lợi, hy vọng máy móc nhà máy thăng cấp, từ phó khoa cấp biến thành chính khoa cấp. Nghe dưới tay hồi báo, Lý Hoài Đức vừa nghe vừa lắc đầu. Thật sự là cảm tưởng. Hiện tại cán thép nhà máy vẫn chỉ là chính khoa cấp, vì phó sự cấp mà cố gắng. Ngươi mới mở miệng liền muốn chính khoa cấp, nghĩ đến thật đẹp. Thì ra trước khi tới, Lý Hoài Đức đã thu được một chút tin tức, máy móc nhà máy động tĩnh cũng biết một chút. Lần này tự mình tới, vừa ăn cơm cùng đối phương giằng co, dưới tay thì là tách ra đi tìm hiểu tin tức. Mặc dù đại bộ phận người bị ngăn lại, nhưng vẫn như cũ có người cùng nội bộ bắt được liên lạc. Thế nào cũng là máy móc nhà máy thượng cấp, ở bên trong vẫn là có người một nhà. Biết, đi thôi, trở về, chư vị, đi không được lên xe, cũng đừng mệt đến. Thế nào có thể mệt đến, đi một chút tiêu cơm một chút. Nếu không ta làm cái đầu, mọi người ca hát như thế nào? Vừa đi vừa ca hát, liền xem như chơi xuân. Cảm tình tốt. Khoa trưởng bắt đầu đi. Quân ca tỏ rõ. Quân nhân chuyển nghề Lý Hoài Đức, ca hát ngoài ý muốn không tệ. Ca bài hát, Triệu Quang Minh dạo bước tại ngoại ô trên đường nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh màu xanh lá, điểm điểm màu tím hoa dại lẻ tẻ phân bố, xa xa cảnh cây to phồn lá mộng, một mảnh tường hòa. Bao lâu không có như thế bừng lòng. giống như rất lâu. Kiếp trước tiết tấu rất nhanh, như thế chậm tiết tấu, còn là lần đầu tiên đâu. Thời đại này, rất nhiều thứ đều rất chậm. Có lẽ một lần thư tín giao lưu, liền muốn một tháng thậm chí càng lâu. Động lòng người nhóm trong lòng liên hệ, lại hết sức chặt chẽ. Có tốt một phương diện, cũng có xấu một phương diện. Đi một hồi, có người mệt mỏi, nhao nhao lên xe nghỉ ngơi chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lần nữa xuống tới đi lại. Đây chính là cùng Lý khoa trưởng liên lạc cơ hội tốt, không ít người nắm chặt cơ hội ngàn năm một thở này, bọn hắn cũng nghĩ tiến bộ. Cùng đám người kia so sánh, Triệu Quang Minh cũng có chút không hợp nhau. Bảy cứu mô ra, mệt mỏi sao? Lý Hoài Đức thoát khỏi đám người, lấy lòng đi tới. Có việc, là có chút chuyện, không biết bảy cứu mộ ra đối với cái kia máy móc nhà máy thế nào nhìn. Lý Hoài Đức không thể không cẩn thận. Vốn chỉ là hắn dẫn đội tiến về, nhưng là nửa đường Triệu Quang Minh gia nhập, cái này không suy nghĩ không được nha. Trước mắt thế nhưng là trưởng bối, mặc dù tuổi trẻ, nhưng nhất định phải coi trọng. Rất bình thường máy móc nhà máy, không có cái gì lấy ra được. Cấp lãnh đạo không trợ lý, tầng dưới chốt công nhân cái gì cũng không biết. Ngươi dự định thế nào làm? Bị hỏi lại một phen, Lý Hoài Đức vội vàng trả lời. Trở về báo cáo xưởng lãnh đạo ban tử, sau đó hiệp thương xử lý. Quá lãng phí thời gian, ta đề nghị không muốn những cái kia máy móc xưởng lãnh đạo, trực tiếp muốn công nhân, đem nhà máy ném cho cái kia chính lý trí chơi. A. Nghe Triệu Quang Minh đề nghị, Lý Hoài Đức sững sờ. Bản năng muốn phản bác một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như có thể. Là máy móc nhà máy thượng cấp bộ môn, điều công nhân, cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề. Nhiều lắm thì điều có chút nhiều, toàn bộ công nhân thôi. Không có công nhân, máy móc nhà máy cũng liền ngừng, nhưng cái này cùng bọn hắn cán thép nhà máy có quan hệ sao? Không có. Công nhân lấy tới cán thép nhà máy, phía trên hạ đạt nhiệm vụ chỉ tiêu, hoàn thành vẫn là những người này. Cũng chính là đổi một chỗ, đổi cái khác lãnh đạo chỉ huy. Đoán chừng những cái kia máy móc nhà máy công nhân, còn ước gì như thế đâu. Máy móc nhà máy vị trí, có chút qua với vắng vẻ, mà cán thép nhà máy, tới gần Nam La cổ ngõ hẻm, không sai biệt lắm nằm ở ban đầu hoàng thành căn, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể tiến vào thị trung tâm. Đây chính là nơi tốt. Ngươi đang họp thời điểm, đem đề nghị này nói ra, liền nói ngươi ý nghĩ của mình. Ta đoán chừng những người kia sẽ đồng ý. Chính là vấn đề phòng ở, ngươi cần phải đi cân đối một chút, không biết chúng ta nhà máy trung quanh, phải chăng có đầy đủ phòng ở. Thực sự không được, làm một khối thổ địa, chuyên môn tu kiến một nhóm tứ hợp viện. Mở miệng lần nữa, Triệu Quang Minh mục tiêu rất đơn giản. Đó chính là chiếm đoạt máy móc nhà máy. Nam Địch, Lương Lập Đễ, hai cái này nhân vật trong kịch bản, hắn cũng không dự định buông tha. Tăng thêm hai người này, sau này điểm tích lũy thu hoạch được sẽ tốt hơn. Đồng thời cũng là vì hoàn thành lần này tình báo cuối cùng nhất một cái, hắn cũng không muốn cùng những người kia làm trò bí hiểm, trực tiếp loạn đao chém chết. Quản các ngươi muốn làm cái gì, quan can tư lệnh mình chơi đi. Được rồi bảy cứu mô ra, ta hiểu được, trở về sau cái này họp thảo luận. Đúng rồi, ta bếp mặt trời sinh con xưởng, còn có không ít danh ngạch, đến lúc đó công nhân tới, ưu tiên cho ta cung cấp. Không có vấn đề, bao trên người ta. Ưu tiên hàng địa công, thợ nguội. Xe đạp cũng muốn chuẩn bị hành động. Cho chuyện một chút, Lý Hoài Đức hồng quang đầy mặt. Tại Triệu Quang Minh kể ra dưới, cán thép nhà máy càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khổng lồ. Nhưng càng như vậy, làm sinh con khoa trưởng Lý Hoài Đức, quyền lực cũng liền càng lớn. Thậm chí tương lai cái này khoa trưởng, tiến thêm một bước, trở thành phó trưởng xưởng, xưởng trưởng, thậm chí bí thư cái gì, cũng không phải không có khả năng. Tứ Cựu thành thành đông, người ở đông đúc. Làm Triệu Quang Minh một đoàn người xuất hiện tại thành khu, bụng của mọi người nhao nhao phát ra kháng nghị. Thời gian hơi dài, tăng thêm một đường đi một chút ngồi một chút, tiêu hao cũng không phải hư. Nếu không ăn chút, Lý Hoài Đức trước tiên mở miệng, chỉ vào cách đó không xa không có chiêu bài tiệm mì. Tiệm mì không lớn, liền liên chiêu bài đều không có, nếu như không phải có người ở bên ngoài quầy hàng bên trên ăn mì, đoán chừng đều không nhận ra đây là tiệm mì. Có thể. Kia đều đi, ta mời khách. Đa tạ Lý khoa trưởng. Lão bản, có mì trộn tương trên à? Có, không biết muốn mấy bát. Là chính tông lão Bắc Kinh mì trộn tương trên sao? Chính đáng hay không tông không biết, nhưng là tới qua đều biết. Kia một người một bát. Tùy tiện chọn lựa một cái quầy hàng ngồi xuống, cũng không đi vào. Canh cổng mặt, bên trong đoán chừng cũng không có vị trí. Ở bên ngoài ăn, vừa vặn. Chư vị chờ một lát, ta nhớ được kể bên này có một nhà thai lợn không tệ, ta đi mua một ít trở về. Ta cũng đi. Còn có ta. Có người mở miệng, theo sau mấy người hướng về đối diện đi đến. Ước chừng mấy phút sau, đám người trở về, mà phía sau của bọn hắn, đi theo một cái nữ công. Vu Lị. Quang Minh đồng chí. Chương 77, Hà Đại Thanh tin tức, 1/2, chương 77, Hà Đại Thanh tin tức, 1/2, Vương Điện nữ công không phải người khác, chính là có duyên gặp mặt một lần Vu Lị. Nàng ở phụ cận đây đi làm. Không, làm việc bật đi. Đây là thành đông, khoảng cách Vũ Lị nhà không tính xa, đi đường nửa giờ cũng liền đến. Ngươi ở bên này công việc. Tại cái này làm việc bật, ta nhưng không có công tác chính thức, chờ một chút. Chưa hề nói vài câu, Vũ Lị vội vàng mở ra hai chân. Nhìn bận rộn Vũ Lị, Triệu Quang Minh một bên trộn lẫn mặt một bên nhìn qua nàng. Bảy cứu mô ra có ý tưởng. Lý Hoài Đức thấp giọng hỏi đầy miệng. Có chút, nhưng là ý nghĩ khẳng định cùng ngươi ý nghĩ không giống. Triệu Quang Minh cười cười. Kia có cần hay không ta hỗ trợ? Ngươi dự định thế nào hỗ trợ? Nàng không phải không công việc à? Đừng nói trước. Được. Triệu Quang Minh không cho, Lý Hoài Đức cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng, ăn mì. Vừa vặn nói bụng. Đừng nói, cái này mì trộn tương chiên rất địa đạo, bắt đầu ăn rất sướng miệng. Mì sợi kinh đạo, phối liệu đầy đủ, thịt muối càng là hương non. Hai lợn giòn thoải mái, giòn. Một con heo lốt hai, một ngụm mì trộn tương chiên, sảng khoái. thỏa mãn đem một chén lớn mì trộn tương chiên tiêu diệt, thậm chí còn có thể thêm một chén nữa. Coi như không tệ. Không có tiếp tục muốn chén thứ hai, Triệu Quang Minh đem ánh mắt thả trên người Vũ Lị. Lúc này Vũ Lị có chút câu nệ. Có thể là người chung quanh quá nhiều đi. Vũ Lị, có muốn hay không đi nhà máy đi làm?
À, ta có thể chứ?
Đương nhiên có thể, vị này chính là chúng ta cán thép nhà máy sinh con chủ nhiệm, chính khoa cấp cán bộ, chỉ cần hắn gật đầu, liền có thể để cho người ta tiến vào chúng ta cán thép nhà máy, chính là... Nói được nửa câu, Triệu Quang Minh bỗng nhiên ngừng lại. Vũ Lị ngay từ đầu còn có chút buồn bực, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Nhanh chóng chạy đến Triệu Quang Minh bên hai. Cần dùng tiền đi. Đương nhiên, ngươi nếu là cao trung trở lên trình độ, kia thông qua chính quy đường tắt cũng có thể tiến vào cán thép nhà máy. Ta chỉ là trung học trình độ, cần tốn hao bao nhiêu? Cái này muốn nhìn ngươi muốn cái gì cương vị, khác biệt cương vị, có khác biệt giá tiền, đương nhiên chuyển chính thức sau tiền lương cũng không giống nhau. Nghe đến đó, Vũ Lị gật gật đầu. Trong lòng hướng tới, đáng tiếc, trong nhà điều kiện kinh tế không cho phép. Nàng năm mộng cũng nhớ trở thành một nhà máy chính thức làm việc người, cũng không có tiền, không có trình độ, căn bản không có đường đi. Trầm mặc hồi lâu, không biết như thế nào mở miệng. Triệu Quang Minh xê dịch chân trái, đá đá Lý Hoài Đức. Khu khu, vị đồng chí này, nếu như ngươi muốn tiến vào cán thép nhà máy công việc, nhiều cùng vị này Triệu Quang Minh đồng chí liên hệ, hắn mười phần vui với trợ giúp người khác, còn như các ngươi thế nào đảm, đó là các ngươi chuyện. Không nói nhiều, nhưng ý tứ rất nhiều. Hắn có thể giúp ta. Nhìn xem gần trong gang tấc Triệu Quang Minh, Vũ Lị có chút mở miệng. Còn quá trẻ, trong thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ. Không có nói tiếp, hạt giống đã gieo xuống, mặc kệ Vũ Lị thế nào lựa chọn, nhiều lắm thì vấn đề thời gian mà thôi. Đều ăn xong không có. Đi, về cán thép nhà máy. Một đoàn người ăn không sai biệt lắm, lần nữa lên đường. Nhìn qua bóng lưng rời đi, Vũ Lị phảng phất nghĩ đến cái gì. Ta nên thế nào làm đâu? Hôm sau, 10 rưỡi sáng, Triệu Quang Minh ngồi trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện. Theo bếp mặt trời văn phòng rời xa, văn kiện bắt đầu nhiều hơn. Trong đó đại bộ phận đều là vật liệu mua sắm danh sách trả lời. Tại Vương Đại Bằng đại lực cân đối dưới, khoáng thạch mua sắm đã hoàn thành hơn phân nửa, đồng thời đã vận chuyển đến bếp mặt trời tiểu tổ trong kho hàng. Còn lại cũng đều trên đường, hai ngày này liền có thể toàn bộ đến. Cỡ nhỏ lò luyện thép dựng còn cần một chút thời gian, chủ yếu là cân đối công nhân muốn chờ đợi. Cán thép nhà máy còn chưa đủ lớn, chuyên nghiệp công nhân thiếu, mình bồi dưỡng cũng giống vậy cần thời gian. Trước mắt bếp mặt trời tiểu tổ đã triển khai thời kỳ thứ nhất khảo nghiệm huấn luyện. Thợ ngội khảo thí tổ chọn lựa 10 tên tốt nghiệp tiểu học công nhân dựa theo Triệu Quang Minh viết sổ tay, tiến hành tập trung huấn luyện. Cái khác ngành nghề cũng đều không sai biệt lắm, một cái lớp học 10 người, một cái lao sư, 10 cái học sinh. Dựa theo kế hoạch, nhanh nhất 1 tháng, chậm nhất là 2 tháng, liền có thể trở thành hợp cách một cấp công, thậm chí về sau cấp 2 cấp 3 cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần cho Triệu Quang Minh nửa năm hoặc là thời gian 1 năm, đầy đủ bồi dưỡng mấy trăm tên, thậm chí nhiều hơn hợp cách công nhân, những này đều là hạt giống. Tổ trưởng, có ngài thư tín, cần ta lấy đi vào sao? Vào đi Đại Bằng. Được rồi, ngài thư. Thư tín đặt lên bàn, theo sau Vông Đại Bằng trực tiếp rời đi. Nhìn xem quan bế cửa phòng, đối với Vông Đại Bằng càng rót đầy hơn ý sau này để Vông Đại Bằng khi hắn thư ký. Không được không được, hắn cấp bậc không đủ, cũng không thể hạn chế Vông Đại Bằng phát triển. Vậy liền để Vông Đại Bằng huấn luyện một chút chuyên nghiệp trợ thủ. Thầm nghĩ nghĩ, theo sau cầm lấy phong thư. Bảo Định bên kia, đây là có tin tức. Mở ra phong thư, tinh tế đọc. Đợi đến toàn bộ xem hết, đối với Hà Đại Thanh bên kia tin tức có nhất định hiểu rõ. Bây giờ Hà Đại Thành, thời gian trôi qua coi như không tệ. Trước mắt hắn tại một nhà trong nhà máy làm khu bếp chủ nhiệm, là nhà kia nhà máy chủ nghệ phương diện trụ cột, tại trong nhà máy coi như tiêu sái. Chính là hắn cùng Bạch Quả Phụ ở giữa, không có hài tử. Đoán chừng là Bạch Quả Phụ không muốn. Người ta Bạch Quả Phụ thế nhưng là có con của mình, đồng thời không chỉ một, không nghĩ tại sinh dưỡng, còn như Hà Đại Thanh thế nào cân nhắc, liền thế không rõ ràng. Trong thư còn biết Hà Đại Thanh trước mắt địa chỉ, công tác địa điểm, thậm chí liền ngay cả gần nhất 2 ngày ban đêm đi tiêu sái, cũng đều ghi xuống. Đây là đối thoại Quả Phụ bất mãn. Vẫn là có ý khác. Lắc đầu, đem thư tín cất kỹ, tiếp tục làm việc lục cái khác. 5 giờ chiều nữa, Triệu Quang Minh cong tay lại về nhà. Vừa về đến nhà, liền thấy đang bận rộn Vũ Thủy cùng Tần Hoài Như. Hà Vũ Thủy chủ bếp, Tần Hoài Như giúp việc bếp núc, hai nữ nhân làm 10 phần khởi kình. Vũ Thủy, đừng làm quá nhiều. Biết Quang Minh ca, chờ một chút, lập tức còn có một cái đồ ăn. 3 món ăn 1 món canh, có thịt có đồ ăn dinh dưỡng phong phú, Hà Vũ Thủy chủ nghệ tăng trưởng rất nhanh chóng. Vũ Thủy, cha ngươi bên kia có tin tức. Trước đừng có gấp, ăn cơm nước xong xuôi tại nói cho ngươi. Ừm. Ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng tăng tốc độ, biểu lộ Hà Vũ Thủy khẩn trương. Cùng bình thường nhanh một nửa tốc độ giải quyết cơ tối, theo sau liền chờ đợi nhìn xem Triệu Quang Minh. Đem thư tín xuất ra, trực tiếp đưa cho Hà Vũ Thủy. Khẩn trương mở ra phong thư, mỗi chữ mỗi câu xem tiếp đi. Đợi đến xem hết, trong lòng bối rối cũng liền biến mất. Lao cha trải qua không tồi, đồng thời phía trên địa chỉ, nàng chăm chú nhìn rất nhiều lần. Đi tìm ngươi ca, cho hắn đọc. Đề nghị của ta là, các ngươi hai anh em viết phong thư. Đem trong khoảng thời gian này dịch Trung Hải chuyện xảy ra, còn có điếc Lao Thái sử bắn tin tức cáo chi. Hà Đại Thanh phải chăng trở về chờ lấy hắn hồi âm chính là. Nếu như hắn trở về, hai người các ngươi chờ lấy chính là. Nếu như không trở lại, vậy thì ngươi nhóm đi qua. Bắt lấy thư, Hà Vũ Thủy chăm chú gật đầu, phi tốc rời đi tiểu hoa biên. K. Chương 78, lương lạp đẽ một nhà, 1/3, chương 78, lương lạp đẽ một nhà, 1/3, Vũ Thủy. Thế nào? Đây là Quang Minh ca thư, là chúng ta tra tại Bảo Định tình huống. đem thư tín trình lên, sau đó Hà Vũ Trụ lúng túng dùng tay mở ra. "Vũ Thủy, ngươi biết, ta biết lời chữ không nhiều, ngươi cho ta đọc đạo."
"A, quên quên. Ta xem là ngươi muốn để cho ta xấu mặt."
"Mới không có." Nhanh chóng đem nội dung nói ra, đồng thời cũng nói ra Triệu Quang Minh những lời kia. Hà Vũ Trụ rất nghiêm túc nghe, quan hệ đến giả cha, không chăm chú không được nha. Từ khi không có trưởng bối chăm sóc, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí làm việc điên điên cùng, vì chính là bảo vệ mình. Hắn khát vọng thân nhân, khát vọng có người bảo hộ hắn. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. "Nghe Quang Minh, chúng ta viết thư, sau đó để Quang Minh người giao cho Hà Đại Thành. Kia là chúng ta cha. Trở về mới là cha, không trở lại chả là cái quắc khô gì. Oán niệm vẫn phải có, chỉ có Hà Đại Thanh tự mình trở về mới có thể hoàn toàn biến mất. Cái này một viết, chính là một đêm." Trong lúc đó Hà Vũ Thủy nước mắt không chỉ một lần ướt nhẹp tràn giấy, những năm này bị khuất rất rất nhiều. Trong lòng tràn đầy xoắn xuýt, một phương diện hy vọng lao cha trở về, lại không hy vọng lao cha trở về. Cuối cùng nhất nhiều lần điều chỉnh, không biết mình cùng đại ca tình huống, chỉ biết trong đại viện xảy ra đại sự, sáng ngày thứ hai, lúc này mới mắt đỏ đem thư tín giao cho Triệu Quang Minh. Vươn tay, đem thư tín cất lại. "Đi nghỉ ngơi một chút, không cần ngươi làm điểm tâm, chúng ta ra ngoài ăn bánh bao đi."
"Cũng đừng tương tâm, nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì một cái tốt tâm tính."
"Được rồi, Quang Minh ca."
"Cái gì?"
"Cơ giới bộ mệnh lệnh."
"Đây là cái gì tình huống?"
"Nguy rồi, nguy rồi."
"Đều là ngươi, để ngươi mù làm, lần này tốt đi."
Đông Giao máy móc nhà máy phòng thư ký làm việc bên trong, bí thư thất thần đoán giận. Hắn đối diện, xưởng trưởng Lý Trí sắc mặt tâm trầm, có chút không dám tin. Hắn không nghĩ tới, cán thép nhà máy động tác như thế nhanh. Lúc này mới bao lâu? Một buổi tối thời gian, bọn hắn máy móc nhà máy thượng cấp, cơ giới bộ phát xuống văn kiện chính thức. Văn kiện nội dung rất dài, nhưng hoạch tâm mạch suy nghĩ là: Đông Giao máy móc nhà máy tất cả công nhân, toàn bộ chuyển rời đến cán thép nhà máy, vì cán thép nhà máy xây dựng thêm làm ra cố gắng công nhân chuyển gì, cán bộ lãnh đạo đâu?
A, có, tại cuối cùng nhất, cán bộ lãnh đạo bất động.
Một cái đều bất động, vẫn như cũ đợi tại máy móc nhà máy. Nhưng không có công nhân, chỉ có cán bộ lãnh đạo, cái này có cái gì dùng?
Đây là nhà máy sao?
Rút tuổi dưới đáy nổi.
Không,
đây là giết người chu tâm.
Còn như à, sau này thượng cấp nhiệm vụ thế nào hoàn thành?
Lý Trí rất muốn hỏi thăm một phen, nhưng nghĩ lại, chán nản ngồi trên ghế. Bọn hắn nhà máy thượng cấp là cán thép nhà máy, có nhiệm vụ cũng là cơ giới bộ phát xuống đến cán thép nhà máy. Không phải trước kia là cơ giới bộ phát xuống đến bọn hắn nhà máy. Hiện tại trở thành người khác thuộc hạ, tự nhiên nhiệm vụ phương diện cũng muốn nhận kiểm chế.
Suy nghĩ nhiều,
lúc đầu coi là có thể thông qua áp chế, thông qua một chút thủ đoạn, thu hoạch được càng nhiều địa vị. Nhưng chỉ là một cái khoa trường tới, liền phá hủy tất cả.
Làm sao đây?
Nếu không ẩn tàng bắt kiện,
đừng ngốc.
Làm như vậy, cùng muốn chết không có khác nhau.
Thượng cấp bắt kiện, nhất định phải nhanh công kỳ, trễ, đó chính là bọn họ hai, bí thư cùng xưởng trưởng trách nhiệm.
Thông báo công kỳ đi,
chuẩn bị cân đối chuyển di công nhân.
Không có biện pháp, sớm biết hôm nay, ai?
Tất cả đều hóa thành thở dài.
Rất nhanh, thượng cấp mệnh lệnh truyền đạt, sau đó toàn bộ máy móc nhà máy cảm xúc cao.
Dọn nhà,
đi Hồng Tình cán thép nhà máy.
Cái kia Nam La cổ ngõ hẻm bên kia cán thép nhà máy sao?
Quá tốt rồi, bên kia khoảng cách nội thành thêm gần.
Nhà ở phương diện thỏa đáng sao?
Đừng đi qua, không có chỗ ở.
Có người vui vẻ, có người lo lắng.
Làm công nhân nhóm phát hiện chỉ có bọn hắn đi qua, lãnh đạo một cái đều không đi, nhao nhao suy đoán.
Ở trong đó khẳng định có vấn đề, nhưng phần lớn công nhân đều là hoàn thiên hỷ địa chuẩn bị dọn nhà.
Cùng máy móc nhà máy so sánh, khẳng định là cán thép nhà máy càng có phát triển, cũng càng tốt.
Trong đó, Lương Lạp đến một nhà cũng đang bận việc.
"Ta tới đi."
Sắc mặt tái nhợt Bành Kế Trung từ trên giường bắt đầu.
"Không có chuyện gì, ta tới.
Đều là ta không được, liên lụy ngươi.
Chúng ta là vợ chồng."
"Ai?"
Bành Kế Trung cố nén ho khan, hắn không muốn để cho thê tử lo lắng.
Nửa năm qua này, thân thể đến cùng là cái gì tình huống, chính hắn rõ ràng.
Có lẽ không có bao nhiêu thời gian.
Nhìn xem trong phòng mấy đứa bé,
hắn không lo lắng mình, duy chỉ có lo lắng Lương Lạp để cùng mấy đứa bé.
Bọn hắn còn nhỏ, không cách nào trợ giúp mẫu thân.
Nếu là hắn không có, Lương Lạp để sau này nhưng thế nào xử lý? Ai trong lòng u ám, Bành Kế Trung nghĩ, đi tới một bên, cầm lấy giấy bút viết.
Rất nhanh thư tín viết xong, đồng thời liền đặt ở bộ ngực mình trong túi áo.
Mị Vơi nhìn về phía bận rộn thế tử, đang nhìn ngây thơ bọn nhỏ, hắn thật lòng phát ra nụ cười.
Bận rộn luôn luôn tạm thời.
Cán thép nhà máy bên này, chuyên môn điều động lái xe ban đến đây, dòng dã 10 chiếc xe tải hỗ trợ, có những này xe tải, dọn nhà tốc độ nhanh hơn.
Lấy gia đình làm đơn vị dựa theo phía trên quy hoạch, cùng một chỗ hướng về cán thép nhà máy mà đi.
Lương Lập Đễ, đến chỗ rồi.
Dựa theo phía trên yêu cầu, các ngươi được phân phối tại Nam La cổ ngõ hẻm số 95 đại viện hậu viện.
Cụ thể, sẽ có hậu cần làm việc hiệp trợ.
Đồ vật không có thiếu cái gì a?
Đầy đủ, tạ ơn lái xe đại ca.
Khách khí, đi.
Ô tô phát động, còn cần vì những thứ khác người dọn nhà.
Đợi đến ô tô rời đi, Lương Lạp đến một nhà tò mò nhìn đại viện cửa lớn.
Cửa lớn đã rộng mở, tùy thời có thể lấy tiến vào, nơi này tất cả đều để người một nhà tò mò.
Đứng tại trên đất trống nhìn ra xa, mơ hồ trong đó nhìn thấy nơi xa hoàng cung bộ phận kiến trúc. Nơi này chính là hoàng thành dưới chân sao?
Trước kia, người nơi này thế nhưng là không phú thì quý.
Hiện tại, bọn hắn một nhà cũng có thể chuyển vào tới.
Là Lương Lạp Đễ cùng Bành Kế Trung.
Là chúng ta, đây là giấy chứng nhận.
Hậu cần làm việc kiểm tra một phen, sau đó gật gật đầu.
Trước theo ta tiến đến xác định phòng ốc, sau đó tại quân đồ.
Yên tâm, có người nhìn xem, cũng có người giúp con nhà.
Được. Đi theo làm việc, tiến vào đại viện. Đi qua tiền viện, vượt qua mặt trăng cửa, đi một khoảng cách, lúc này mới tiến vào hậu viện. Lúc này Lương Lạp Đễ bọn người còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Cùng ngoại ô so sánh, nơi này tứ hợp viện lớn hơn. Căn phòng này chính là các ngươi, một tháng một khối năm, các ngươi cần giao cho văn phòng đường phố, cái khác hỏi một chút các bạn hàng xóm liền biết. Có vấn đề, nhiều hỏi thăm hàng xóm, cái này đại viện không ít người đều là chúng ta cán thép nhà máy công nhân. Đa tạ đại ca. Khách khí. Một phen bận rộn, hậu cần làm việc tăng thêm một chút cộng tác viên, đem đồ vật toàn bộ đem đến trong phòng. Hơn 20 bình phòng ở, có chút nhỏ, nhưng chen một chút vẫn là đủ. Vùng ngoại ô hoàn cảnh không bằng bên này, nhưng là diện tích lại so bên này lớn không ít. Khu 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 khu. Uống nước bọn, ta đi trước văn phòng đường phố đăng ký chờ ta trở về. Đại Mao, nhìn xem các đệ đệ muội muội. Phân phó đại nhi tử một tiếng, theo sau Lương Lạp Đễ nhanh chóng đi ra ngoài. Ngươi là mới tới hộ gia đình. Ta là hậu viện nhị đại mụ, có chuyện gì có thể tìm ta. Nhiệt tình nhị đại mụ, để Lương Lạp Đễ tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Xem ra cái này đại viện người thật không tệ. Chương 79, Hà Đại Thanh trở về, 1/3, chương 79, Hà Đại Thanh trở về, 1/3, Lương Lạp Đễ một nhà vào ở tứ hợp viện, đây là Triệu Quang Minh thủ bút. Hắn chuyên môn tìm Lý Hoài Đức, để hắn hỗ trợ xử lý. Không riêng gì Lương Lạp Đễ, Nam Dịch cũng bị lấy tới cái này đại viện. Hậu viện các gia đình đều đã dọn đi, còn lại phòng ở còn có rảnh rỗi dư. Tranh thủ những cái kia vị trí, toàn bộ thay đổi có danh tiếng người, tối thiểu cũng muốn là kịch bản bái phụ. Tần Hoài Như cũng dọn đến hậu viện. Đến tận đây, hậu viện có Hứa Đại Mậu một nhà, Hứa Phụ Hứa Mẫu còn có Hứa Tiểu Phượng, Lưu Hải Trung một nhà, Lưu Gia ba tiểu tử, tăng thêm nhị đại mụ, nhất đại mụ Đàm Thị, Tần Hoài Như, Lương Lạp Đễ một nhà, còn chưa đến Nam Dịch. Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung đều là hai gian phòng, cũng chính là bốn gian, còn lại bốn người một người một gian phòng, còn thừa lại hai gian phòng. Không biết hai gian phòng kia lại biến thành ai. Bảo Định mỗi nhà máy khu bếp. Hà sư phó, có người tìm. Hà Đại Thanh thả ra trong tay tráng men chén, đi từ từ tới cửa. Đi ra phòng bếp, nhìn trước mắt xa lạ ra hỏa. Ngươi là? Người tới thân thể thẳng tắp, mặc già dặn, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Ngươi chính là Hà Đại Thanh? Là ta. Đây là thư của ngươi, biết chữ sao? Biết chữ. Liền thế cho ngươi, nếu như xem không hiểu, ta có thể cho ngươi đọc. Không cần, không cần, đa tạ, muốn hay không lưu lại ăn cơm? Không cần. Nhìn ra Hà Đại Thanh không muốn để cho hắn đọc, theo sau đó người trực tiếp rời đi. Nhìn qua người kêu bóng lưng rời đi, Hà Đại Thanh gãi gãi đầu. Trở lại khu bếp, nhìn thoáng qua phong thư. Tứ cựu thành thư. Cha, ta là Hà Vũ Thủy, bên cạnh ta là anh ta Hà Vũ Trụ. Thư tín mở đầu, để Hà Đại Thanh lập tức cảnh giác lên. Là hai người bọn họ, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Tiếp tục xem tiếp. Có chút chữ hắn không biết, nhưng là kết hợp đoạn ở dưới, mò mẫm, vẫn là xem hiểu. Mấy năm này, hắn mỗi ngày đều xem báo chí, học xong không ít chữ, so trước kia mạnh hơn nhiều. Trang giấy rất nhiều, chọn bẹn biết 7 trang giấy. Trong câu chữ, không có quá nhiều liên quan với hai huynh muội chuyện, có chỉ là trong đại viện xảy ra. Thứ 7 trang cuối cùng nhất, Hà Vũ Thủy hỏi thăm hắn phải chăng trở về, trở lại số 95 đại viện. Hai tay nắm chắc, gắt gao bắt lấy trang giấy, Hà Đại Thanh hai mắt nheo lại. Thốt ngươi cái dịch Trung Hải. Nguyên lai là cái kia lão gia hỏa dở trò quỷ. Ta nói sao, những năm này đều không nghe nói về sau thế nào. Bạch Quả Phụ, thật sự là giỏi tính toán. Tất cả đều hiểu. Chắc không được Bạch Quả Phụ sẽ tìm được hắn, không có phong thư này cáo chi, hắn còn tưởng rằng là mị lực của mình đâu. Đều là giả. Đều là gạt người. Mấy năm này, hắn không chỉ một lần muốn để Bạch Quả Phụ cho hắn sinh con, nhưng Bạch Quả Phụ đều từ chối. Thì ra dễ ở chỗ này. Muốn buộc lại ta, không cửa. Chơi mấy năm, cũng đủ bốn. Bạch Quả Phụ, thử. Lẩm bẩm, Hà Đại Thanh đem thư tín cất kỹ, cẩn thận gấp gọn lại bỏ vào túi. Đi ra khu bếp, thẳng đến xưởng lãnh đạo cao ốc. Hắn muốn rời trước. Xưởng này không nốc. Bảo Định cũng không để lại. Tứ Cửu Thành mới là nhà của hắn. Con của hắn cùng nữ nhi tại Nam La cậu ngõ hẻm. Nói làm liền làm. Không để ý đến xưởng lãnh đạo giữ lại. Giữa trưa làm cuối cùng nhất một trận cơm trưa, theo sau cầm kết toán tiền lương, đem vụn vặt chuyện toàn bộ giải quyết. Mua một tấm buổi tối vé xe, theo sau chỉnh lý tốt đồ vật, đem vật phẩm gửi ở nhà ga. Làm xong tất cả, lúc này mới hướng về Bạch Quả Phụ nhà mà đi. Trước mắt hắn cùng Bạch Quả Phụ ở tại Bảo Định Tây Bộ một cái trong đại viện, là hắn cho Bạch Quả Phụ mua, cũng ngủ lại tại Bạch Quả Phụ trên thân. Tất cả những thứ này, cũng là vì cho thấy tâm ý đáng tiếc, tất cả đều là uổng công. Nếu như mấy năm này, Bạch Quả Phụ cho hắn sinh hạ một nửa nữ, mặc dù có Hà Vũ Thủy Thư, Hà Đại Thanh cũng sẽ không rời đi, cùng Bạch Quả Phụ mấy năm này vẫn là rất thoải mái, hắn cũng thật thích Bạch Quả Phụ. Nhưng không có nếu như. Về đến nhà, nhìn xem cái nhà này, Hà Đại Thanh cảm khái không thôi. Muốn rời đi. Hà Đại Thanh, ta chuyện ngươi hỏi không, ta có thể hay không đi nhà máy đi làm, khu bếp ta cũng không đi. Phát ra âm thanh người là Bạch Quả Phụ đại nhi tử. Những năm này, vừa thấy mặt liền gọi thẳng tên của mình, không có nửa điểm tôn kính, thật sự là nuôi không quen kẻ vô ơn. Ăn của ta, uống ta, ở của ta. Đối ta như vậy. Lắc đầu, không nói tiếng nào. Uy, điếc. Đại ca, Hà Đại Thanh trở về rồi. Vừa bạn ta muốn vay tiền mua xe đạp, Bạch Quả Phụ lão nhị cũng bay về rồi. Này thiên nhân đủ, không có để ý hai tên phế vật kia, Hà Đại Thanh trực tiếp tìm tới Bạch Quả Phụ. Ta phải đi. Người muốn đi đâu? Hồi Tứ Cửu Thành. A, nữ nhi của ta nhớ ta muốn trở về. Thời điểm nào trở về? Ta không trở lại. Ngươi,
ngươi cùng Dịch Trung Hải chuyện, ta đã biết, đừng nói nhảm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, phòng ở lưu cho ngươi, trong tay ngươi tiền, ta cũng không cần.
Tốt, cứ như vậy, ta đi. Bàn giao cuối cùng nhất mấy câu, Hà Đại Thanh quay người rời đi. Ngay tại hắn sắp đi ra cửa lớn thời điểm, Bạch Quả Phụ vội vàng chạy đến, ngay cả giày đều không thèm để ý Xuyên. Hà Đại Thanh, ngươi đừng đi, ta không cho ngươi đi. Ngươi là nam nhân của ta, ngươi đi ta thế nào xử lý? Hà Đại Thanh, mẹ, hắn đi vừa vặn, chúng ta mấy năm này để dành được tiền, đầy đủ mua công tác.
Đúng a, đại ca nói rất đúng, đến lúc đó ba người chúng ta đều lên bàn.
Lão đại và lão nhị nghe xong Hà Đại Thanh đi, lập tức mặt mày hớn hở. Đối với cái này tiện nghi sau cha, hai người nhưng một điểm trước mắt. Một cái thối đầu bếp mà thôi, thế nào xứng với bọn hắn lão mụ?
Ngậm miệng, nhanh đi truy.
A, người ta đều đi, truy cái gì truy? Thực sự không được, lão mụ đổi một cái làm quan mới tốt. Hai nhi tử lớn, căn bản không nghe mẹ, cái này khiến Bạch Quả Phụ vừa vội lại giận. Nhưng Hà Đại Thanh đi rất nhanh, nàng đuổi một hồi lâu, cũng không có phát hiện Hà Đại Thanh thân ảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ về đến nhà. Còn như tương lai như thế nào, Bạch Quả Phụ không biết. Bảo Định khoảng cách Tứ Cửu Thành không xa, ngồi xe lửa, mấy giờ cũng liền đến. Hà Đại Thanh lên xe thời gian là 8 giờ tối chờ hắn đến Tứ Cửu Thành nhà ga, đã là sáng sớm. Nhìn qua xa lạ Tứ Cửu Thành nhà ga, Hà Đại Thanh dùng sức nắm đuốt dây leo dương nắm tay, trong này chứa hắn không ít quan trọng đồ vật. Có tiền, có thực đơn, còn có hắn phòng bếp một chút ra hòa chuyện. Có những vật này, ở trong nước bất kỳ một cái nào thành thị, hắn đều có thể đứng vững gót chân. Tứ Cửu Thành, ta Hà Đại Thanh trở về. Khoát khoát tay, gọi tới một người lực xe. Nam La Cổ ngõ hẻm số 95 biết không?
Biết.
Kia xuất phát à?
Được rồi, ngồi vững vàng đi.
Hai chân mở ra, hướng về mục đích mà đi. Càng đến gần số 95 đại viện, phủ đùi ký ức bắt đầu cuộn cuộn. Thật sự là quen thuộc địa phương. Mấy năm trôi qua, có chút biến hóa, nhưng tổng thể không lớn. Dưới bóng đêm, số 95 đại viện vô cùng an tĩnh. Kết toán tiền xe, Hà Đại Thanh đứng tại trước cổng chính, yên lặng nhìn chăm chú lên cửa lớn. Không có gõ cửa, không có hô diêm phụ quý, liền đứng tại trong bóng tối, đứng lặng lặng chờ đợi bình minh. Chương 80, quả phụ lương lập đễ, 1/3, chương 80, quả phụ lương lập đễ, 1/3, sáng sớm. Diêm phụ quý kéo quần lên, chuẩn bị mở cửa sau thẳng đến nhà vệ sinh công cộng. Chốt cửa buông xuống, mở cửa lớn ra, vừa muốn có hành động, đột nhiên dừng ở tại chỗ.
Ngươi là Hà Đại Thanh?
Nhìn xem ngoài cửa lớn người, Diêm phụ quý trừng to mắt, dùng tay đẩy kính mắt, chăm chú nhìn Hà Đại Thanh.
Lao Diêm, ngươi quần rơi mất.
A. Đội vang kéo quần, mà Hà Đại Thanh đã tiến vào tứ hợp viện. Muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại, lắc đầu.
Mặc kệ nó, cùng nhà ta không sao, đi nhà vệ sinh.
Lúc này thời gian còn sớm, ngoại trừ Diêm phụ quý bắt đầu, những người khác vẫn còn ngủ say. Nhìn xem quen thuộc tất cả, Hà Đại Thanh bước chân chậm rãi chậm dần. Trở lại Hà gia. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương. Đứng tại cửa phòng, Hà Đại Thanh do dự một chút, dùng sức gõ cửa phòng.
Ai?
Ta, cha ngươi.
Ta mới là cha ngươi, ngươi.
Vốn là còn rời giường khí ngốc trụ, đẩy cửa ra gặp được Hà Đại Thanh, trong nháy mắt trợn tròn. Lao cha sống sờ sờ đứng tại trước mắt, có chút không dám tin.
Để cho ta đi vào trước.
A, trong phòng này thế nào như thế loạn, cũng không biết dọn dẹp một chút.
Ta một đại nam nhân, thu thập cái gì, ngươi thế nào trở về?
Ta không thể trở về tới sao, ta là cha ngươi.
Ngươi nói là chính là chứ sao?
Đi, cho lão tử chuẩn bị bữa sáng.
Chính ngươi làm.
Ngươi có đi hay không?
Đi thì đi.
Miết miệng, ngốc trụ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bắt đầu bận rộn. Rửa tay rửa mặt, thay đổi y phục.
Châm lửa, lên nồi.
Hà Đại Thanh liền đứng ở một bên nhìn xem mình đại nhi tử tay nghề. Không nói tiếng nào, chính là yên lặng nhìn xem. Bị lao cha nhìn chăm chú, ngốc trụ trở nên chăm chú, đáng tiếc, trình độ của hắn, những năm này tăng lên không lớn. Hơn nửa giờ sau, ngốc trụ kết thúc bận rộn. Nhìn xem muội muội của ngươi bắt đầu không, bắt đầu liền ăn cơm.
Muội muội mới không cùng ta ăn cơm đâu, hắn muốn đi Triệu Quang Minh bên kia ăn cơm.
Tại sao?
Triệu Quang Minh là ai?
Ê! Thế nào nói sao? Ngốc trụ cúi đầu xuống, không biết như thế nào mở miệng. Trước kia những cái kia hỏng bét chuyện, nhớ lại, không có ý tứ mở miệng.
Nhìn xem nhi tử bộ dáng, Hà Đại Thanh thở dài một tiếng.
Đều tại ta, không có dạy ngươi quá nhiều.
Nhưng ngươi cũng quá phế vật, ngay cả mình cùng muội muội đều chiếu cố không tốt.
Ta.
Xéo đi, lão tử buồn ngủ, mệt mỏi.
Hà Đại Thanh chiếm lấy ngốc trụ vị trí, trực tiếp cùng áo đi ngủ.
Nhìn xem lão cha thân ảnh, ngốc trụ gãi gãi đầu.
Mặc kệ nó, ăn cơm.
Lão bảnh, ngươi.
Hậu viện, Lương Lạp Đễ vừa cảm giác dậy, la lên lão công, nhưng lão công nhưng không có đáp lại.
Dùng tay đụng vào gương mặt, băng lãnh dọa người.
Tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên.
Người đâu, mau tới người, nhà ta lão bảnh không được.
Lương Lạp Đễ thanh âm vang vọng hậu viện, nghe được người nhao nhao ra xem xét.
Hứa Phụ trước tiến tới, nhà hắn ngay tại Lương Lạp Đễ sát vách, khoảng cách gần nhất.
Một phen tìm tòi, lắc đầu.
Nén bi thương, người đã đi, đoán chừng nửa đêm liền không có.
Không có người.
Bành Kế chung chung quy là đi.
Cùng bệnh ma chống lại nửa năm, cuối cùng thất bại.
Nghe Hứa Phụ lời nói, tự hỏi tối hôm qua trượng phu một chút cử động.
Nước mắt bất tranh khí chảy xuôi, Lương Lạp Đễ rất muốn ngừng lại những này, nhưng chính là bất tranh khí.
Đại Mao đứng ở một bên, yên lặng che chở các đệ đệ muội muội, hắn rất trầm mặc, phảng phất biết chút ít cái gì.
Thông chi những người khác, chúng ta đại viện có người đi.
Ngoài ra để cho Ngô khoa trưởng giúp đỡ, cáo chi cán thép nhà máy một chút, thế nào nói, đi người cũng là chúng ta cán thép nhà máy công nhân.
Lương Lạp Đễ ngươi đừng thương tâm, trước xử lý hậu sự. Hứa Phụ lời nói để Lương Lạp Đễ tinh thần. Xác thực, người đi, người sống phải kiên cường bắt đầu. Đi đến bành kế trung thân thể trước, giúp hắn sửa sang một chút quần áo. Một phen tìm đòi, một phong thư bị nàng mò ra. Kéo đệ, ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta có thể đã chết thư tín không giải, nhưng để Lương Lạp Đễ lòng chua xót. Chất pháp đứng ở một bên, tại Hứa Phụ Hứa Mâu trợ giúp dưới, người một nhà mặc vào áo trắng, quỳ gối cửa nhà. Trong viện cùng tiền viện cũng nhận được tin tức, biết được người chết chuyện. Đối với cái này, mỗi người đều trầm mặc không nói, coi như muốn nói cái gì, cũng muốn chờ tang sự đi qua. Bành kế trung chết đi, hòa tan Hà Đại Thanh trở về tin tức, cũng làm cho Hà Đại Thanh một chút hành động không cách nào triển khai. Lúc đầu hắn dự định trở về liền xuống tay với Dịch Trung Hải, hiện tại, tính Dịch Trung Hải vận khí tốt. Nhưng lão Dịch, ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đi đường ban đêm, cũng đừng để gặp được ngươi. Trong đám người, Dịch Trung Hải không dám nhìn tới Hà Đại Thanh ánh mắt, hắn sợ hãi. Lúc trước đem Hà Đại Thanh lừa gạt đi, hắn là làm chuyện nhân chi một, điếc lao thái thái không có, Hà Đại Thanh muốn trả thù cũng chỉ có thể tìm hắn. Hắn đã không phải là nhất đại gia, tại trong đại viện cũng không nhận chào đón, nhưng không chịu nổi Hà Đại Thanh trả thù. Nhất là ngốc trụ đã lớn, vạn nhất hai người liên thủ, vậy thì càng thêm gánh không được. Lương Lạp Đễ, nén bi thương, ta đại biểu cán thép nhà máy. Nô Lỗi đi đến Lương Lạp Đễ trước người, đem một cái phong thư đưa cho Lương Lạp Đễ. Đây là cán thép nhà máy công nhân tử vong trợ cấp kim. Bất kỳ một cái nào công nhân tử vong đều có. Dựa theo cấp bậc khác biệt, ngành nghề khác biệt, trợ cấp kim kim ngạch cũng khác biệt. Tạ ơn Nô khoa trưởng, cảm tạ cán thép nhà máy. An tâm xử lý hậu sự chờ đến tất cả giải quyết tại đi làm, vị trí của ngươi sẽ không mất, yên tâm, mà khác bảnh kế trung công vị chờ ngươi hài tử lớn, có thể có một người đi thay thế. Đa tạ. Nước mắt chảy trôi, Lương Lạp Đễ cảm giác được an tâm. Lúc đầu lún xuống dưới thiên, lần nữa dâng lên. Người tốt, nhà máy cũng là tốt nhà máy. Trong lòng suy tư, trên mặt lộ ra nụ cười. Nín khóc mỉm cười, một màn này bị chung quanh hàng xóm nhìn thấy. Trong đó mấy người lập tức bị hấp dẫn. Đầu tiên là Hà Đại Thanh. Hắn người này, tổ truyền thích quả phụ. Hiện tại, Lương Lạp Đễ không phải liền là mới quả phụ à, đồng thời lúc này Lương Lạp Đễ, một thân áo trắng, tục ngữ nói tốt, muốn xinh đẹp một thân hiếu, nói chính là tình huống trước mắt. Có như vậy một cái mắt, Hà Đại Thanh tâm động. Nhưng Hà Đại Thanh cũng không phải ngu xuẩn, biết lúc này cái gì cũng không thể làm. Người ta vừa mới chết lão công, coi như muốn dựng hỏa, cũng tối thiểu muốn sự tình đi qua lại nói. Một cái khác động tâm thì là Dịch Trung Hải. Lương Lạp Đễ một nhà chuyển vào đại viện, trong đại viện người trước tiên đi tìm hiểu, một nhà cái gì tình huống đều rõ ràng. Khi biết Lương Lạp Đễ sinh bốn cái, Dịch Trung Hải rất hâm mộ. Lần này Lương Lạp Đễ thành quả phụ, không có nam nhân. Có lẽ có thể tìm Lương Lạp Đễ thử một chút, có lẽ Lương Lạp Đễ mảnh đất này có thể thai nghén hắn hạt giống cũng nói không chừng đấy chứ. Ôm ý nghĩ như vậy, Dịch Trung Hải dự định qua mấy ngày nếm thử hỏi một chút, đợi sau chuyện, nhất định phải sớm làm. Còn như cuối cùng nhất một người, đó chính là Hà Đại Thanh nhi tử. Ngốc trụ làm Hà Đại Thanh đời sau, vậy cũng có tổ truyền thích quả phụ thiên phú. Cái này không chết trượng phu trước đó, ngốc trụ còn không có làm chuyện, nhiều lắm thì một cái có chút thuận mắt phụ nữ thôi. Có thể mặc bên trên áo trắng, trượng phu đã chết, liền thật sâu hấp dẫn ngốc trụ. Trong lòng cũng nghĩ đến, cái này Lương Lạp Đễ, thế nào cảm giác lập tức dễ nhìn đâu. Đinh. Thay đổi Lương Lạp Đễ nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 10 điểm. Đinh. Thay đổi Hà Đại Thanh nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 30 điểm. Đinh. Thay đổi Nam Dịch nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 10 điểm. Chương 81, bếp mặt trời ứng dụng, 1/2, chương 81, bếp mặt trời ứng dụng, 1/2, đứng tại hàng xóm láng giềng bên trong, Triệu Quang Minh lặng lặng nhìn tất cả. Lương Lạp Đễ trở thành quả phụ, đây là nhất định sẽ xảy ra. Không phải năm nay, cũng nhất định là sang năm. Nếu là sớm một chút, mấy tháng trước, có lẽ còn có thể cứu. Ai biết được. Nhìn lướt qua giữa đám người Nam Dịch, hắn cùng Lương Lạp Đệ ở giữa, đoán chừng không vừa. Cũng tốt, đang nhìn hướng Dịch Trung Hải bọn người, Triệu Quang Minh lâm vào suy tư. Dịch Trung Hải đây là cái gì biểu lộ? Hà Đại Thanh cùng ngốc trụ giống như cũng không đúng kỉnh. Lại nhìn một chút, tìm tới Tam Đại gia, xuất ra một khối tiền. Đây là ta. Được rồi, nhớ kỹ ngày mai tới ăn bữa tiệc. Biết. Nhìn xem Tam Đại gia viết lên tên cùng tiền biểu số lượng, Triệu Quang Minh lúc này mới quay người rời đi. Bây giờ tứ cửu thành xử lý việc tang lễ thời gian rất ngắn, cũng liền một hai ngày thời gian, buổi sáng ngày mai thi thể liền sẽ hạ táng, theo sau khai tiệc, sau đó tất cả đều kết thúc. Nên làm cái gì liền làm cái gì, chỉ có bi thương đang ở nhà người tâm bên trong. Tây Bắc sa mạc bãi nơi nào đó, một chi quần đội chậm chạp mà tới. Nơi nào đó trong doanh địa, phụ trách đứng trạm canh gác chiến sĩ nghe được lục lạc âm thanh, lập tức cảnh giác lên, xốc lên trên mặt vải, lộ ra tràn đầy báo cắt gương mặt. Cái gì người? Tiểu Bạch, là ta. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng trở về. Nghe được thanh âm quen thuộc, đang nhìn quen thuộc người, chiến sĩ hưng phấn la to. Hô cái gì đâu, chú ý kỷ luật. Vâng. Cở trách một tiếng, đại đội trưởng dựa theo chương trình nói ra mệnh lệnh, theo sau lúc này mới tiến vào doanh địa. Doanh địa không lớn, cũng liền hơn trăm người, dạng này doanh địa, tại sa mạc bãi bên trong có không ít, lẻ tẻ phân bố. Lần này trở về, đại đội trưởng mang về không ít vật tư, đầy đủ toàn liên sử dụng thật lâu. A, đại đội trưởng, cái này nổi lớn là cái gì, thế nào còn phản quang đâu? Có chiến sĩ dỡ hàng thời điểm hét lên kinh ngạc, lập tức hấp dẫn người chung quanh chú ý cái này sa mạc trên đền bãi, ngoại trừ hạt cát, cũng chỉ có hạt cát. Bất luận cái gì một điểm mới lạ đồ vật, đều biết dẫn tới chú ý đây cũng không phải là cái gì nổi lớn, mà là bếp mặt trời. Đại đội trưởng cười ôi, không nóng nảy giải thích. Bếp mặt trời. Đại đội trưởng cho chúng ta giải thích. Đúng thế,
thứ này mấy cái đâu, tốt ra hỏa, thật lớn lên giá đỡ sau, lớn hơn. Cái này cần có 2 mét sao? Thật sáng, tốt tránh a. Dưới thái dương, bếp mặt trời phản xạ qua mình, một chút chiến sĩ bị tránh liên tiếp trước mắt, có thể coi là dạng này, cũng đang ngó chừng nhìn. Các ngươi nhìn kỹ. Chỉ đạo viên, đem nước làm tới, không đem này sạch sẽ nước, nhưng cái kia mối tẩy rửa nước ở giữa. Được rồi đại đội trưởng. Tại các chiến sĩ tò mò nhìn chăm chú, đại đội trưởng có chút cứng rắn điều chỉnh bếp mặt trời phương vị, để mặt kính trình độ lớn nhất phản xạ ánh mặt trời. Kim loại nắm đơ chuẩn bị cho tốt, theo sau một cái màu đen ấm nước đặt ở trung ương. Đây là tại làm cái gì? Không biết, đại đội trưởng đang bán cái nút. Nhìn xem chính là. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sa mạc bãi bên trong, vạn dặm không mây, ánh nắng sung túc đáng sợ. Người đứng tại dưới ánh mặt trời, không có mặc che nắng quần áo, làn da biết bỏng nắng, thời gian dài thậm chí bị phơi chết. Có thể thấy được nơi này đáng sợ. Không riêng gì độc ác ánh nắng, còn có kia đầy trời cát vàng, cũng là nguy hại một trong. Dưới thái dương, một trận gió thổi qua, hạt cát đánh tại bếp mặt trời cùng ấm nước phía trên, nhưng những vật này không cách nào phá hư bếp mặt trời. Dần dần, hơi nước dâng lên. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Nghe. Nghe cái gì? Giống như nước sôi rồi. Như thế nhanh. Tại các chiến sĩ con mắt trận to dưới, bếp mặt trời phía trên, màu đen ấm nước bằng nước. Nóng hổi nhiệt khí từ hồ nước bên trong phun ra, dẫn không ít chiến sĩ muốn chạm đến. Đừng sơ loạn, kia là hơi nước, nhiệt độ rất cao. Đại đội trưởng có phải hay không sơ qua? Ngươi nói mỏ cái gì? Đại đội trưởng có chút xấu hổ, tại đoàn bộ thời điểm, hắn thật đúng là nếm thử một chút, hiện tại bàn tay còn có chút bị phỏng bong bóng đâu. Nhìn xem cái này nắm tay, bắt lấy thời điểm, tốt nhất vẫn là mang bao tay hoặc là cái khác cái gì đồ vật ngăn cách, phòng ngừa bị phỏng. Càng la giảng giải, đại đội trưởng càng ngày càng thuần thục. Sắp mở nước đổ ra, lúc đầu đục ngầu muối tẩy rửa nước, lập tức thanh tịnh không ít. Không riêng gì dạng này, hơi lắng đọng một chút, liền có thể có một nửa nước có thể trực tiếp uống. Trong sa mạc, nước thế nhưng là so những vật khác đều quan trọng. Nhưng ngoại trừ số ít ốc đảo bên ngoài, địa phương khác nguồn nước không phải là không thể uống, chính là có độc. Hiện tại tốt, có bếp mặt trời, trực tiếp đốt lên. Dạng này liền có thể có nhiều hơn một nửa nước có thể uống, thậm chí tích lũy bắt đầu, ban đêm còn có thể tắm nước nóng. Bên này ban ngày cùng đêm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to lớn, vừa mới bắt đầu thời điểm, các chiến sĩ đặc biệt không quen. Đại đội trưởng, cái này mùi vị của nước, so trước kia tốt hơn nhiều. Chỉ đạo viên mặt mày hớn hở, theo hắn mở miệng, các chiến sĩ khác nhau nhau nếm thử. Cũng không lo được bỏ miệng, từng cái miệng nhỏ nhấp một điểm. Vẫn có chút điểm mặn, nhưng so trước kia không thể ngoạm ăn so sánh, tốt rất rất nhiều. Lắng đọng một chút hương vị càng nhỏ hơn. Đừng có gấp, từng cái đến, đều muốn học được thứ này. Bếp nút ban, các ngươi tới trước, thứ này còn có thể dùng để nấu cơm xào rau, những cái kia gô cái gì, không cần phải gấp gáp nhặt. Thật. Bếp nút ban ban trưởng nghe xong, đen nhánh mặt không khỏi động dung. Vì thỏa mãn các chiến sĩ hòa ăn, hắn nhưng là sầu chết. Không riêng gì hắn, cái khác bếp nút ban chiến sĩ cũng đều vui vẻ nhảy dựng lên. Mênh mông sa mạc bãi, ngoại trừ hạt cát, những vật khác căn bản không có. Ngày xưa đại đội trưởng ra ngoài vận chuyển vật tư, một bộ phận đều muốn thay đổi củi lửa than đá các loại, cái này lãng phí không ít vật lực. Hiện tại có bếp mặt trời, những vật kia có thể tiết kiệm mất đi, tiết kiệm không gian. Hoàn toàn có thể vận chuyển càng nhiều nước cùng vũ khí đạn dược. Đại đội trưởng, cái này sao mới 3 cái, không nhiều làm một chút, vạn nhất thứ này hỏng nhưng thế nào xử lý? Chỉ đạo viên phát hiện vấn đề, đội vàng hỏi thăm. Ta cũng nghĩ làm nhiều, nhưng tạm thời liền như thế nhiều, tháng sau lại làm 10 cái, chúng ta bên này có mối tẩy rửa nước, đến lúc đó ban đêm trực ban trở về cũng có thể tắm nước nóng. Hy vọng đi, không được, lần sau đi toàn bộ, ta và ngươi cùng đi. Được, ngươi so ta có thể lăn lư. Ừm. Không phải, không phải, ngươi so ta biết ăn nói. Lúc này mới đối. Cuộc sống tương lai trở nên tốt hơn rồi. Đúng vậy a. Nhìn xem các chiến sĩ thuần thục bếp mặt trời sử dụng, đại đội trưởng cùng chỉ đạo viên áp lực giảm xuống không ít. Những chuyện tương tự xảy ra ở từng cái doanh địa ở trong. Mỗi khi bếp mặt trời nấu nước thành công, đều biết dẫn tới vây xem và gieo họ. Thuận tiện lại tiết kiệm, các chiến sĩ đối với nó bảo vệ cực kỳ. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, thứ này càng ngày càng nhiều về sau, các chiến sĩ chú ý liền sẽ chuyên gì, đặt ở sự vật khác trên hơn. Nhưng trong thời gian ngắn, bếp mặt trời thay đổi, đang lấy một loại ổn định phương thức mở rộng. Sa mạc bãi, đại thảo nguyên. Trên núi cao, phàm là vũ thủy thưa thất địa khu, bếp mặt trời lấy một loại khoa trường phương thức, nhanh chóng cải biến cuộc sống của mọi người. Theo những tin tức này phát ra, càng ngày càng nhiều thư tín tụ tập. Thư tín nội dung rất chỉnh tề. Chúng ta muốn bếp mặt trời. Chương 82, Lưu Tam gia, 1/2, chương 82, Lưu Tam gia, 1/2, hồng tình cán thép nhà máy nơi nào đó, mộ dưới bóng cây. Diêm Giải Thành một mặt bất đắc dĩ tựa ở trên cành cây, trong lòng biệt khuất đừng đề cập nhiều khó chịu. Mua sắm khoa công việc, hắn hoàn toàn là không hiểu, những cái kia lão công nhân trong miệng đơn giản, đến hắn bên này thế nào liền như vậy khó. Giải Thành, ngươi bên kia hẳn là đi một chút quan hệ, không có quan hệ, ta nhìn ngươi 3 tổ nhiệm vụ cũng là treo. Đi quan hệ, có quan hệ ta còn cần dạng này. Vậy ngươi thảm rồi, 3 tổ tiền lương cấp cho, hoàn toàn nhìn nhiệm vụ lượng, ngươi hoàn thành càng nhiều, tiền thưởng cũng càng nhiều, ngược lại thậm chí phải ngã bỏ tiền ra, lấy lại tiền. Nghĩ đến cái này, Diêm Giải Thành hối hận phát điên. Sớm biết, không đến mua sắm qua. Cái này tiền lương không có kiếm được, còn có lấy lại, này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ta nông thôn có thân thích là thôn bí thư chi bộ, có thể lấy được một chút vật hi hãn, đồng thời ngay tại ta công tác khu vực, sớm cùng các ngươi mấy cái nói một chút, ta chỉ có thể thỏa mãn chính ta nhiệm vụ, các ngươi, bất lực. Nghe đối phương lý do thoái thác,
Diêm Giải Thành càng thêm bất lực. Tha hương xuống dưới nhưng không có nửa điểm quan hệ. Cho dù có lao cha kia móc cửa dáng vẻ, cũng đã sớm đoạn tuyệt. Ai, thế nào xử lý đâu? Trong lòng hiện lên từng cái danh tự. Nô lỗi. Không được, cùng vị này lớn khoa trưởng không có cái gì giao tình. Không có tiến vào cán thép nhà máy trước đó, chỉ là cho rằng đối phương là làm quan, trông coi không ít người. Tiến vào cán thép nhà máy về sau, mới biết được đối phương quyền lợi lớn bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu. Cán thép nhà máy ngoại trừ tam bá chủ bên ngoài, nô lỗi cái này bảo vệ khoa trưởng vị trí, liền theo sát hắn sau, thậm chí so một chút phó trưởng xưởng vị trí còn cao. Kìa tìm ai đâu? Diêm Giải Thành trong lòng điên cuồng suy tư, nhưng hắn người tế quan hệ, quá đơn giản. Người nhà không đáng tin cậy. Đồng học. Nghĩ đến những cái kia trung học các bạn học. Giống như có một hai cái gia đình thật không tệ, nghe nói người trong nhà có người làm quan. Có lẽ có thể thử một chút. Không dám thất lễ, hắn đã trở thành mua sắm khoa ba tổ mua sắm viên, đồng thời tổ trưởng cũng phát xuống mỗi tháng nhiệm vụ. Cùng một hai tổ khác biệt, ba tổ chỉ cần hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ, coi như quá quan. Dù là mỗi ngày không đi mua sắm khoa bảo đến, cũng không sao, nhiệm vụ số lượng đủ là được rồi. Rời đi cán thép nhà máy, cưới mua sắm khoa xe đạp, bây giờ Diêm Giải Thành cũng đã trở thành có xe nhất tộc, chính là xe này, có chút cũ cũ. Diêm Giải Thành, hắn mời khách. Mặt trời mọc từ hướng tây. Nghe nói hắn là có công tác chính thức, làm tới mua sắm viên. Cái kia có thể a? Một phen sâu chuỗi, Diêm Giải Thành những cái kia trung học các bạn học có thể liên hệ với, toàn bộ đều liên hệ một lần. Nói là mời khách, kỳ thật vẫn là mọi người bỏ tiền ra tụ họp một chút, chỉ là đánh lấy Diêm Giải Thành đi làm tết buổi. Một chút niên kỷ tương đối lớn, đều đã kết hôn, thậm chí hải tử đều có. Mọi người bình thường đều bề bộn nhiều việc, nhưng là cái này một liên hệ, có thể tới vẫn là tận khả năng tới. Không phải sao, một cái buổi chiều thời gian chờ đến tối tập hợp thời điểm, người cũng tới 14, tăng thêm Diêm Giải Thành, đó chính là 15 người. Các bạn học, chúng ta hôm nay lại tụ họp, đây là duyên phận, ta trước kính mọi người một cái. Ban trưởng dẫn đầu đứng ra, hắn đã 23, so những người khác lớn 4-5 tuổi. Người đồng lứa bên trong, Diêm Giải Thành không phải lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ nhất, thuộc về loại kia ở giữa. Cái niên đại này, đi học tuổi tác không giống nhau. Có đi học sớm, có đi học muộn, lớn nhất cùng nhỏ nhất chênh lệch, trong một lớp học có thể có 6-7 tuổi như vậy lớn. Đây là sơ trung, tiểu học chênh lệch càng lớn hơn. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch sẽ từ từ thu nhỏ. Lão ban trưởng, ta kính ngươi. Giải Thành, cũng đừng giúp ta, không uống được nữa. Vậy chúng ta tâm sự. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Bên này, lão ban trưởng cười hắc hắc, để ly rượu trong tay xuống, cùng Diêm Giải Thành ra khỏi phòng. Các bạn học ăn cơm uống rượu địa phương, là một cái tầng 2 quán cơm nhỏ, danh tiếng không hiện, nhưng là hương vị cùng đồ ăn lượng 10 phần không tệ, đồng thời đây cũng là cái nào đó đồng học đi làm địa phương, ở chỗ này làm phục vụ viên. Đi ra quán cơm nhỏ, hai người tới góc tường. Lão ban trưởng đến một chút hương vị. Đại tiên môn, không tệ a, đây là kiếm ra tới. Sao có thể, tô điểm mà thôi, ta vừa mới đi làm, đây là những cái kia lão công nhân dạy bảo. Cũng thế, lúc ngươi đi học, thường xuyên ăn không nổi cơm, còn lao tìm ta ăn trực. Hắc hắc. Mấy câu, để Diêm Giải Thành tại lão ban trưởng trước mặt túi đầu xuống. Nhà hắn tình huống kia, sơ trung thời điểm cũng không có ít bị tội. Lão ban trưởng, nghe nói ngươi công tác chính thức cũng không cần, đi trên thị trường làm việc, thật sao? Ngươi nghe nói. Lão ban trưởng lá gan thật là lớn, đúng, không biết lão ban trưởng có thể hay không lấy tới một chút khan hiếm vật tư, ta là cán thép nhà máy mua sắm viên, có không ít nhiệm vụ có thể hợp tác với lão ban trưởng đâu. Thị trường. Đây chỉ là Diêm Giải Thành lý do thoái thác thôi. Lão ban trưởng chân chính công việc địa điểm, kia là tại thành Đông chợ đen. Không sai, chợ đen. Loại địa phương này, đến tiền nhanh, đi vào cũng nhanh. Nghe những cái kia lão mua sắm viên nhóm nói, thành Nam chợ đen liền bị quét sạch sành sanh, không ít người đều bị bắt vào đi, thậm chí ăn củ lạc. Lúc đầu tại thăm dò đến lão ban trưởng đi chợ đen công việc, Diêm Giải Thành có chút không dám liên hệ, nhưng là vừa nghĩ tới mình tháng sau liền muốn bỏ tiền ra cho mua sắm khoa, cắn răng một cái, vẫn là không, có tiền càng thêm nguy hiểm. Ngươi không sợ xảy ra chuyện? Ta càng sợ không có tiền. Vậy được, ta có thể dẫn ngươi đi gặp ta đại ca, hắn hiện tại phụ trách thành Đông chợ đen. Không biết đại ca tục danh. Ta đại ca gọi là Lưu Tam, sống trong nghề. Liền thế gọi Lưu Tam ra. Tiểu tử ngươi cũng học được định nội. Không học không được nha, lên ban, trưởng thành không ít. Hai người hàn huyên một hồi, theo sau liền trở lại quán cơm nhỏ, tiếp tục ăn ăn uống uống. Đợi đến tăng cuộc thời điểm, lão ban trưởng mang theo Diêm Giải Thành, hai người cưỡi xe đạp, hướng về nơi nào đó mà đi. Đến, một hồi thông minh cơ linh một chút. Được rồi, đà tạ lão ban trưởng. Đến nơi rồi. Một cái cực lớn tứ hợp viện tiến vào tầm mắt. Cái này tứ hợp viện, so với bọn hắn số 95 đại viện còn lớn hơn. Chỉ gặp lão ban trưởng cùng cổng huynh đệ chào hỏi một tiếng, theo sau hai người tiến vào cửa lớn. Vừa tiến đến, Diêm Giải Thành con mắt liền bốn phía liếc nhìn. Đồ vật không ít. Gạo, gạo kê, bắp mặt, xe đạp, máy may, còn có từng cái to lớn bảy đồng hồ. Đồ vật rất nhiều, để Diêm Giải Thành tâm hoa nộ phóng. Không tệ, không uổng công. Đi qua tiền viện, tiến vào trong viện cái nào đó gian phòng. Vị này chính là Lưu Tam gia, chúng ta cái này chợ đen người quản lý. Lưu Tam gia, ngươi gọi là Diêm Giải Thành. Cán thép nhà máy công nhân. Lưu Tam sắc mặt cổ quái nhìn xem Diêm Giải Thành. Cán thép nhà máy, hắn quá quen thuộc. Lần trước bị bắt, chính là cán thép nhà máy hạ thủ. Nếu là không có cán thép nhà máy, hắn cũng sẽ không bị người của quốc an chiêu an, có lẽ hiện tại, tám thành là thành tội phạm đang bị cải tạo, còn lại hai thành, có thể ăn củ lạc cũng có nói. Đúng vậy, ta là cán thép nhà máy ba tổ mua sắm viên, gặp qua Lưu Tam gia.
nghe nói ngươi muốn hợp tác với ta, không biết giá tiền thế nào đàm. Đây là cán thép nhà máy cho ta giá cả đơn, Lưu Tam gia ngài nhìn xem, phù hợp, chúng ta hợp tác, đem đồ vật bán cho cán thép nhà máy. Ta xem một chút. Chương 83, Vũ Lị tới cửa, 1/2, chương 83, Vũ Lị tới cửa, 1/2, liếc nhìn một chút, Lưu Tam lập tức lắc đầu. Đây chỉ là bình thường giá cả đơn, cũng liền so giá thị trường cao một chút điểm. Trước mắt tiểu tử, không có cái gì bối cảnh. Chân chính có bối cảnh người, cũng sẽ không tới tìm hắn. Giá cả quá thấp, xem ra chúng ta không có hợp tác cần thiết. Đường nha, Lưu Tam gia, ta là mua sắm khoa mua sắm viên, ngài trông coi chợ đen, một vài thứ, một chút không tiện đồ vật, hoàn toàn có thể bán cho cán thép nhà máy, dạng này liền thuận tiện. Diêm Giải Thành vội vàng mở miệng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần dựa vào chợ đen, không riêng có thể hoàn thành mỗi tháng mua sắm khoa nhiệm vụ, đồng thời còn có thể kiếm một bút đồng tiền lớn. Đối với tiền, Diêm Giải Thành đặc biệt coi trọng. Từ nhỏ lão cha móc cửa, để Diêm gia người một nhà đều mười phần biết tính toán. Thật sao? Kia trước hợp tác một chút thử một chút, ta lấy được một vài thứ, ngươi cầm đi cán thép nhà máy, nhìn xem cán thép nhà máy muốn hay không. Lưu Tam nói xong, tự mình lôi kéo Diêm Giải Thành hướng về nhà kho đi đến. Những vật này, được không? Chỉ vào trong kho một cái dương, kia tràn đầy đồng hồ, nhìn Diêm Giải Thành hai mắt trừng lớn. Thật nhiều đồng hồ, một dương này, tối thiểu mấy trăm cái đồng hồ đeo tay. Cái này sao làm? Cái này có chút nhiều. Diêm Giải Thành cẩn thận nhìn xem Lưu Tam ra. Nghe được Diêm Giải Thành lời nói, Lưu Tam cười lạnh một tiếng. Nhiều. Lúc này mới cái nào đến đâu, đồ vật cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi chạy trốn. Ngươi chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Ngươi phải mấy ngày có thể xử lý. Tại Lưu Tam nhìn chăm chú, Diêm Giải Thành cảm giác mình sau lưng đều ướt. Tòa này trong khu phòng, không chỉ có đồng hồ, còn có cái khác rất nhiều thứ, khác ngoài cửa mấy cái thủ vệ, cũng đều sắc mặt khó coi nhìn qua. Đục ngầu dưới ánh đèn, Diêm Giải Thành biết, hôm nay không làm cái gì, đoán chừng là không đi ra ngoài được. Ta lấy trước 10 khối thử một chút như thế nào. Lưu Tam gia, ngài cũng phải cấp ta một cái nếm thử cơ hội không phải. Cũng được, cho ngươi 3 ngày thời gian, đến lúc đó ngươi lại đến. Đi. Cắn răng, Diêm Giải Thành tại Lưu Tam đám người nhìn chăm chú, chọn lựa 10 khối đồng hồ. Ký tên đồng ý, viết lên đại danh của mình cùng đơn vị làm việc, theo sau phi tốc thoát đi bên này. Đợi đến Diêm Giải Thành đi, Lưu Tam gật gật đầu. Làm không tệ, hắn bán đi, ngươi có một cái điểm trích phần trăm. Đà tạ Lưu Tam gia. Tìm thêm một chút, chúng ta bên này hàng rất nhiều. Vâng. Đinh linh linh. Tan tầm tiếng chuông vang lên, Triệu Quang Minh thả ra trong tay bút máy, đem chưa viết xong văn kiện cất kỹ, khóa lại ngăn kéo, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa rời đi. Tổ trưởng, Đại Bằng, đi xuống ban. Được rồi. Cuối cùng tan tầm, gần nhất mấy ngày nay, Triệu Quang Minh bể bộn nhiều việc. Cỡ nhỏ lò luyện thép đang tại lắp ráp, dự tính 2 ngày này liền có thể lắp ráp không sai biệt lắm. Khoáng thạch cũng đến nhà kho, còn lại chính là thí nghiệm. Còn như thí nghiệm địa điểm, đó chính là nguyên bản cán thép nhà máy luyện thép số 5 xưởng. Hiện nay, cán thép nhà máy xây dựng thêm, rất nhiều xe ở giữa rời xa vị trí. Cái này số 5 xưởng tự nhiên cũng là như thế, bên trong lò luyện thép đã dọn đi, còn lại một chút phụ trợ thiết bị, lúc đầu muốn cùng một chỗ dọn đi, nhưng là tại Lý Hoài Đức vận hành dưới, lưu lại. Bớt đi không ít chuyện. Nếu như bắt đầu lại từ đầu làm một cái luyện thép hệ thống, cho dù là cỡ nhỏ, cũng cần thời gian mấy tháng. Tổ trưởng, nghe nói không? Chúng ta cán thép nhà máy mua sắm khoa không biết thế nào làm cho, lấy được một nhóm đồng hồ, giá cả so trên thị trường thấp không ít đâu, còn không muốn phiếu. Đi trên đường, nghe ông Đại Bằng miêu tả, Triệu Quang Minh hơi có một điểm tò mò. Số lượng nhiều sao? Nghe nói là không ít. Tối thiểu 100 khối trở lên đi. Bọn hắn ở đâu ra? Hắc hóa. Không biết, nhưng ta đoán chừng, khả năng này muốn xảy ra chuyện. Đúng vậy a, số lượng ít còn dễ nói, số lượng này lớn, biết là ai lấy được sao? Tựa như là một cái tên là Diêm Giải Thành mua sắm viên đi, bên ngoài đều như thế chuyện. Diêm Giải Thành. Hắn có như thế gan to. Không đúng, đây là bị mua sắm khoa người hố đi. Bình thường tới nói, mua sắm khoa coi như mua sắm một chút hắc hóa, cũng biết lặng yên không tiếng động tiêu hóa. Mấy ngàn người đại hán, xử lý một chút vật tư, quá đơn giản. Đều không cần tuyên truyền, một cái bắt chuyện, mấy chục cái đồng hồ đeo tay cái gì, nội bộ liền có thể phân phối xong, thậm chí đều không đủ đâu. Nhưng hôm nay loại tình huống này, bị xem như có ngã qua. Sờ lên cái cầm trở về để Ngô Lỗi đại ca điều tra một chút. Diêm gia muốn bạo kim tệ. Trong lòng suy tư, Vương Đại Bằng đống nhiên chỉ phía trước. Tổ trưởng đây là tìm ngài. Vũ Lị. Nhìn về phía trước thẳng đến hắn tới Vũ Lị, Triệu Quang Minh sững sờ, theo sau giơ tay lên. Bên này, đây là ta biết một người bạn. Vậy ta đi trước. Ngươi. Nhìn xem phi tốc rời đi Vương Đại Bằng. Triệu Quang Minh cười cười. Quang Minh đồng chí. Vũ Lị. Cái kia, ta mời ngươi uống trà. Tạm biệt, ngươi tìm đến ta, hẳn là có chuyện, như vậy đi, đi nhà ta như thế nào? A, như thế nhanh à? Cái gì nhanh? Không có cái gì, liền thế đi nhà ngươi. Vũ Lị thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng nhất trực tiếp túi lầu xuống, không dám nhìn tới Triệu Quang Minh. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Quang Minh biết, đây là Vũ Lị suy nghĩ nhiều, trời mới biết nàng nghĩ đến cái gì. Bên này. Ừm. Triệu Quang Minh phía trước, Vũ Lị tại sau. Hai người trên đường đi không có tiếp tục giao lưu, yên lặng hướng về tứ hợp viện mà đi. Đợi đến hai người tiến vào tiền viện thời điểm, vừa bạn gặp Diêm Giải Thành. Lúc này Diêm Giải Thành gọi là một cái hăng hái. Từ Lưu Tam gia bên kia lấy được đồng hồ, hắn ngày thứ hai đã tìm được tổ trưởng, một phen giao lưu sau, lập tức triển khai hợp tác. Hắn tại Lưu Tam gia bên kia giá cả bên trên, tăng thêm 2 khối tiền,
sau đó tại cán thép nhà máy mua sắm khoa bên này lại nhiều báo một khối tiền. Cứ tính toán như thế đến, một cái đồng hồ đeo tay đó chính là kiếm lời 3 khối tiền. Bạo lợi a, nếu là đem Lưu Tam gia bên kia đồng hồ toàn bộ đều giao cho mua sắm khoa, kia tối thiểu 1000 khối là có. Không riêng gì dạng này, sát hạch tới mặt cũng nhất định là tốt nhất, chuyển chính thức cơ hội cũng có. Kiếm tiền, người liền kiên cường. Ở nhà nói chuyện cũng lớn tiếng không ít. Quang Minh, đây là. Đối diện xem xét, nhất là nhìn thấy Vu Lệ thời điểm, không biết tại sao, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng hắn khẳng định chưa từng gặp qua. Bằng hữu của ta, tới tìm ta có chuyện. Nhìn xem trước mặt Diêm Giải Thành, Triệu Quang Minh lộ ra nụ cười quỷ dị. Đúng rồi Quang Minh, ngươi muốn đồng hồ không muốn? Ta bên này có thể lấy được tiện nghi, không muốn phiếu loại kia. Ta có đồng hồ, tạm thời không cần, có nhu cầu ta biết mở miệng. Vậy được. Nghe được Triệu Quang Minh không muốn, Diêm Giải Thành có chút thất vọng. Hắn đã không vừa lòng cán thép nhà máy giá cả, muốn thử một chút mình đi bán. Mình bán, giá cả cao hơn, kiếm cũng càng nhiều. Cùng Diêm Giải Thành tách ra, Triệu Quang Minh bước chân thả chậm không ít. Phía sau, tan tầm người càng đến càng nhiều, mà Diêm Giải Thành lần lượt hỏi thăm. Phần lớn người trực tiếp từ chối, nhưng vẫn là có một ít người trao đổi một hồi lâu. Diêm Giải Thành lá gan như thế lớn. Tại dạng này xuống dưới, ăn củ lạc tỷ lệ rất lớn. Tên ngốc này đắc tội với người. Chương 84, luyện thép bắt đầu, 1/3, chương 84, luyện thép bắt đầu, 1/3, đẩy ra tiểu hoa viên cửa lớn, Triệu Quang Minh dẫn đầu đi vào. Đem ổ khóa treo ở một bên, có cái đại môn này, tiểu hoa viên càng thêm thanh tịnh. Vu Lệ tò mò đi theo phía sau. Thật là lớn diện tích a. Đây đều là Triệu Quang Minh một người sao? Hai gian chính phòng, hai cái nhà kho. Thật là xa xỉ. So sánh một chút trong nhà, căn bản không cách nào so sánh được. Cái này khiến Vu Lệ có chút khẩn trương. Đến, uống trà. Tạ ơn. Cầm chén trà tinh xảo, Vu Lệ cẩn thận miệng nhỏ uống vào. Mặc dù không biết chén trà này cùng ấm trà tình huống cụ thể, nhưng là khẳng định rất đắt, là nàng mua không nổi cái chủng loại kia. Ngươi tìm đến ta là có dự định. Triệu Quang Minh cười ôi ôi nhìn xem Vu Lệ. Ừm. Ngươi có cái gì dự định, có thể làm được một bước nào? Ta. Lời đến quẹ miệng, Vu Lệ lại thế nào cũng nói không ra miệng. Từ lần trước nhìn thấy Triệu Quang Minh sau, Vu Lệ không dám lộ ra, một thân một mình suy tư hồi lâu. Lúc này mới quyết định, nhưng sự đáo lâm đầu, lại không biết thế nào làm. Lặng lặng ngồi trên ghế chờ đợi lấy Vu Lệ lựa chọn. Nói thật ra, Vu Lệ khuôn mặt không tệ, nhưng là có chút gầy. Có Tần Hoài Như cùng Trần Tuyết Như về sau, Vu Lệ ở trong lòng địa vị giảm xuống không ít. Cân nhắc đến Vu Lệ có một chút kinh thương năng lực, đồng thời còn có một người muội muội, lúc này mới thêm điểm đi lên. Biết tính sổ sao? Triệu Quang Minh bỗng nhiên mở miệng, đánh gây Vu Lệ xoắn xuýt. "Sẽ, ta biết. Kia làm kế toán như thế nào? Ta được không?" "Thế nào không được, trước tiên ở ta tiểu tổ tính sổ sách, bình thường giúp ta xử lý một chút văn kiện cái gì." "Đi." Ngẩng đầu, Vu Lệ chậm rãi đứng lên, cắn chặt răng, hai tay bắt đầu động tác, áo lỗ hổng bị giải khai một cái. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta chỉ có cái này có thể cho ngươi." Vu Lệ nói xong, nước mắt thuận khóe mắt nhỏ xuống. Nhìn xem mỹ nhân rơi lệ, Triệu Quang Minh lắc đầu. "Ngươi chướng mắt ta." Vu Lệ có chút tức giận. Tự nhận mình vẫn là rất đẹp, lúc đi học không thiếu nam sinh kinh thường vây quanh nàng chuyện. Thế nào đến Triệu Quang Minh bên này, vậy mà chướng mắt. Cái này quá khinh người. "Ta giúp ngươi, cũng không chỉ là giữa nam nữ điểm này chuyện, cái này ký đi." "Phiếu nợ." Ngơ ngác nhìn trong tay phiếu nợ. 300 nguyên phiếu nợ, không có lợi tức, không có trả khoản ngày. "Đây là cái gì đồ vật?" "Buổi sáng ngày mai, ngươi đi cán thép nhà máy cửa lớn chờ ta, đến lúc đó ta an bài cho ngươi vào trước. Cái này 300 khối, liền xem như mua sắm công bị tiền, sau này tại đưa ta. Mặt khác, nhà ngươi khoảng cách cán thép nhà máy có chút khoảng cách, vừa vặn trong đại viện còn có phòng ở, ta cũng cho ngươi giải quyết." Nghe Triệu Quang Minh lời nói, Vu Lệ sợ ngây người. "Vay tiền, giải quyết công việc cùng phòng ở đây là cái gì? Tái sinh phụ mẫu, liền ngay cả cha mẹ nàng cũng không có dạng này đối nàng." "Triệu Quang Minh đến cùng là ý gì? Ngươi thật chướng mắt ta." Vu Lệ hỏi lần nữa. "Ngươi hơi gầy, nuôi một đoạn thời gian đi." "Được." Trong lòng thở dài một hơi, không phải không coi trọng ta, chỉ là tạm thời bất động ta. "Quang Minh ca ca, ta tới." "Quang Minh, ta đến ăn trực." Ngay tại Vu Lệ suy tư thời điểm, Hà Vũ Thụy cùng Tần Hoài Như cùng đi tới. Nhìn xem tiến đến hai người, Vu Lệ phảng phất biết cái gì. Cái tuổi đó lớn, dáng người so với nàng thật tốt hơn nhiều. Còn như cái kia tuổi trẻ, khuôn mặt cũng so với nàng đẹp mắt. Thật là quá gầy. "Đinh. Thay đổi Vu Lệ nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 10. Cán thép nhà máy số 5 luyện thép xưởng. Trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh cùng sửa chữa, bên trong đã ra dáng. Bên này cần gia cố một chút. Còn có bên này, ốp vít gấp rút. Đại bằng, nguyên vật liệu trở tới đây không có. Chờ một chút, đội xe đã thấy. Cầm bản vẽ, Triệu Quang Minh tới lui lui tuần tra. Cỡ nhỏ luyện thép lắp ráp đã tiến hành đến cuối cùng nhất, chỉ cần kiểm tra hoàn tất, liền có thể bắt đầu châm lửa. Cùng cái khác lò luyện thép khác biệt, Triệu Quang Minh thiết kế cái này, càng thêm trước tiến, dung luyện hiệu suất cũng càng cao. Thuận tiện thao tác, tỷ lệ hợp lệ cao. Ngoại trừ nhỏ một chút bên ngoài, đã là trước mắt trong nước tốt nhất. Dựa theo loại hình để tính, là lò bằng luyện thép. Một lần có thể dung luyện 10 tấn, tỷ lệ hợp lệ tại 8 thành trở lên. Kỹ thuật thành thạo sau, có thể đến 9 thành tỷ lệ hợp lệ. "Tổ trưởng, khoáng thạch trở tới đây." "Ừm, ta đang kiểm tra một lần, đúng, luyện thép công nhân tới rồi sao?" "Người tới, chính ở đằng kia." "Được." Cuối cùng nhất kiểm tra một lần, xác định không sai, lúc này mới hạ lệnh châm lửa. Theo than đá bị nhen lửa, xưởng bên trong nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát công phu,
Triệu Quang Minh đã bắt đầu đổ mồ hôi, mà lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo công nhân quấy cùng tăng thêm, cái này một lò, xong rồi. Hòa hồng nước thép thuận lỗ khảm chảy xuôi, bắt đầu xuống một bước hành động. Nước thép còn muốn trải qua nhiều nói tự, cuối cùng nhất mới có thể biến thành từng cái phôi thô kiện, trong thời gian này cần thời gian cùng nhân lực cũng không ngắn. Đỗ sư phó, nơi này liền giao cho ngươi. Yên tâm, cái này lò thao tác đơn giản, giao cho ta chính là. Tốt, phối phương vẫn như cũng là cái kia, không thay đổi, tiếp tục thí nghiệm, có thể làm bao nhiêu lần liền làm bao nhiêu lần. Đi. Phân phó một phen, Triệu Quang Minh vội vàng lôi kéo Vương Đại Bằng rời đi, hướng về kế tiếp xưởng mà đi. Đỏ bừng nước thép đã ảm đạm không ít, nhưng theo máy móc vận chuyển, vừa đỏ. Đứng tại trình tự làm việc cuối cùng nhất một chỗ, nhìn qua kia từng cái bốc hơi nóng thép tấm cùng ống thép, trong lòng trong bụng nở hoa. Đại Bằng chờ nhiệt độ hạ, lập tức kiểm nghiệm ống thép, đây chính là xe đạp chủ yếu vật liệu. Mặt khác những cái kia thép tấm cái gì, cũng muốn khảo thí. Nhưng không cần vội vã báo cáo, chúng ta muốn trước tự mình đo thử. Tự mình đo. Vương Đại Bằng gãi gãi đầu, tổ trưởng, chúng ta không có thiết bị à, cán thép nhà máy cũng chỉ có một bộ thiết bị. Có thể mượn tới sao? Không được, vật kia bảo bối vô cùng, trừ phi có Chu tổng công phê chuẩn. Cái kia có thể tại ngoài xưởng mượn tới hoặc là mua sắm sao? Cái này, ta muốn về nhà hỏi một chút cha ta. Kia trước không kiểm tra, làm lệnh sau, trực tiếp vận chuyển đến chúng ta nhà kho. Biết. Nhìn xem từng cây, từng chương vật liệu thép thép tấm xuất hiện, Triệu Quang Minh hài lòng gật đầu. Cỡ nhỏ lò luyện thép đã chứng minh lắp ráp không có vấn đề, có thể sử dụng. Phối phương là dựa theo trên bản vẽ mà biết, không có vấn đề. Còn như khảo nghiệm chuyện, có thể không nóng nảy. Đang chờ đợi, nhìn xem còn lại nguyên bộ thiết bị, phải trang vận chuyển bình thường. Nơi này thiết bị cuối cùng quá già rồi. Cũng may sự lo lắng của hắn là dư thừa. Một lò 10 tấn lượng, đối với trước mắt thiết bị tới nói, hoàn toàn đầy đủ. Trước kia cái kia thiết bị đều là 30 tấn trở lên. Triệu tổ trưởng, nghe nói luyện thép rất thành công. Lý Hoài Đức tới. Nhìn xem nhanh chân đi tới Lý Hoài Đức, Triệu Quang Minh gật gật đầu. Đây đều là không có nói tỉ mỉ, tại không có khảo thí trước đó, ai cũng không biết đến cùng như thế nào. Nước thép tỷ suất có chính xác không, vật liệu thép số liệu phải chăng đạt tiêu chuẩn. Chỉ dựa vào miệng, chỉ dựa vào nói, vậy ai đều biết. Phải dùng sự thật nói chuyện. Triệu tổ trưởng, người bên này thiếu khuyết kiểm tra công cụ a? Lý Hoài Đức cười hì hì hỏi. Người có? Ta tự nhiên là không có, nhưng là cơ giới bộ có a. Đừng nội, qua mấy ngày chờ một vòng này khoáng thạch sử dụng hết. Được. Chương 85, giấy tờ, 1/2, chương 85, giấy tờ, 1/2. Cơ giới bộ có đo đạc công cụ, hắn tự nhiên biết, nhưng hắn không muốn để cho ngoại nhân biết quá nhanh, tối thiểu muốn đem toàn bộ khoáng thạch đều dùng. Dạng này cũng có thể đối ngoại tuyên bố đếm thử bao nhiêu lần, sửa lại bao nhiêu thứ. Dạng này mới càng thêm an toàn. Mặt khác những cái kia ống thép thép tấm cái gì, đều theo chiếu đặc thù quy cách, dùng để chế xe đạp, có sự thực về sau, cũng thuận tiện làm phê văn và văn kiện cái gì. Mặc dù làm như vậy có một loại bị thai mà đi trộm chung tư thái, nhưng nên làm, vẫn phải làm. Hiện thực rất phức tạp, làm việc cần cẩn thận. Cùng Lý Hoài Đức bọn người tách ra, Triệu Quang Minh trở lại văn phòng. Đẩy cửa, liền thấy quét dọn vệ sinh Bu Lị. Tổ trưởng, ngài trở về. Ừm, cảm giác như thế nào? Ngồi trên ghế, nhìn xem Bu Lị. Mặc đồ lao động nàng, càng thêm không có cái gì dáng người có thể nói. Phải thật tốt dưỡng. Cảm thụ được Triệu Quang Minh ánh mắt, Bu Lị có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là ngẩng đầu, ưỡn ngực. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn có chút nhỏ. Khẳng định là quần áo có chút lớn, lần sau tuyển nhỏ một chút đồ lao động. Trước mắt tiểu tổ bên trong còn lại bao nhiêu tiền? Còn thừa lại 56 khối. Chỉ có như thế điểm. Đúng vậy, đây là ghi chép. Vũ Lị bước nhanh đi tới, đem khoản hiện ra ở Triệu Quang Minh trước mắt. Làm là Thái Dương lò tiểu tổ kế toán, không, thư ký, cũng không đúng, tổ trưởng trợ thủ đi. Công tác của nàng chính là hiệp trợ Triệu Quang Minh, xử lý vụ mặt chuyện, còn có chính là tính toán khoản vân vân. Nàng làm rất thuận tay, thuận lợi vượt qua tưởng tượng của nàng. Phản phất đối với khoản thứ này, có tự nhiên quen thuộc, đồng thời cũng càng thêm thích công việc này. Lật ra vài trang, nhìn xem phía trên từng đầu. Mỗi nhìn thấy một cái, đều để Triệu Quang Minh nghĩ đến số tiền kia tiêu vào cái gì địa phương. Không khởi công không biết xài tiền như nước á rõ ràng, ngươi làm rất tốt. Tiếp tục cố gắng. Vâng, tổ trưởng. Trong lòng đắc ý, được khen thưởng Vũ Lị, càng thêm tinh thần. Không hề quan tâm quá nhiều, Triệu Quang Minh vội vàng mở ra ngăn kéo, xuất ra một phần văn kiện, theo sau bước nhanh hướng về xe đạp xưởng mà đi. Trải qua Lý Hoài Đức cố gắng, xe đạp xưởng cũng bị lấy ra. Khoảng cách bếp mặt trời tiểu tổ hơi có chút khoảng cách, nhưng không xa. Đẩy ra xưởng cửa lớn, nhìn xem đống kia tích như núi sam lốt. Sam lốt cách đó không xa, còn có mấy tòa núi nhỏ, theo thứ tự là chuồng xe, chân đạp tử, xe dây xích. Ngoại trừ chủ thể bên ngoài, còn lại tất cả linh kiện đều ở chỗ này. Ngay từ đầu, trước làm chủ thể, thân xe làm xong, tại từng cái đánh hạ linh kiện. Đương nhiên, những vật này có giá trị không nhỏ, tiền tự nhiên là không đủ, Triệu Quang Minh đánh phiếu nợ. 1 vạn khối kinh phí, 5.000 khối mua khoáng thạch, còn lại đại bộ phận mua cỡ nhỏ lò luyện thép linh kiện, một bộ phận mua một chút xe đạp lắp ráp công cụ, còn lại tự nhiên không đủ. Đánh phiếu nợ, cũng coi là thời đại đặc sắc. May mắn dùng cán thép nhà máy danh nghĩa, không phải nhưng không lấy được. Cuối năm trước đó, không, trong vòng 3 tháng, muốn đem phiếu nợ cầm về. 3 tháng, đôi này với người bình thường tới nói, là căn bản không cách nào làm được. Coi như xe đạp lắp ráp thành công, nhưng ngươi cũng nên đi bán đi. Bán cũng không thể tùy tiện, cần tìm tới cấp cân đối. Đến một lần, tối thiểu nửa năm trôi qua, có thể đối với Triệu Quang Minh tới nói, cân đối chuyện này ngược lại là đơn giản nhất. Không nói những cái khác,
tìm hắn tam ca liền có thể giải quyết. Làm tứ cựu thành cục an ninh khiến bộ tư lệnh, chỉ cần hắn sinh con lắp ráp xe đạp hợp cách, liền thế không sợ không có nguồn tiêu thụ. Chớ nói chi là, còn có nhà mình lão cha đâu. Làm tứ cựu thành hậu cần bộ trưởng phòng, vậy thì càng thêm thuận tiện. Lão cha nếu là không hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể tìm lão mụ vừa ra tay, dễ dàng. Chính là Lý Hoài Đức bên kia phải nắm chặt ta, phê văn và văn kiện không biết thời điểm nào xuống tới. Trong lòng suy nghĩ, Vương Đại Bằng đội vã chạy đến. Tổ trưởng, lò thứ hai đã bắt đầu, xem ra không có việc gì, tất cả bình thường. Vậy là tốt rồi, Đại Bằng, đi gọi một bộ phận bếp mặt trời sinh con sửa người tới, trước quen thuộc một chút công cụ, một hồi ống thép tới, ta cho bọn hắn giảng giải, hôm nay không nổi, từng bước một tới. Vâng. Kế hoạch tiến hành đâu vào đấy, tất cả rất thuận lợi, chính là Triệu Quang Minh bận bịu xoay quanh. Bản vẽ là hắn vẽ, công nghệ là hắn cải tiến, cho nên giảng giải chuyện liền cần tự thân đi làm. Buổi sáng đi luyện thép xưởng, buổi chiều thì là tại cán thép xưởng cùng lắp ráp xưởng chạy tới chạy lui. Có đôi khi muốn tìm được Triệu Quang Minh, cần chạy mấy cái địa phương mới có thể tìm được. Cán thép nhà máy mua sáng qua. Diêm Giải Thành ý cười đầy mặt, hắn đối diện, ba tổ trưởng cười ôi ôi cho hắn châm trà. Giải Thành, gần nhất làm không tệ, ta rất hài lòng. Bình thường quá trình, chúng ta mua sáng qua, chuyển chính thức cần nửa năm trở lên, nhưng là ta quyết định, 3 tháng, tính cả tháng này, tháng 6 phần ngươi liền có thể chuyển chính thức. Đến lúc đó, ca tự mình cho ngươi viết báo cáo, ngươi rất thích hợp tại mua sắm qua làm. Nghe tổ trưởng bánh nướng, Diêm Giải Thành rất vui vẻ. Công việc chuyển chính thức, nói rõ thượng cấp coi trọng. Còn như chuyển chính thức những số tiền kia, hắn ngược lại không cần thiết. Lưu Tam gia bên kia đồng hồ đã toàn bộ lấy tới cán thép nhà máy, đã cùng mua sắm qua kết toán hoàn thành. Tăng thêm mình bán những cái kia, hắn chọn vẹn kiếm lời hơn 1000 khối. Như thế nhiều tiền, công việc bình thường tối thiểu muốn 3 năm trở lên, nhưng mấy ngày liền đã kiếm được. Đến tiền thật nhanh. Tổ trưởng, ta còn có thể lấy tới một chút radio, không biết chúng ta muốn sao? Radio? Có bao nhiêu? 100 đài đi. Không có biên lai? Không có. Muốn? Tốt, vậy ta buổi chiều, không, hiện tại liền đi. Đừng có gấp, trước uống trà, mặt khác phần này giá cả biểu cho ngươi dựa theo phía trên giá cả tới. Từ trong ngăn kéo xuất ra một phần bảng biểu, phía trên bày ra khác biệt nhãn hiệu giá cả. Nhìn lướt qua, Diêm Giải Thành liền thu lại. Tạm thời xem không hiểu, đồng thời Lưu Tam gia bên kia đồ vật, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, cụ thể cái gì bảng hiệu, còn không biết đâu. Hàn huyên một hồi, tổ trưởng này mới khiến Diêm Giải Thành rời đi. Đợi đến Diêm Giải Thành đi xa, tổ trưởng nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành. Thật sự là ngu xuẩn a. May mắn mà có ngươi, một chút không tiện đồ vật đều sạch sẽ. Xuất ra một phần giấy tờ, phía dưới thình lình có Diêm Giải Thành tên. Trong đó không chỉ có đồng hồ, còn có cái khác một vài thứ, đây là đem những vật này đều tính tại Diêm Giải Thành trên đầu. Chuyện không bại lộ còn tốt, một khi xảy ra chuyện, kia Diêm Giải Thành chính là tốt nhất có nổi người. Từ trên ghế ngồi đứng dậy, đứng tại bên giường, nhìn qua lầu dưới dừng xe lều. Nhìn xem Diêm Giải Thành cưới xe rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Thật sự là một cái hoàn mỹ công cụ người. Hy vọng ngươi cố gắng nhiều hơn, dạng này ta cũng có thể kiếm được càng nhiều. Ngay tại Diêm Giải Thành sắp rời đi cán thép nhà máy cửa lớn thời điểm, hắn bị người ngăn lại. Ta là mua sắm khoa Diêm Giải Thành, ta muốn đi ra ngoài mua sắm vật tư, đây là ta giấy chứng nhận. Móc ra giấy chứng nhận, có thể đổi tới chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú. Phải gặp. Cảm giác không thích hợp, Diêm Giải Thành muốn trở về, nhưng chậm. Không đợi quay người, bảo vệ khoa chiến sĩ một thanh đè lại Diêm Giải Thành bả vai, đồng thời xe đạp cũng bị giữ chặt. Diêm Giải Thành, theo ta đi. Bảo vệ khoa cần ngươi hiệp đồng điều tra một ít chuyện. Bị kéo mạnh lấy đi hướng bảo vệ khoa, Diêm Giải Thành gấp chán đổ mồ hôi. Ta là mua sắm khoa. Buông ra ta. Các ngươi muốn làm cái gì? Chương 86, chuyện xảy ra. 1/3, chương 86, chuyện xảy ra, 1/3, tính danh. Diêm Giải Thành tuổi tác. 19. Chức vị. Mua sắm qua 3 tổ thành viên. Mở tối trong phòng thẩm vấn, Diêm Giải Thành bất an ngồi trên đế. Hắn rất muốn hỏi thăm đến cùng xảy ra cái gì. Hắn tại sao ở chỗ này? Có quá nhiều nghi vấn, nhưng hắn không dám hỏi. Nơi này là bảo vệ khoa, nơi này cùng những ngành khác khác biệt, hắn sợ hãi. Đồng thời hắn làm những chuyện kia dựa theo quá trình tới nói, cũng là không phù hợp pháp uy. Thấp phỏng trong lòng, trả lời xong vấn đề sau, vậy mà không ai. Người đâu? Cố gắng mở to hai mắt, nhưng mới cái kia thẩm vấn người đi. Đi đâu? Ta tiếp xuống một mực tại nơi này sao? Bảo vệ khoa trưởng trong văn phòng, Nô Lôi đang tại viết cái gì? Đương đương. Tiến đến. Khoa trưởng, đây là Diêm Giải Thành thẩm vấn ghi chép, hắn không nói lời nói thật. Đơn giản nhìn một hồi, Nô Lôi cười cười. Liền thế vào tay đoạn. Chỉ bằng những cái kia đồng hồ, còn có đám kia đồ vật, Diêm Giải Thành khẳng định có vấn đề. Nhưng ta đoán chừng hắn chỉ là một cái tiểu tốt tử, thậm chí không biết bao nhiêu, chúng ta cán thép nhà máy lại có con chỗ lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nắm chặt thẩm vấn. Ta không muốn những thứ vô dụng này. Vâng. Thời gian nói mấy câu, người tới nhanh chóng rời đi, hỏa tốc chạy tới phòng thẩm vấn. Vào tay đoạn. Mấy ca nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Khoa trưởng bên kia rất gấp. Được rồi. Bên trên cái gì thủ đoạn? Các ngươi không được qua đây. Giữa trưa. Hai nhà ăn. Các ngươi nghe nói không? Mua sắm khoa lại xảy ra chuyện. Mua sắm khoa thế nào rồi? Nghe nói là phạm tội, bị bảo vệ khoa tra ra được. Thật hay giả, mấy tháng trước không phải mới xảy ra chuyện. Cùng những cái kia không giống, nghe nói là mua sắm khoa một ít người, đem phía ngoài hắc hóa cùng chúng ta sinh con đổi, giành tư lợi. Nói rõ chi tiết nói. Để đua xuống, nghe phía trước các công nhân thảo luận, Triệu Quang Minh trước tiên nghĩ đến Diêm Giải Thành. Bảo vệ khoa sao?
giúp ta đem hộp cơm tẩy.
Được rồi tổ trưởng.
Đem hộp cơm giao cho Vũ Lị, Triệu Quang Minh hỏa tốc tiến về bảo vệ khoa.
Khoan hay nói, có Vũ Lị cái này trợ thủ, dễ dàng hơn.
Chắc không được hậu thế lưu truyền, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký đâu.
Tại dưỡng dưỡng trở hơi có chút thịt.
Rời đi nhà ăn, nhanh chân hướng về phía trước.
Đi tới, Triệu Quang Minh bước chân chậm dần.
Bí thư.
Hắn cũng tới.
Không riêng gì bí thư.
Nhìn xem từ bảo vệ khoa đi ra công hội chủ tịch, Triệu Quang Minh gãi gãi đầu.
Không ít người tới.
Xem ra lần này, lại muốn xuống dưới không ít người.
Không có lộ ra, lẫn trong đám người, Triệu Quang Minh đi thẳng tới Ngô Lỗi văn phòng.
Nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiến đến.
Ngô ca.
Quang Minh.
Người thế nào tới?
Nghe nói mua sắm khoa xảy ra chuyện, tới mong nó, nhìn xem náo nhiệt.
Ngươi, nghe nói ngươi tại luyện thép.
Ừm, nếm thử một chút, nhìn xem vận khí như thế nào.
Vận khí của ngươi cũng không tệ.
Nói chuyện phiếm vài câu, Ngô Lỗi trực tiếp mở miệng, đem sự tình đại khái nói ra.
Sự tình lần này, vẫn là Triệu Quang Minh nói lên, để hắn điều tra một chút Diêm Giải Thành.
Điều tra kết quả rất mau ra tới.
Diêm Giải Thành có chút vấn đề, ngay từ đầu không lớn, nhiều lắm thì quá trình không đúng, nhưng theo Diêm Giải Thành lấy được đồng hồ gia tăng, đồng thời còn ở bên ngoài mình buôn bán.
Mặt khác Ngô Lỗi cũng điều tra đến, mua sắm qua tại một chút vật tư phương diện, có rất lớn ra vào.
Cái này không đúng.
Trải qua hắn điều tra, số lượng cung cấp, đồ vật cũng đối không lên.
Không riêng gì đồng hồ số lượng không đúng, nơi phát ra cũng có vấn đề, những vật khác càng là ngay cả cái bóng đều không có.
Tra được nơi này, Ngô Lỗi biết được, Diêm Giải Thành đây là thành có nổi người, phía sau còn có cái khác tồn tại.
Lúc này mới ra lệnh một tiếng đem Diêm Giải Thành chụp tới, một phen thẩm vấn, quả nhiên không có vượt qua đó trước.
Nói như vậy, Diêm Giải Thành chỉ là thừa nhận đầu cơ trục lợi đồng hồ, cái khác một cái cũng không có thừa nhận.
Đúng thế, nhưng mua sắm khoa lại có hắn thân bút ký tên, ngươi nhìn cái này.
Xuất ra giấy tờ, phía trên từng hàng văn tự rõ ràng.
Đồng hồ, thép tấm, linh kiện.
Số lượng không ít, tại so sánh Diêm Giải Thành lời khai, trên lệch 10 phần to lớn.
Kia Diêm Giải Thành sẽ làm sao?
Ngươi muốn cầu tình?
Sao có thể, tò mò mà thôi, đám kia đồng hồ ở đâu ra?
Diêm Giải Thành nói là chợ đen.
Chợ đen?
Đúng, ta suy đoán cùng Quốc An có quan hệ, chợ đen bên kia là Lưu Tam.
Giải thích một chút Lưu Tam quan hệ, Triệu Quang Minh bừng tỉnh đại ngộ.
Kia là Lâm Quốc đống thủ bút.
Ta cảm giác không phải, có thể là đúng dịp, người của Quốc An không thể như thế đồng đốc.
Cũng thế.
Lâm Quốc đống là ai? Quốc An đội trưởng, tương lai không nói tiền đồ vô lượng, nhưng cũng không còn như đầu cơ trục lợi đồng hồ loại hình vật tư, không đáng.
Rời đi nhà ăn, nhanh chân hướng về phía trước.
Đi tới, Triệu Quang Minh bước chân chậm dần.
Bí thư.
Hắn cũng tới.
Không riêng gì bí thư.
Nhìn xem từ bảo vệ khoa đi ra công hội chủ tịch, Triệu Quang Minh gãi gãi đầu.
Không ít người tới.
Xem ra lần này, lại muốn xuống dưới không ít người.
Không có lộ ra, lẫn trong đám người, Triệu Quang Minh đi thẳng tới Ngô Lỗi văn phòng.
Nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiến đến.
Ngô ca.
Quang Minh.
Người thế nào tới?
Nghe nói mua sắm khoa xảy ra chuyện, tới mong nó, nhìn xem náo nhiệt.
Ngươi, nghe nói ngươi tại luyện thép.
Ừm, nếm thử một chút, nhìn xem vận khí như thế nào.
Vận khí của ngươi cũng không tệ.
Nói chuyện phiếm vài câu, Ngô Lỗi trực tiếp mở miệng, đem sự tình đại khái nói ra.
Sự tình lần này, vẫn là Triệu Quang Minh nói lên, để hắn điều tra một chút Diêm Giải Thành.
Điều tra kết quả rất mau ra tới.
Diêm Giải Thành có chút vấn đề, ngay từ đầu không lớn, nhiều lắm thì quá trình không đúng, nhưng theo Diêm Giải Thành lấy được đồng hồ gia tăng, đồng thời còn ở bên ngoài mình buôn bán.
Mặt khác Ngô Lỗi cũng điều tra đến, mua sắm khoa tại một chút vật tư phương diện, có rất lớn ra vào.
Cái này không đúng.
Trải qua hắn điều tra, số lượng cung cấp, đồ vật cũng đối không lên.
Không riêng gì đồng hồ số lượng không đúng, nơi phát ra cũng có vấn đề, những vật khác càng là ngay cả cái bóng đều không có.
Tra được nơi này, Ngô Lỗi biết được, Diêm Giải Thành đây là thành có nổi người, phía sau còn có cái khác tồn tại.
Lúc này mới ra lệnh một tiếng đem Diêm Giải Thành chụp tới, một phen thẩm vấn, quả nhiên không có vượt qua đó trước.
Nói như vậy, Diêm Giải Thành chỉ là thừa nhận đầu cơ trục lợi đồng hồ, cái khác một cái cũng không có thừa nhận.
Đúng thế, nhưng mua sắm khoa lại có hắn thân bút ký tên, ngươi nhìn cái này.
Xuất ra giấy tờ, phía trên từng hàng văn tự rõ ràng.
Đồng hồ, thép tấm, linh kiện.
Số lượng không ít, tại so sánh Diêm Giải Thành lời khai, trên lệch 10 phần to lớn.
Kia Diêm Giải Thành sẽ làm sao?
Ngươi muốn cầu tình?
Sao có thể, tò mò mà thôi, đám kia đồng hồ ở đâu ra?
Diêm Giải Thành nói là chợ đen.
Chợ đen?
Đúng, ta suy đoán cùng Quốc An có quan hệ, chợ đen bên kia là Lưu Tam.
Giải thích một chút Lưu Tam quan hệ, Triệu Quang Minh bừng tỉnh đại ngộ.
Kia là Lâm Quốc đống thủ bút.
Ta cảm giác không phải, có thể là đúng dịp, người của Quốc An không thể như thế đồng đốc.
Cũng thế.
Lâm Quốc đống là ai? Quốc An đội trưởng, tương lai không nói tiền đồ vô lượng, nhưng cũng không còn như đầu cơ trục lợi đồng hồ loại hình vật tư, không đáng.
Chương 87, dịch Trung Hải thăm dò, 1/2, chương 87, dịch Trung Hải thăm dò, 1/2, Diêm Giải Thành bị thả.
Chỉ là một cái xử lý.
Thế nào chuyện?
Hắn còn tại mua sắm khoa.
Làm Triệu Quang Minh biết được Diêm Giải Thành xử lý sau, trong lòng kinh ngạc, đồng thời cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong.
Sự kiện kết thúc, hệ thống sẽ không ngay cả một điểm nhắc nhở cũng không có.
Khẳng định còn có về sau.
Cũng không biết ai thủ bút, đến cùng muốn làm cái gì.
Muốn đi hỏi một chút, nhưng lò luyện thép chuyện bên này quá nhiều, tăng thêm huấn luyện công nhân, càng là không có thời gian dư thừa.
Lý Hoài Đức bên này mười phần ra sức, lấy được một chút kiểm tra công cụ, đồng thời đem một vài thứ nhờ quan hệ, lấy tới trạm giám sát kiểm tra, nhìn xem chi tiết cặn kẽ như thế nào.
Nhiều phương diện hiệp đồng, Triệu Quang Minh mới tính có một cái tỉ mỉ xác thực số liệu.
tổ trưởng, nhóm này vật liệu thép độ cứng rất cao, tính bền dẻo cũng không tệ. Cái này so chúng ta dĩ vãng vật liệu thép đều tốt. Quá tốt rồi, quá tuyệt vời, đây là trọng đại tăng lên. Số liệu vừa ra, Vương Đại Bằng vui vẻ đỏ bừng cả khuôn mặt. Dựa theo số liệu chỗ bày ra, bọn hắn luyện được vật liệu thép, tổng hợp so cán thép nhà máy ban đầu tốt 53. Đây là một cái khoa trương số liệu. Thậm chí cùng đệ nhất đệ nhị xưởng sắt thép số liệu so sánh, cũng muốn cao hơn 2 thành. Có thể cùng Yên Thép một chút số liệu ngang hàng, một số phương diện còn ẩn ẩn vượt qua. Đây chính là bọn hắn lần đầu tiên nếm thử, liền có như thế thành quả. Vận khí quá tốt rồi. Đúng vậy, Vương Đại Bằng cho rằng đây là vận khí. Không riêng gì hắn cho rằng như vậy, những người khác cũng đều là cho rằng như vậy. Triệu Quang Minh muốn chính là cái này. Đừng có gấp, số liệu có, xe đạp cũng muốn bắt đầu lắp ráp. Mấy ngày nay nhìn một chút, để thợ ngội xưởng bắt đầu làm việc. Lắp ráp chuyện, Đại Bằng ngươi nhìn một chút. Được rồi. Số liệu ra buổi chiều, Chu tổng công trực tiếp tìm tới cửa, từ cán thép xưởng kêu lên. Số liệu đâu? Ở chỗ này đây. Tiểu tử ngươi cũng không biết hồi báo một chút, để cho ta nhìn xem. Mở ra số liệu đơn, nhìn xem phía trên từng đầu số lượng, càng xem, Chu tổng công nụ cười thì càng nhiều. Thí nghiệm bao nhiêu lần? 36 lô, khoáng thạch còn thừa lại một chút, thép tấm loại hình tại nhà kho, ống thép một bộ phận ta đã vận đến xe đạp xưởng. Nghe Triệu Quang Minh trả lời, Chu tổng công hài lòng gật đầu, tiếp tục mở miệng. Khoáng thạch vấn đề ta giải quyết cho ngươi, tiếp tục nhiều nếm thử. Mặt khác, liên quan với lần này luyện thép từ đầu đến cuối, ngươi muốn kỹ càng viết ra, ta muốn nhìn, phía trên cũng phải nhìn, viết nhiều mấy phần. Luyện thép phối phương viết nhiều mấy phần, mặt khác ngươi cái kia lò luyện thép bản vẽ cũng muốn. Còn có, ta tại điều một số người giúp ngươi. Hiện tại liền viết. Bị Chu tổng công bắt lấy, Triệu Quang Minh đành phải ngoan ngoãn trở lại văn phòng, một phen suy tư sau, bắt đầu viết báo cáo văn kiện. Lúc đầu dự định qua mấy ngày chờ xe đạp bên kia lắp ráp hoàn thành, có càng thêm cụ thể, lại viết những thứ này. Sớm bị phát hiện, liền thế viết đi. Bất kỳ một cái nào thành công luyện thép phối phương đều là vô cùng trọng yếu. Chớ nói chi là, Triệu Quang Minh làm cho cái này kiểu mới lò luyện thép cho quốc gia trợ giúp lớn hơn. Cả hai kết hợp, chuyện này rất nhanh liền bị Chu tổng công báo cáo đi lên, từ cán thép nhà máy hướng cơ giới bộ báo cáo, mà cơ giới bộ xem xét, hướng càng thượng tầng báo cáo, từng tầng hướng lên. 6 giờ tối, trời chiều vẫn còn ở đó. Dịch Trung Hải từ trong phòng đi ra, tả hữu quan sát một phen, xác định trong viện không ai, lúc này mới nhanh chóng hướng về hậu viện đi đến. Vừa tiến vào hậu viện, thẳng đến Lương Lạp Đễ nhà. Đương đương. Ai? Ta, trong viện Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải. Lương Lạp Đễ trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là mở cửa. Mặc đồ lao động Lương Lạp Đễ lộ diện một cái, Dịch Trung Hải lập tức nở nụ cười. Có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, có được hay không? Không có gấp, bởi vì Lương Lạp Đễ bên người đi theo các hải tử của nàng. Được, Đại Mao, nhìn xem các đệ đệ muội muội, Dịch sư phụ, qua bên kia đi. Được. Hai người lái xe từ chỗ ngặt, theo sau Dịch Trung Hải cảnh giác nhìn một chút xung quanh, lúc này mới lên tiếng. Không biết ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ngươi thế nào rồi? Lương Lạp Đễ cổ quái nhìn xem Dịch Trung Hải, không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Ta nói là, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn cùng ngươi dựng hỏa. A. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dịch Trung Hải, nàng nghĩ không ra, Dịch Trung Hải vậy mà nói với nàng cái này. Lao công ta mới chết mấy ngày, ngươi liền như thế nóng nảy tới cửa nói cái này. Trong lòng tức giận, nhưng Lương Lạp Đễ vẫn là cưỡng chế khó chịu, chăm chú suy tư một chút. Nàng không có nam nhân, trong nhà thiếu khuyết một cái trụ cột. Bốn đứa bé phải nuôi sống, chỉ dựa vào nàng một người tiền lương, sinh hoạt không có vấn đề, nhưng bọn nhỏ lớn về sau đâu? Đại ma bọn người đi học về sau, kia chi tiêu thế nhưng là tăng gấp bội, áp lực này không thể không sớm cân nhắc. Nhìn trước mắt nam nhân, Lương Lạp Đễ lắc đầu. Dịch sư phụ, ta tạm thời không có ý nghĩ này. Cái này, vậy cũng có thể đổi một cái ý kiến. Cái gì ý kiến? Kia chính là ta muốn để ngươi cho ta sinh con, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cho ta sinh con, sinh hạ một cái, ta cho ngươi 1.000 khối, ra sao? Sinh con. Lương Lạp Đễ ánh mắt càng thêm cổ quái. Cái này trong đại viện, người nào không biết ngươi là thái giám, không cách nào sinh dục. Hậu viện nhất đại mụ, không phải liền là bởi vì cái này cùng ngươi ly hôn à ngươi tìm đến ta sinh con. Ngươi coi ta là làm cái gì người? Lương Lạp Đễ cũng không phải những cái kia cô gái ngoan ngoãn, tính cách trực sẵn nàng, trực tiếp vươn tay. 3. Dịch sư phụ, mới nói ta xem như không nghe thấy, nhưng là ta không hy vọng có lần sau. Ngươi muốn hài tử, vẫn là đi bệnh viện điều tra thêm, mặt khác nhận nuôi một cái cũng là có thể. Đừng ở phía ta. Lương Lạp Đễ quay người rời đi, lưu lại Dịch Trung Hải một người ngốc đứng tại chỗ. Ngươi, muốn mở miệng, nhưng không biết nói cái gì, thật lâu lúc này mới quay người rời đi. Chờ trở lại nhà thời điểm, bắt đũa tao hương. Đồng thời hậu viện hứa ra. Hứa Phú Quý trên mặt tươi cười, mới Dịch Trung Hải cùng Lương Lạp Đệ đối thoại, hắn nghe thấy được. Dịch Trung Hải, còn muốn lấy cái này chuyện tốt. Hà Đại Thanh còn để cho ta nghe ngóng Lương Lạp Đệ tin tức, không phải sao, cơ hội tới. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Phú Quý vội vàng đi ra ngoài, thẳng đến trong viện ngốc trụ phòng ở lớn trong, mở cửa, ta Phú Quý. Phú Quý, vào đi. Đi vào phòng, Hứa Phú Quý không nói hai lời, đem chuyện vừa rồi, thêm mắm thêm muối nói ra. Làm Hà Đại Thanh nghe xong, hai mắt lập tức trừng lớn, tinh thần đầu trong nháy mắt thay đổi. Phú Quý, tốt, quá tốt rồi. Có thời gian ta mời ngươi uống rượu. Dễ nói, chuyện uống rượu sau này lại nói, ngươi chuẩn bị thế nào xử lý. Hứa Phú Quý cười hì hì nhìn xem Hà Đại Thanh. Hắn muốn nhìn một chút, mấy năm không thấy, Hà Đại Thanh biết thế nào xử lý. Làm sao đây? Đương nhiên là trực tiếp tới cửa.
Nói đến liền làm, Hà Đại Thanh nhanh chân đi ra cửa phòng, lưu lại Hứa Phú Quý cùng Ngốc Trụ mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Cha chờ ta một chút." "Ai, hai người các ngươi." Lắc đầu, Hứa Phú Quý đi theo Ngốc Trụ phía sau, cùng một chỗ hướng về Hà Đại Thanh đuổi theo. "Phanh phanh phanh." "Dịch Trung Hải, cút ngay cho ta ra." "Hà Đại Thanh, ngươi làm cái gì?" Chương 88, Hà Đại Thanh biểu hiện, 1/2, chương 88, Hà Đại Thanh biểu hiện, 1/2, "Dịch Trung Hải, ngươi cái này không biết xấu hổ, đi ra cho lão tử." "Hưởng cho ngươi như thế lớn số tuổi, làm ra chuyện như vậy, ta đều thay ngươi mất mặt." "Dịch Trung Hải, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ra." Cửa phòng rung động, Hà Đại Thanh giật cú họng, thanh âm vang vọng toàn bộ trong viện. Nhất là gõ cửa thanh âm, càng thêm vang dội. Chú ý nhìn hắn gõ cửa vị trí, rõ ràng là khung cửa, chỗ kia tại thế nào đập, cửa cũng sẽ không đánh mở. Đây là hắn cố ý, vì chính là không mở cửa. Hứa Phú Quý gặp đây, vội vàng lôi kéo Ngốc Trụ, hắn nhìn ra, Hà Đại Thanh muốn làm cái gì. "Ngốc Trụ, đừng có gấp, trước nhìn cha ngươi làm cái gì. Dù sao cha ngươi cũng sẽ không ăn thiệt thòi." Bị Hứa Phú Quý ngăn lại, Ngốc Trụ cũng hơi kịp phản ứng một điểm. Lao cha là cái gì tính tình, hắn có chút hiểu rõ. Ngoại trừ tại nữ nhân phía trên ăn thiệt thòi, cái khác đều là tinh khôn vô cùng. Tiếp tục xem hí. Dần dần, theo Hà Đại Thanh ngăn cửa, trong viện không ít người đều hiếu kỳ ra khỏi phòng, hướng về bên này gần lại khép. Hậu viện cùng tiền viện cũng bị thanh âm hấp dẫn. Một chuyến 10 10 chuyến trăm, liền ngay cả Triệu Quang Minh cũng đi tới nhìn xem náo nhiệt. Lẫn trong đám người, nhìn qua Hà Đại Thanh cùng Dịch Trung Hải, trong lòng hết sức tò mò. "Hà Đại Thanh, ngươi muốn làm cái gì, tại sao không cho ta ra?" Dịch Trung Hải nhìn hằm hằm Hà Đại Thanh, đối với Hà Đại Thanh rất bất mãn. "Ta làm cái gì, ngươi nói ngươi mới làm cái gì, ngươi cái này không biết xấu hổ." Hé miệng, nước dai bắn tứ tung, Hà Đại Thanh kiên là tuyệt không khách khí, nói liên tục kéo theo tay, từ đầu đến cuối không để Dịch Trung Hải từ cửa phòng vượt qua, chính là ngăn cửa không nhường ra tới. "Hà Đại Thanh, đừng ép ta." Mặt mũi tràn đầy nước bọt, kia từng đợt hôi thối dưới, Dịch Trung Hải mặt trong nháy mắt đỏ lên. "Bước ngươi." "Tốt." Đại gia hỏa đều nhìn hắn, nhìn xem cái này tiểu nhân, nhìn xem tên xuất sinh này. Mới, ngay tại trước đây không lâu, Dịch Trung Hải đi hậu viện. "Đừng nói nữa, ngươi." Nghe xong hậu viện hai chữ, Dịch Trung Hải vội vàng mở miệng, tay cũng vươn ra muốn ngăn chặn Hà Đại Thanh miệng. Nhưng Hà Đại Thanh là ai, hắn đã sớm đoán được Dịch Trung Hải ý nghĩ, sớm lùi lại, một bên sau rút lui một bên tiếp tục mở miệng. Hắn tìm được Lương Lập Đễ, chính là hậu viện mới hộ gia đình Lương Lập Đễ, đưa ra một cái 10 phần quá mức yêu cầu. "Dịch Trung Hải, ngươi thật sự là xuất sinh, người ta Lương Lập Đễ vừa mới trượng phu đã chết, ngươi liền như thế không kịp chờ đợi ạ? Còn có ngươi cái này thái giám, lại còn vọng tưởng sinh con, đừng có năng động, cho dù có hài tử, cũng không phải ngươi." Nghe Hà Đại Thanh lời nói, Dịch Trung Hải cảm giác đầu váng mắt hoa. Đáng chết, hắn là thế nào biết đến? Tại hậu viện thời điểm, ta rõ ràng không nhìn thấy những người khác. Là Lương Lập Đễ nói. "Không, là Hứa Phú Quý." "Nguy rồi, quên." Chỗ nói chuyện, khoảng cách Hứa Phú Quý nhà rất gần, đặc biệt gần. Thế nào không có chú ý cái này? Hé miệng muốn giảm biện, nhưng Hà Đại Thanh mở miệng lần nữa. "Người lão già chết tiệt này, cả một đời cũng đừng nghĩ coi nhi nữ, ngươi chú định thái giám mệnh. Những năm này ngươi khắc khe khắc nhà chúng ta Ngốc Trụ cùng Vũ Thủy, ngươi còn tính là người?" Lao tử không đành lòng, an ta một quyền. Nói xong, một quyền đánh ra, thẳng đến Dịch Trung Hải khóe mắt. "A ngươi, còn dám hoàn thủ?" Một quyền trúng đích, Hà Đại Thanh miệng bên trong gào thét lớn, hai tay lần nữa hành động, liên tiếp công kích, toàn bộ trúng đích. Mà Dịch Trung Hải, hắn lung tung phản kích, lại ngay cả Hà Đại Thanh góc áo đều không có đụng phải. Xem ra Ngốc Trụ quyền cước là theo chân Hà Đại Thanh học, chính là không có học được nhà, chỉ là học được ra lông mà thôi. Lặng lặng tại chỗ nhìn xem một màn này cho hay, Triệu Quang Minh tả hữu quan sát, nhìn qua chung quanh các bạn hàng xóm biểu lộ, phần lớn là xem kịch vui thần thái, mặt mũi tràn đầy chờ mong, cũng liền giả Đông Húc thần thái có chút khác biệt. "Mẹ, đừng tán ta, đây là một cái cơ hội tốt." "Ngươi ngu rồi, đừng tiến lên, Hà Đại Thanh khí lực quá lớn, dễ dàng xảy ra chuyện." "Không, đó là của ta sư phụ." "Ngươi, ngươi." Giả Trương Thị muốn ngăn cản nhi tử, nhưng nhi tử quyết tâm tiến lên. "Hà Đại Thanh, thả ta ra sư phụ." "Ngốc Trụ, ngăn lại hắn." "Giả ca, chớ lộn xộn, không phải quyền cước không có mắt." Ngốc Trụ ngăn chặn con đường phía trước, để giả Đông Húc không cách nào đi qua, cái này khiến giả Đông Húc âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn đi qua, nhưng là sư phụ bị người ẩu đả, hắn không biểu lộ thái độ, sau này còn thế nào từ trên thân Dịch Trung Hải hao lông dê. Có giả Đông Húc tham gia, Hà Đại Thanh chậm rãi ngừng tay. Cũng đã nghiền, hết giận một chút. "Phi, Dịch Trung Hải, sau này đang phát sinh loại chuyện này, không xong. Lương Lập Đễ, đừng lo lắng, sau này có chuyện, tới tìm ta." Vừa vặn Dịch Trung Hải nhất đại gia không có chờ có thời gian, ta đi văn phòng đường phố, nhìn xem ta có thể hay không làm cái này nhất đại gia. Đỡ ngực, ngẩng đầu, Hà Đại Thanh ngắm nhìn một phía, trên người Lương Lập Đễ dừng lại một hồi, sau đó lần nữa cúi đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải. "Hà Đại Thanh, ta muốn đi cáo ngươi." "Cáo ta? Cáo ta cái gì? Vì hàng xóm láng giềng trừ hại sao? Ngươi đi, đến lúc đó, không riêng gì chúng ta đại biết, những người khác cũng biết ngươi làm cái gì." Một tên thái giám tìm một cái vừa mới trượng phu đã chết nữ nhân, nói ra như thế quá mức lời nói. "Hẳn là bị cáo người là ngươi mới là." Nói Dịch Trung Hải á khẩu không trả lời được, trong lòng gọi là một cái hối hận, đối với Hà Đại Thanh, kia là hận tới cực điểm. Cắn răng, từ dưới đất bò dậy, cố gắng mở hai mắt ra, nhưng Hà Đại Thanh ra tay quá chuẩn. Hai cái hốc mắt đều sưng lên, mở mắt đều tổn sức. "Chuyện này không xong." "Dịch Trung Hải, ta chờ ngươi." "Hừ." Phanh. Hung hăng đóng cửa phòng,
Dịch Trung Hải nằm ở trên giường, nhe răng trợn mắt thở mắng. Đừng cho ta cơ hội. Lần sau nhất định gấp bội hoàn trả. Còn tốt có Đông Húc, không phải, ai. Ngoài phòng, Hà Đại Thanh cùng chung quanh các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm. Nhất là cùng những cái kia quen thuộc các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm, tăng tiến một chút tình cảm. Hắn là thật muốn tranh một chút nhất đại gia thân phận, có cái thân phận này, rất nhiều chuyện cũng liền thuận tiện. Chờ đi đến Lương Lạp Đệ bên người thời điểm, Hà Đại Thanh ngữ khí cũng thay đổi. Lương Lạp Đệ đồng chí, không có ý tứ, không có nói trước cùng người chào hỏi. Không có việc gì, ngài cũng là giúp ta chút giận, cảm tạ ngài. Cái này sao đi, như vậy đi, ta mời khách như thế nào, ta là một cái đầu bếp, mời ngươi ăn cơm, không riêng gì ngươi, nhà ngươi bọn nhỏ cũng tới, nhà ta hai cái nhi nữ cũng tới, như thế nào? Cái này, mời khách ăn cơm. Lương Lạp Đệ có chút do dự, thật sự là có chút xấu hổ. Người ta xuất lực giúp ngươi, ngược lại là làm cho đối phương mời khách, nàng kéo không xuống cái mặt này. Chớ do dự, coi như quen biết, đến lúc đó văn phòng đường phố đến hỏi thăm thời điểm, cho ta tặng một phiếu liền tốt. Vậy được. Một hồi mang theo bọn nhỏ đến nhà ta ngươi biết ta. Biết. Vậy ta đi chuẩn bị. Bảo đảm để ngươi ăn vui vẻ. Đà tạ Hà sư phó. Khách khí. Một phen khách sáo, Hà Đại Thanh mục đích đã tới. Hắn cũng không giống như Dịch Trung Hải như vậy gấp gáp, trước hôn cái quen mặt, qua mấy ngày tại mở miệng. Thế nào cũng muốn quá mức vậy, Dịch Trung Hải quá gấp. Mặt khác Dịch Trung Hải danh tiếng hủy, tuyển nữ nhân của hắn cũng không nhiều. Cùng hắn Hà Đại Thanh so sánh, lập tức phân cao thấp. Chương 89, ngầm tra, 1/2, chương 89, ngầm tra, 1/2, không nổ kim tệ. Đây là gần nhất tao nổ chuyện quá nhiều, trong lòng không biến hóa. Nhìn kỹ hệ thống tin tức, không có nửa điểm cùng Dịch Trung Hải có liên quan tin tức, không có thu hoạch được điểm tích lũy, Triệu Quang Minh hơi có chút thất lạc. Xem ra một tháng có thể bạo kim tệ số lần là có hạn. Nhiều lắm, liền không cách nào thể hiện. Liền thế tháng sau thử lại lần nữa. Trong lòng suy nghĩ, bước chân không ngừng. Về nhà chờ đợi một hồi, tiếng mở cửa vang lên theo. Tới. Ừm. Rửa sạch sẽ chờ ta. Tới lúc sau đã tẩy. Nghe Tần Hoài như thanh âm, Triệu Quang Minh hành động. Một đêm một đẹp. Không, nửa đêm một đẹp. Đầu hôm bận rộn, nửa sau đêm nghỉ ngơi, hiện tại Triệu Quang Minh cũng coi là thần kinh bắt chiến, trình độ kỹ thuật tăng nhiều. Khoa trương tố chất thân thể, để Tần Hoài như rất khó chống đỡ. Cái này nếu là đến cấp 3, tại cường hóa một đợt thân thể, khi đó, một cái Tần Hoài như thì càng không được. Nếu không để Trần Tuyết Như cũng tới cán thép nhà máy. Được rồi, vẫn là ở bên ngoài đi. Nàng đoán chừng sẽ không tới nhà máy đi làm. Rời giường, rửa mặt, ăn cơm. Thuần thục trình tự về sau, cùng Tần Hoài như bọn người vừa đi làm. Đàm tỷ, hôm qua tâm tình không tệ, Dịch Trung Hải người kia bị Hà Đại Thanh hung hăng giáo dục một phen. Ừm, rất dễ chịu, tên tiểu nhân kia nên bị hảo hảo giáo dục. Chính là Hà Đại Thanh nhìn Lương Lạp Đệ ánh mắt giống như không đúng. Thế nào không đúng? Ta và người nói. Tần Hoài như cùng Nhất Đại Mụ lẫn nhau trò chuyện bắt quái tâm đắc, một bên Triệu Quang Minh vịnh hai nghe. Đừng nói, nữ nhân này bắt quái, thật sự là có ý tứ. Nói một đường chờ đến cán thép nhà máy cửa lớn lúc này mới tách ra. 9 giờ sáng 11, cán thép nhà máy chỗ cửa lớn, mấy cái đẩy xe đạp trung niên nhân đi tới. Làm cái gì? Chúng ta là đến học tập, đây là thư đề cử, còn có chúng ta căn cứ chính xác hiện. Vị đồng chí này chớ khẩn trương, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi trước đăng ký. Một phen hỏi thăm cùng đăng ký, 6 người tiến vào cán thép nhà máy. Căn cứ đăng ký tin tức, người khác nhau đi địa phương khác nhau. Cầm đầu đi khoa kỹ thuật, còn lại 5 cái phân biệt đi từng cái xưởng. Ngươi gọi Đỗ Vi Dân đúng không? Đi theo ta dựa theo phía trên yêu cầu. Ngươi hôm nay tới trước tham quan tham quan. Cụ thể thời gian học tập, muốn chờ đợi cái khác nhà máy người đến đông đủ về sau. Ngươi đến sớm. Dẫn đường làm việc vừa đi vừa nói, hắn nói những tình huống kia, Đỗ Vi Dân biết. Xưởng chúng ta gấp gáp à? Lúc này mới sớm phái ra ta tới. Đúng. Nghe nói chúng ta cán thép nhà máy chúng quy công là Chu Tổng Công, cấp 3 công trình sư. Đúng à? Đây chính là chúng ta cán thép nhà máy bài diện, không có Chu Tổng Công, cán thép nhà máy còn chưa hẳn có hôm nay đâu. Tại khoa kỹ thuật nơi này, tán thưởng Chu Tổng Công, đây là tuyệt đối chính xác. Thông qua một ít lời thuật, Đỗ Vi Dân hiểu rõ không ít. Phía trước chính là bếp mặt trời tiểu tổ, bên này nghiên cứu phát minh sinh con đều ở nơi này. Bên kia là nhà kho, ở giữa là xưởng, bên trái là văn phòng. Ta có thể vào nhìn xem. Đỗ Vi Dân tinh thần chấn động, đưa ra một cái đề nghị. Có thể, nhưng chớ lộn xộn, đừng ảnh hưởng chúng ta sinh con. Chắc chắn sẽ không. Làm việc không có từ chối, mang theo Đỗ Vi Dân đi trước xưởng. Xưởng bên trong, nhân số không ít, có ước chừng 100 người đang tại bận rộn. Từ khi mặt kính kỹ thuật có đột phá về sau, công việc càng thêm đơn giản. Xem xét mặt kính phải chăng có tổn hại, lắp ráp giá đỡ, cả hai kết hợp nhìn xem phải chăng xứng đôi. Làm xong những này, chính là cầm tới bên ngoài nếm thử, nhìn xem nấu nước tốc độ như thế nào. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn, đây chính là hợp cách. Nhìn qua xưởng bên trong tình huống công tác, Đỗ Vi Dân lặng lẽ mở miệng, nơi này thế nào người bất mãn? Bên kia còn có rất nhiều không bị đâu. Cái này à, mặt kính số lượng không đủ, mặc kệ là chính chúng ta sinh con, vẫn là cái khác nhà máy sinh con, đều không đủ. Đừng nhìn mặt trời này lò đơn giản, nhu cầu số lượng cũng không ít, ta nghe nói, kế hoạch đều xếp tới sang năm đi. Sang năm. Thật sự là khoa trương. Hiện tại mới tháng tư phần, khoảng cách cuối năm còn có hơn nửa năm, thực là không tồi. Thô sơ giản lược tính toán một chút, lắp ráp tăng thêm khảo thí, một cái bếp mặt trời ước chừng tốn hao 1 giờ. Xưởng bên trong làm việc người khoảng 100 người, một ngày 8 giờ, cũng chính là 800 cái. Không, kỹ càng số liệu khẳng định so cái này càng nhiều, liền thế một ngày 1.000. Hoặc là 2.000. Yên lặng ghi lại cái số này, Đỗ Vi Dân cùng làm việc đi địa phương khác. Các đồng chí,
nhìn ta trong tay cái này làm bằng gỗ công cụ. Chân chính công cụ, kia là kim loại, chất gỗ chỉ là dạy học dùng. Làm thợ nguội, công cụ là các ngươi quan trọng nhất đồng bạn, cũng là các ngươi ăn cơm ra hòa chuyện. Cái nào đó xưởng bên ngoài, Đỗ Vi Dân vượt qua cửa sổ, nhìn xem bên trong không giống dạy học. Vị kia là ai? Thật trẻ tuổi. Chỉ trên bục giảng người, Đỗ Vi Dân hỏi lời miệng. Hắn à, Triệu Quang Minh, bếp mặt trời tiểu tổ người phụ trách, đây là tại dạy bảo các công nhân, không riêng gì thợ nguội, cái khác ngành nghề, hắn cũng đều tự mình truyền thụ tri thức. Đây chính là Triệu Quang Minh. Nhìn xem tuổi trẻ Triệu Quang Minh, Đỗ Vi Dân gật gật đầu. Thật sự là tuổi trẻ, nghe nói hắn không riêng gì bếp mặt trời, còn có cái gì luyện thép. Trên đường nghe người khác đàm luận cái này, thật hay giả? Vậy khẳng định là thật, Triệu Quang Minh người này có linh tính, chúng ta Chu tổng công tự mình nói. Vậy ta có thể đi xem một chút luyện thép à? Có thể, chính ở đằng kia. Tạ ơn. Đây là ta phải làm. Có làm việc dẫn đường, Đỗ Vi Dân cho tới chưa đi rất nhiều nơi, cũng nghe đến rất nhiều tin tức, tận mắt xác định rất nhiều chuyện. Giữa trưa, 6 người tại nhà ăn tiệc rượu. Vừa ăn cơm, một bên nhỏ giọng trao đổi. Ta đi thợ ngoại xưởng, tất cả bình thường. Ta đi thợ tiện xưởng, so cái khác nhà máy lạc hậu không ít, nhất là cùng đông bắc bên kia so sánh, trên lệch nhiều lắm. Ta đi cán thép xưởng, miễn cưỡng đi. Nghe dưới tay mấy người báo cáo, Đỗ Vi Dân gật gật đầu, nhưng không có mở miệng. Cơm trưa về sau, 6 người lần nữa tách ra, tại cán thép nhà máy nội loạn gọn. Phàm là có thể tham quan, 6 người đều tiến vào nhìn xem, hỏi một chút. 6 người này có vẻ hơi kỳ quái, đưa tới một số người chú ý, nhưng là 6 người này có lý do chính đáng, còn có cái khác nhà máy thư đề cử, càng hữu cơ giới bộ hạ phát văn kiện. Ngoại trừ hỏi có chút nhiều, còn giống như thật dễ nói chuyện. Buổi tối tan việc, 6 người như là bình thường công nhân, cũng đi theo rời đi. Chỉ là bọn hắn rời đi phương hướng, có chút không bình thường. Thành tây nơi nào đó, Đỗ Vi Dân 6 người đã tới một cái bí ẩn chỗ làm việc điểm. Báo cáo, Đỗ Vi Dân đến đây báo cáo. Tiến đến. Vâng, trưởng phòng, ta đã điều tra rõ ràng, cán thép nhà máy hồi báo lò luyện thép cùng sắt thép, là thật.
Thật.
Nói rõ chi tiết nói.
Là.
Đỗ Vi Dân đưa lên một tấm tin vắn, theo sau kể ra mình tại cán thép nhà máy chứng kiến hết thảy. Nhất là Triệu Quang Minh chuyện, bị trọng điểm nói ra, đây cũng là phía trên yêu cầu. Bếp mặt trời, lò luyện thép, vật liệu thép cải tiến, cái này đều cùng Triệu Quang Minh có quan hệ.
Biết, ngày mai các ngươi tiếp tục.
Vâng.